Chương 62. Linh Sùng nói đến không kịp chờ Lý Phá Thiên lật người, nhị phu nhân như bóng với hình mà đến, liền đem hắn đặt tại thuốc trong bụi cỏ. Nàng đang ở hắn phía trên, một tay khống chế cổ họng của hắn, đe dọa nhìn hắn. Kia tấm thuẫn là cái gì? Lý Phá Thiên trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng tuyệt đối đừng để cho nàng liên tưởng đến tiên ma thạch. Nếu để cho nàng liên tưởng đến tiên ma thạch, sợ là từ nay liền có vô tận phiền toái. Làm không chừng, bị Liêu Vân Khê biết hắn sẽ đem mình giết đi. Hắn tâm tư nhanh chóng chuyển động, nhị phu nhân đối tại hạ có yêu cầu gì, có thể nói. Nhị phu nhân hỏi, ngươi có ý gì, cám dỗ ta cùng Liễu Lam Tâm học sao? Hỏi những lời này, nàng không có lập tức lấy được Lý Phá Thiên trả lời, bởi vì Lý Phá Thiên không biết nên thế nào đáp. Nữ nhân như vậy, có lẽ hắn nói gì, nàng cũng sẽ mắng phản đối. Nhị phu nhân không có chờ tới Lý Phá Thiên trả lời, liền nói, hai ta thứ công kích ngươi, cảm nhận được ngươi lực phản chấn không giống nhau, lần này so với một lần trước còn thấp, nói rõ ngươi cố ý giấu giếm thực lực, ngươi tại sao phải giấu giếm thực lực? Lý Phá Thiên nói, ta không có giấu giếm thực lực, ngươi mới vừa rồi đột nhiên ra tay, ta không có kịp phản ứng. Nhị phu nhân không gật không lắc, phải không, vậy ngươi rốt cuộc thực lực gì? Lý Phá Thiên nói, liền Tu Hoa Tông cũng có thể bắt cóc tại hạ, phu nhân cho là ta có thể cao bao nhiêu thực lực đâu. Nhị phu nhân trầm ngâm chốc lát, bung ra khống chế cổ hắn tay, như vậy, kia tấm thuẫn là cái gì? Lý Phá Thiên biên tạo nói, đó là có một năm ta sinh nhật, trưởng môn đưa cho ta, nói là phát minh tân pháp bảo, để cho ta thí nghiệm năng lực. Nhị phu nhân nhìn chằm chằm hắn, hỏi, có thật không? Lý Phá Thiên không trả lời nàng cái vấn đề này mà là đột nhiên hỏi, phu nhân, ngươi nhưng có tiên quả? Nhị phu nhân sửng sốt một chút, sau đó đứng dậy, ngươi có ý gì? Lý Phá Thiên từ thuốc trong đùi của bò đi ra, không có sao, chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, nếu như phu nhân có, ngươi có thể đi theo hạ nói bất kỳ điều kiện gì. Nhị phu nhân xoay người, ta có cũng không cho ngươi. Nói xong, nàng liền bước chân vội vã, hướng cổng đi tới. Chẳng qua là đi tới cửa, nàng đứng lại, lại quay đầu lại. Khi nàng nhìn thấy Lý Phá Thiên đứng ở lò thuốc cạnh xem nàng, nàng lại quay đầu, lúc này mới ra cửa đi. Lý Phá Thiên gặp nàng rốt cuộc rời đi trong lòng, thở ra một hơi dài. Hắn trở lại chỗ ở về sau, thì Vĩ Nhi muốn một viên thuốc chữa thương biên. Vĩ Nhi ân cần hỏi han, làm sao vậy, lại bị thương? Lý Phá Thiên vẫn chưa trả lời nàng, hồng hồ từ trong ngực hắn nhảy ra ngoài, há mồm, thổ một búng máu. Nó van trách nói, để ngươi giúp ta, ngươi tổng đẩy ba kéo bốn ta điểm này hơi yếu thực lực, nàng một trưởng tiên nếu như xuống chút nữa một ít, ta cái này mạng nhỏ cũng bị mất, tức chết ta rồi. Lý Phá Thiên lòng có ấy nấy, Phỉ Nhi, nhanh cho nó một viên. Các loại Phỉ Nhi lại cho tiểu hồng hồ một viên thuốc chữa thương viên, Lý Phá Thiên nói, nhanh chữa thương đi, chờ chúng ta thương lành, ta lập tức giúp ngươi. Tiểu hồng hồ đem viên thuốc ướt, ngươi sẽ không lại dỗ ta đi. Lý Phá Thiên nói, chỉ cần ta nếu không có chuyện gì khác trì hoãn. Tiểu hồng hồ liếc mắt, ngươi. Nó tựa hồ vừa tức. Một lát sau, nó nói, nếu là ngươi đối ta có thành kiến, đối ta không yên tâm, ta với ngươi gắn chặt linh hồn, cho ngươi làm linh sủng được không? Lý Phá Thiên không nghĩ tới nó nói cái này, ngược lại rất là ngoài ý muốn nội tâm bản năng kháng cự. Ngươi lại ra cái gì yêu pháp, nghĩ trói tiên gia cả đời đúng không? Tiểu hồng hồ tức giận, ngươi thế nào luôn là hiểu lầm ta à? Tiên gia nhân sĩ, thu phục yêu tộc thành viên làm linh sủng, ngươi chưa nghe nói qua sao? Lý Phá Thiên suy nghĩ một chút nói, hình như là có cách nói này à? Chúng ta môn phái nhỏ, không có thu phục linh sủng năng lực. Bất quá tiên gia nghe nói giao chỉ tiên đài những cao thủ kia, thu phục cái gì kỳ lân à, phượng hoàng à, mang theo bên người làm sủng vật, khỏi nói bao nhiêu phong cách. Tiểu hồng hồ gật đầu, đúng vậy à, kỳ thực chính là bọn họ dùng thực lực chinh phục yêu tộc thành viên, để cho yêu tộc thành viên thật lòng khâm phục sau, linh hồn ràng buộc, liền vĩnh viễn có linh sủng. Lý Phá Thiên nói, nhân gia thu phục kỳ lân phượng hoàng, quét khoe khoang, tiên gia ta thu con hồ ly làm gì, lấy ra cũng mất mặt. Tiểu hồng hồ thiếu chút nữa bị tức phải đường trường ngất đi, ngươi nói chuyện quá làm người tức giận quá đau đớn tự ái, ta cho ngươi biết à. Hồ tộc có khác yêu tộc thành viên không có thể thay thế ưu thế. Lý Phá Thiên hỏi, ưu thế gì? Tiểu Hồng Hồ hừ một tiếng nói, hừ, ta cho ngươi biết, toàn bộ yêu tộc chỉ có chúng ta hồ tộc mới có thể biến ảo thành người. Lý Phá Thiên lắc đầu nói, cái này có gì ghê gớm? Tiểu Hồng Hồ hướng trên đất nằm một cái, nương à, ta nếu bị chọc tức chết rồi. Lý Phá Thiên, ta quý vị tứ nhĩ hồng hồ tộc, nếu như đột phá yêu vương tầng cấp, nhưng nghe phạm vi trăm giảm, không biết đối trợ giúp của ngươi lớn đến bao nhiêu. Nó lật bò dậy, hướng đáy giường đi tới, tức chết ta rồi. Ban ngày thời gian, trong lúc ngủ chạy đi. Đến hoàng hôn, Lý Phá Thiên tỉnh lại, lại đến chế thuốc thời gian. Chờ hắn chạy tới luyện dược phòng thời điểm, bốn vị nữ tử sớm sẽ chờ hắn. Lý Phá Thiên hay là hướng kia trên ghế nằm một cái, tối nay phá ca thả các ngươi giả, cũng đi về nghỉ ngơi đi. Bốn vị nữ tử không nghĩ tới hắn vậy mà cho các nàng nghỉ, cũng sửng sốt. Lý Phá Thiên ba đạo nói, ta nói nghỉ liền cho nghỉ, cũng đi về nghỉ ngơi đi, tối mai trở lại. Bốn vị nữ tử trần chờ một trận, phản phất hiểu hắn ý tứ. Hắn đây là không nghĩ chế thuốc kỹ thuật bị người khác học nữa nha. Vì vậy, bốn người không biết làm sao, chỉ đành rời đi. Lý Phá Thiên các loại bốn vị nữ tử cũng đi, lúc này mới vội vàng đem tiểu hồng hồ từ trong lồng ngực móc ra. Chờ ta đi, ngươi đóng chặt cửa, tối nay giúp ta, ngày mai trở về ta liền giúp ngươi. Tiểu hồng hồ lại liếc mắt, trời mới biết ngươi nói chuyện có tính hay không lời. Lý Phá Thiên không cùng nàng quá nhiều nói nhảm, đem luyện dược phòng đóng cho hắn, liền đi. Hắn chạy thẳng tới tam phu nhân nơi ở mà đi. Sau khi đến, hắn vận chuyển lực lượng gõ cửa, chỉ chốc lát sau, nha hoàn liền mở cửa. Hắn vội vàng vào cửa, đối nha hoàn nói, nhanh mang ta đi. Một lúc sau, làm tam phu nhân ngoài ý muốn phát hiện ngoài cửa đứng Lý Phá Thiên, ngạc nhiên ba phần, vội vàng một thanh kéo vào. Lý Phá Thiên sau khi vào cửa, bàn chân đều không thể dính liền bị tam phu nhân bế lên, thật nhanh hướng giường lớn chạy đi. hắn vội vàng ôm nàng cổ, ở bên tai nàng khẽ nói, "Phu nhân, ngươi đừng nội, chúng ta thương lượng trước chuyện trọng yếu." Tam phu nhân hỏi, "Chuyện gì?" Lý Phá Thiên hỏi, "Những ngày này lục soát như vậy nghiêm, ngươi không lo lắng sao?" Tam phu nhân ở mép giường đứng lại, sắc thực thật lo lắng, ta thật sợ hãi Liêu Vân Khê ngày nào đó muốn ta mở căn phòng bí mật, vậy coi như xong đời. Lý Phá Thiên dãy rủa hạ, "Nhanh lên một chút, ngươi đem nàng giao cho ta, hay là trở về ta kia cất giấu?" Tam phu nhân hỏi, "Ngươi viện kia nhỏ như vậy, ngươi không lo lắng bị lục soát đi ra không?" Lý Phá Thiên nói, "Ta bị phong đại dược sư sau, đã không có người đi ta nơi đó lục soát, nên tương đối an toàn, hơn nữa, phu nhân, ta thế nhưng là ở cứu ngươi à, vạn nhất ở ngươi nơi này bị tìm ra đến, Liêu Vân Khê sẽ muốn mạng của ngươi." Tam phu nhân gật đầu, "Ừm, ngươi thật tốt." Vừa nói chuyện, nàng lại ôm lấy hắn, "Chúng ta tranh thủ thời gian." Lý Phá Thiên vội vàng đẩy ra nàng, "Chính sự quan trọng hơn à, các loại đem nàng sắp xếp xong xuôi ta sau này tùy thời có thể tới." Tam phu nhân hỏi, "Ngươi có thể tùy thời sao?" Lý Phá Thiên gật đầu, "Ta lấy chế thuốc làm yểm hộ, hoạt động tựa như, ngươi nói có thể hay không tùy thời?" Tam phu nhân hưng phấn nói, "Tốt, quá tốt rồi, ngươi chờ ta, ta đi mang nàng đi ra." Một lát sau, Cao Viên Viên xuất hiện ở Lý Phá Thiên trước mặt. Nàng đã ngoài ý muốn, vừa vui mừng, "Sao ngươi lại tới đây?" Lý Phá Thiên lôi kéo nàng xoay người, "Nhanh đi theo ta, ta có việc cùng ngươi nói." Tam phu nhân vốn còn muốn dặn dò đôi câu, nhưng một cơn gió thổi qua, hai người đã kéo cửa ra, chạy không còn hình bóng. Chương 63. Kế hoạch chạy trốn hai người thật nhanh ra Tam phu nhân kia đại biệt sau, Lý Phá Thiên triển khai màu đèn kia tầm tuấn, kéo Cao Viên Viên, lần nữa mượn màn đêm yểm hộ, bay vút đi. Hắn đối với nàng nói nhỏ một phen, rồi sau đó hỏi, "Kế hoạch chạy trốn, ngươi nhớ kỹ sao?" Cao Viên Viên gật đầu, "Nhớ kỹ." Chờ trở lại tiểu viện, hắn để cho nàng rối với tay đè chặt cửa viện, khẽ đọc khẩu quyết, cửa liền mở. Hai người vội vàng lắc mình mà vào. Rồi sau đó, hai người nếu như gió vậy lướt qua sân, chỉ chốc lát sau, liền tiến cửa phòng. Phỉ Nhi cảm nhận được ma lực chấn động, mới từ phòng của mình đi ra, còn không thấy rõ bóng người, liền nghe phải Lý Phá Thiên kia cửa phòng đóng lại. Nàng vội vàng phải đi thăm hỏi một tiếng. Nhưng đợi nàng đi tới trước bậc thang, lại mơ hồ nghe Lý Phá Thiên nói, "Ngươi nhanh đi giấu kỹ, nàng có thể rất nhanh đã tới rồi." Phỉ Nhi vừa nghe, chẳng lẽ tiên gia đã có kế hoạch chạy trốn sao? Nhưng trong phòng sau đó liền không có thanh âm, nàng mau chóng rời đi chờ có người tới gõ cửa viện. Trong phòng, Lý Phá Thiên điểm đèn, kiên nhẫn cùng đợi. Đại sau khoảng nửa canh giờ, cửa viện truyền tới ma lực chấn động. Lại sau một lúc lâu, cửa phòng của hắn bị đẩy ra. Liêu Lam Tâm lắc mình mà bảo, nàng đóng cửa sau, nhanh chóng xoay người, "Ta lại giúp ngươi tìm một viên." Lý Phá Thiên mỉm cười, "Cảm ơn." Liêu Lam Tâm tiến lên, đem viên kia tiên quả đưa cho hắn, liền ôm hắn vội vã muốn thân thiết. Lý Phá Thiên liền vội vàng đem nàng đẩy ở, "Lam Tâm, chúng ta như vậy không phải kế hoạch lâu dài." Liêu Lam Tâm chu mỏ nói, "Vậy làm sao bây giờ sao?" Lý Phá Thiên thấp giọng nói, "Nếu không chúng ta bỏ trốn, tìm một chỗ không người ẩn cư, chờ ngươi trở thành tiên ma nhị giới cao thủ hàng đầu nhất, chúng ta trở ra." Liêu Lam Tâm méo mũi của hắn, "Ngươi muốn cho ta mang ngươi chạy đi, đúng không?" Lý Phá Thiên nói, "Vâng, ta xác thực không nghĩ đợi tiếp nữa, ngươi nhìn mẹ ngươi, ngươi tầm đường, ngươi nhị đường." "Ai?" hắn thở dài. Liêu Lam Tâm có chút kinh ngạc hỏi, "Nhị đường cũng tìm ngươi?" Lý Phá Thiên đáp, "Không phải đâu, nàng cũng không có việc gì tổng tới tìm ta phiền toái, ngươi cho là nàng là thật tới tìm phiền phải sao?" Liêu Lam Tâm gật đầu nói, "Xác thực không thể như vậy, chẳng qua là mang ngươi bỏ trốn, chúng ta vừa mở kết giới, cha ta lập tức cũng biết chúng ta chạy không thoát." Lý Phá Thiên hỏi, "Truyền tống trận có đệ tử thủ vệ đúng không?" Liêu Lam Tâm nói, "Truyền tống trận chung quanh dựa theo ngũ hành phương vị, phân biệt có 5 vị đệ tử thủ vệ, nếu là không hiểu ngũ hành trận pháp, là không biết bọn họ núp ở chỗ nào." Lý Phá Thiên sờ một cái cằm, "Bố trí được nghiêm mật như vậy sao? Vậy ngươi hiểu ngũ hành trận pháp sao?" Liêu Lam Tâm gật đầu một cái, "Ta tự nhiên hiểu, nhưng mấu chốt của vấn đề, hay là sợ cha ta đuổi theo, lấy thực lực của ta, cũng chạy không thoát, càng không cần phải nói ngươi." Lý Phá Thiên nói, "Ngươi không ngại nói một chút, nói không chừng ta hiểu liền có thể nghĩ ra biện pháp đến rồi." Liêu Lam Tâm xoay người lại, đi bên cạnh trên ghế ngồi, rót một chén trà nước, dùng ngón tay chấm nước. Nàng ở trên bàn vẽ. Truyền tống trận nơi đó, kim một thủy hỏa thổ, đối ứng phương vị, đông nam tây bắc trung. Lý Phá Thiên hỏi, "Kim đối đông?" Liêu Lam Tâm gật đầu, "Đúng, kim đối đông, mộc đối nam, nước đối tây, lửa đối bắc, đất đối trong." Nàng hỏi hắn nói, "Ngươi nghe hiểu sao?" Lý Phá Thiên hồi đáp, "Hiểu, ta từ mặt đông đi, là có thể mò tới ở kim vị ẩn thân đệ tử bên người." Lam Liễu Tâm cười nói, "Ngươi không có hiểu, sao lại đơn giản như vậy, ngươi muốn tìm chuẩn cửa vào, lại vừa một vừa phát hiện bọn họ. Ngươi nếu là tìm sai bị bọn họ phát hiện, bọn họ lập tức chỉ biết gõ chuông." Lý Phá Thiên hỏi, "Kia chính các ngươi tông đệ tử muốn đi ra ngoài làm sao bây giờ?" Liễu Lam Tâm nói, "Chính chúng ta tông đệ tử đi ra ngoài, tỉ như đi ra ngoài mua sắm, tỉ như đi ra ngoài hái thuốc, những thủ vệ kia đệ tử đều biết liền sẽ không can thiệp bọn họ, nếu là bình thường không lớn ra tông đệ tử, đột nhiên muốn ra tông, phải có cha ta thủ lệnh." Lý Phá Thiên lại hỏi, "Vậy chúng ta có thể trộm cha người thủ lệnh sao?" Liễu Lam Tâm lắc đầu nói, "Lại không nói cha ta thủ lệnh, ta rất khó bắt được, coi như bắt được ta có thể ra, ngươi làm sao bây giờ?" Lý Phá Thiên sờ một cái cằm, "Hai người chúng ta muốn hai phần thủ lệnh." Liễu Lam Tâm gật đầu, "Đúng, hơn nữa ngươi lúc tiến vào, có lẽ những thủ vệ kia đệ tử đều gặp ngươi, bọn họ nhìn thấy ngươi, bất kể ngươi có hay không thủ lệnh, sợ cũng sẽ không tùy tiện thả ngươi đi, tất nhiên muốn xin phép cha ta mới được." Lý Phá Thiên lắc đầu một cái, "Tiên nhân ra ra, thủ phải như vậy nghiêm." "Đúng rồi, cửa vào rốt cuộc làm sao tìm được?" Liễu Lam Tâm nói, "Cửa vào mỗi ngày biến hóa 4 lần, mỗi 3 canh giờ biến một lần, giờ tí, cửa vào ở đông, sau 3 canh giờ, biến hóa đến nam, cứ thế mà suy ra. Lý Phá Thiên lại lắc đầu, quá phức tạp, ta hoàn toàn nghe không hiểu. Kỳ thực phương pháp đơn giản nhất chính là những thủ vệ kia đệ tử không can thiệp, chúng ta đọc niệm khẩu quyết, mở ra kết giới miệng liền đi ra ngoài. Liêu Lam Tâm cười nói, đích xác, đây là đơn giản nhất. Lý Phá Thiên lại nghĩ đến chốc lát, nói, xen lẫn trong hái thuốc trong đám người, liền có thể trực tiếp đi ra ngoài. Liêu Lam Tâm lắc đầu nói, ngươi ý nghĩ hao huyền, ngươi một người ngoài, nhân gia cũng không nhận ra ngươi, dựa vào cái gì mà ngươi, chẳng những không mang theo ngươi, còn phải bắt ngươi. Lý Phá Thiên thở dài, trong miệng lật đi lật lại lẩm bẩm, ngũ hành trận, kim một thủy hỏa thổ, đối ứng đông nam tây bắc trung, cửa vào mỗi ba canh giờ biến hóa một lần, giờ tí ở đông. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lên, tiên tổ a, ngươi nghe chưa? Nghe được, cho đệ tử nói một chút. Khanh khách Liêu Lam Tâm nở nụ cười, ngươi thật bừa. Ánh mắt của nàng lại mờ mờ, không cần ta nói tiếp đi, chúng ta. Lý Phá Thiên lôi kéo nàng đứng dậy, ta tự ý rời vị trí, nếu như bị cha ngươi phát hiện là cùng ta còn phải trở về nhà thuốc. Liêu Lam Tâm nói, ta đi theo ngươi. Lý Phá Thiên lắc đầu nói, có bốn vị đệ tử đang cùng ta học tập chế thuốc đâu. Liêu Lam Tâm lại chu miệng, sợ cái gì, ta đi, các nàng dám nói nữa chứ không. Lý Phá Thiên lôi kéo nàng hướng ra phía ngoài, như vậy, chúng ta trên đường vừa đi vừa thảo luận. Liêu Lam Tâm có chút không vui vẻ nói, sớm biết như vậy, ngươi len lén để người ta hẹn tới làm gì. Lý Phá Thiên phụ họa nàng nói, ta chính là đem ngươi tìm đến thương lượng bỏ trốn chuyện nhà, nhưng ngươi còn nói kết giới thủ cực kỳ. Ai hắn thở dài, đi thôi, chúng ta suy nghĩ lại một chút. Rất nhanh, hai người ra sân, đi xa. Cao Viên Viên từ trong tủ treo quần áo lớn đi ra, đến trước bàn. Trên bàn còn có Liêu Lam Tâm vẽ ngũ hành đồ, giọt nước chưa khô. Nàng đối với nhìn một hồi, suy tính. Đại trường một khắc sau, Phỉ Nhi xách theo đèn tiến vào, hỏi, ngươi tính thế nào? Cao Viên Viên suy nghĩ một chút nói, ta về trước đại tỷ nơi đó, hỏi nàng một chút ngũ hành trận pháp, các loại phá giải sau, ta tới nữa tìm hắn thương lượng. Phỉ Nhi gật đầu một cái, được, ngươi đi đi. Chương 64. Thử dò xét trận pháp sáng sớm ngày thứ hai, Lý Phá Thiên mang theo Tiểu Hồng Hồ, đội vã trở lại tiểu viện. Các loại Phỉ Nhi mở cửa viện, hắn hỏi, nàng vẫn còn ở a? Phỉ Nhi lắc đầu nói, nàng nói tìm Tam Phu Nhân cùng nhau nghiên cứu trận pháp gì, các loại phá giải lại tới tìm người thương lượng. Lý Phá Thiên gật đầu một cái, chỉ mong nàng có thể phá giải. Hắn đi về phía trước hai bước, lại đứng lại, Lục Liêu kia yêu tinh đoán trách càng ngày càng nhiều, nàng tối hôm qua thậm chí ngay cả thuốc cũng không giúp ta luyện, làm hại tiên gia chưa xong nhiệm vụ. Phỉ Nhi nghe hiểu ý của hắn, gật đầu một cái, đi đi, có người đến, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Toàn bộ ban ngày cũng không có người tới quấy rầy. Đến hoàng hôn thời điểm, Lý Phá Thiên tắm, liền trở lại căn phòng. Hắn lấy ra Liễu Lam Tâm tối hôm qua tiên hắn viên kia tiên quả, chật vật cắn. Thời gian uống cạn nửa chén trà, hắn vậy sẽ tiên quả toàn bộ nuốt vào trong bụng, liền tới vận chuyển chu thiên, hấp thu này phóng ra lực lượng. Thời gian một nén nhang sau, cửa viện ma lực chấn động. Chỉ chốc lát sau, phòng cửa bị đẩy ra, Cao Viên Viên lắc mình tiến vào. Lý Phá Thiên mở mắt, ta để ngươi sớm một chút đến, ngươi thế nào mới đến? Cao Viên Viên hỏi, nàng còn chưa tới a? Lý Phá Thiên đáp, đoán chừng nhanh. Cao Viên Viên gật đầu, chỉ cần ta so với nàng đã sớm được rồi, ta cùng đại tỷ đang nghiên cứu kia ngũ hành trận pháp đâu, nghiên cứu cả ngày, coi như là phá giải. Lý Phá Thiên hỏi, ngươi đại tỷ trước kia không hiểu sao? Cao Viên Viên nói, đại tỷ gia tông lại không cần những thủ vệ kia đệ tử đồng ý, nàng không có cần thiết hiểu những đệ tử kia ẩn thân phương vị a. Lý Phá Thiên lắc đầu một cái, kỳ thực ngươi đại tỷ nếu có thể mang ngươi đi ra ngoài, liền không có những thứ kia phiền toái. Cao Viên Viên nói, kia có biện pháp gì đâu, nếu là bình thường, có lẽ ta còn có thể đi theo kiếm ra đi, nhưng cái này thời kỳ phi thường, ai muốn mang người xa lạ đi ra ngoài, cũng không thể. Lý Phá Thiên lại hấp thu một phần lực lượng, ngươi đi ẩn nút đi, ta một bên hấp thu tiên quả lực lượng, một bên đợi nàng. Cao Viên Viên hướng tủ đồ đi tới, sau này chờ ngươi chạy đi đến Phạn Tiên Tông tìm ta, ta đưa ngươi mấy chục viên. Lý Phá Thiên gật đầu, được. Các loại Cao Viên Viên đi nuốt kỹ rồi thôi về sau, Lý Phá Thiên yên lặng cùng đợi. Viên kia tiên quả lực lượng đã bị hắn hấp thu sắp xỉ đan điền rồi rào 2/3. Nếu như cho hắn thêm tới một viên, có lẽ hắn liền có thể đột phá tiên tôn 3 tầng. Có thể ở ma giới tìm được những thứ này tiên quả, trước kia là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Ở tiên gia, nếu như phát hiện tiên quả, sớm đã bị người cướp ăn hết, nơi nào còn sẽ có lưu lại. Hắn lại đợi ước chừng một khắc đồng hồ. Cửa viện ma lực chấn động sau, Liêu Lam Tâm đến rồi. Nàng đẩy cửa đi vào, nhỏ giọng hỏi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lý Phá Thiên đứng lên, cho nàng nhìn toàn thân áo đen phục, sớm liền chuẩn bị được rồi, đi thôi, thử một chút đi. Hai người nói đi là đi, ra sân, chui vào trong bóng tối. Liễu Lam Tâm mang theo Lý Phá Thiên, vì để tránh cho đụng phải người, tận đi những thứ kia khúc chết tiểu đạo. Phương hướng, truyền tống trận. Mà sau lưng bọn hắn, Cao Viên Viên lặng yên không một tiếng động đi theo. Hai người với trong bóng tối đi ra khỏi khoảng 10 dặm, lật cái trước đỉnh núi sau, Liễu Lam Tâm lôi kéo hắn ngồi chồm hổm xuống. Nàng chỉ phía dưới thung lũng, nhỏ giọng nói, phía dưới chính là truyền tống trận. Lý Phá Thiên gật đầu, được. Liễu Lam Tâm đứng dậy, lôi kéo hắn, hóp lưng lại như mèo, bắt đầu xuyên qua bụi cây cỏ dại, từ từ xuống phía dưới. Đi một đoạn sau, Liễu Lam Tâm dừng lại, cùng hắn dì thai nói, dựa theo bây giờ canh giờ, cửa vào ở bắc, đi, mò tới phía bắc. Hai người lại tại kia bụi cây cỏ dại trong một phen lục lọi đi về phía trước, đến phía bắc. Liễu Lam Tâm lại lôi kéo Lý Phá Thiên đứng ở trong bụi cỏ, nhìn thấy cây kia kỳ lạ cây sao, bây giờ chỉ cần hướng về kia cây đi tới, lại hướng 50 vị trí đầu bước, chúng ta là có thể đi tới kia thủ vệ đệ tử trước mặt. Lý Phá Thiên hỏi, mỗi một cái phương vị đều có một cây kỳ lạ cây sao? Liễu Lam Tâm gật đầu, đúng, năm cây giống nhau như lúc. Nàng lôi kéo hắn, lui về phía sau, được rồi, chúng ta cũng không đi quấy rầy bọn họ, trở về đi. Lý Phá Thiên lại kéo lấy hắn, nếu không chúng ta thử một chút cha ngươi tốc độ phản ứng. Liễu Lam tâm khổ sở nói, đem cha ta chọc tới làm gì đâu, ta ghê gớm chịu một trận mắng, vạn vừa phát hiện ngươi, làm sao bây giờ? Lý Phá Thiên cùng nàng dì thai nói, ta giấu đi, ta không đi, ngươi đi thử một chút. Liễu Lam tâm do dự chốc lát, gật đầu nói, được rồi, thử một chút cũng tốt, bất quá chờ đi về, ngươi cũng đừng giống như tối hôm qua. Lý Phá Thiên gật đầu, tối nay cùng ngươi. Liễu Lam tâm tâm hoa nộ phóng quay đầu hôn hắn một cái, ngươi giấu kỹ. Các loại Lý Phá Thiên ở đó sâu sắc trong bụi cỏ biến mất thân hình, nàng lúc này mới hướng về kia cây kỳ lạ cây lẻn đi. Liễu Lam tâm chân trước mới vừa đi, Cao Viên Viên chân sau đã đến Lý Phá Thiên bên người, ở trong bóng tối đụng một cái hắn. Lý Phá Thiên quay đầu, dì thai hỏi, hiểu chưa? Cao Viên Viên gật đầu, hiểu. Lý Phá Thiên lại dì thai nói, trở về hỏi ngươi đại tỷ kết giới khẩu quyết, lại nghĩ biện pháp sáng tạo một cái cơ hội thích hợp, mang ta cùng nhau chạy. Cao Viên Viên gật đầu, được. Lại nói Liễu Lam tâm về phía trước móc ra 30 bước, lấy một cọng lông khăn che mặt ở rồi sau đó, nàng lúc này mới sải bước hướng về kia cây kỳ lạ cây đi tới. Nàng như vậy nên ngang, kia thủ vệ đệ tử tự nhiên lập tức nghe được động tĩnh. Thủ vệ đệ tử quát hỏi, ai? Liễu Lam tâm cũng không đáp lời, vẫn chạy kia thủ vệ đệ tử mà đi, chỉ chốc lát sau, nàng liền che mặt, đứng ở kia thủ vệ đệ tử trước mặt. Kia thủ vệ đệ tử đột nhiên nhìn thấy một vị che mặt nữ nhân đến trước mặt, thất kinh, vội vàng trở tay thúc đẩy đụng chung chủ y. Cong! Cực lớn tiếng chung vang vọng, ở ban đêm đặc biệt rõ ràng, gần như toàn bộ Quỷ Hỏa Tông đều nghe được. Lý Phá Thiên đang nghe tiếng chung trong ngáy mắt, vội vàng lôi kéo Cao Viên Viên xoay người, đi. Chỉ chốc lát sau, không trung giống như quỷ hỏa bạch phá thiên vô ích, Liễu Vân Khê nhanh chóng mà đến, hơn nữa lao thẳng tới phía bắc phương vị. Đại khái các cái phương vị trung lớn mặt ngoài phủ văn có chỗ bất đồng, vang sau khi thức dậy, thanh âm liền không giống nhau. Liễu Vân Khê nghe thanh âm, liền biết là kia cái phương vị ở gõ chuông. Phía bắc phương vị, Liễu Lam Tâm cởi ra che mặt, đối đệ tử kia nói, bản tiểu thư khảo nghiệm phản ứng của ngươi năng lực, không sai, đáng giá khen ngợi. Đệ tử kia sững sờ xem nàng, tiểu thư, cái này. Đang khi nói chuyện, Liễu Vân Khê đã đi tới. Hắn bám một tiếng rơi xuống, nhìn thấy Liễu Lam Tâm, cặp mắt đã trừng đi lên. Hắn mắng, ngươi làm gì? Liễu Lam Tâm nói, nhàn tới nhàm chán, ta thử một chút phản ứng của mọi người năng lực. Liễu Vân Khê cả giận nói, càn quái, cút cho ta. Liễu Lam Tâm chu miệng, xoay người, liền đi. Liễu Vân Khê đợi nàng đi đối kia thủ vệ đệ tử nói, tiếp tục giữ vững cảnh giác, cắt chớ lời biếng. Đệ tử kia thi lễ, vâng, tông chủ. Mà lúc này, Lý Phá Thiên mang theo Cao Viên Viên, ở đó trong bóng tối lục lọi, đã chạy xa. Chương 65. Không biết gì mà phán Lý Phá Thiên mang theo Cao Viên Viên, ở màn đêm yểm hộ phía dưới, thật nhanh đem về. Cho đến hai người giấu vào một cây đại thụ sau. Lý Phá Thiên nhỏ giọng nói, ta có thể làm cũng làm bây giờ liền xem ngươi rồi. Cao Viên Viên gật đầu, ta đi tìm đại tỷ thương lượng cụ thể biện pháp, ngươi chờ tin tức của ta. Lý Phá Thiên nói một tiếng tốt liền muốn cất bước, nhanh đi luyện dược phòng. Cao Viên Viên một thanh kéo hắn lại, Phá Lang. Lý Phá Thiên ngoài ý muốn quay đầu, Phá Lang. Cao Viên Viên ôm lấy hắn, ta không biết gọi ngươi cái gì thích hợp, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy. Lý Phá Thiên nói, tạ gì a, những lời này, chạy đi lại nói. Cao Viên Viên gật đầu, ừm, ngươi mau đi đi. Lý Phá Thiên từ đại thụ kia sau lắc mình đi ra, thật nhanh hướng luyện dược phòng mà đi. Chờ hắn trở lại luyện dược phòng, bốn vị nữ đệ tử thở ra một hơi dài. Vẫn Nhi nói, Phá Ca, chúng ta còn tưởng rằng ngươi nay muộn không tới chứ. Mật Nhi nói, mới vừa rồi gõ chuông dọa chúng ta giật mình, chúng ta còn tưởng rằng là ngươi muốn chạy đâu. Lý Phá Thiên hỏi, dược liệu chuẩn bị xong chưa? Vận Nhi gật đầu, được rồi, sẽ chờ ngươi. Lý Phá Thiên vung tay lên, Vận Nhi, Mật Nhi châm nước, Băng Nhi, Tiên Nhi nổi lửa. Băng Nhi nghe mệnh lệnh của hắn, hỏi, Phá Ca, ngươi đừng ấn bài sao? Lý Phá Thiên hướng kia trên ghế nằm một cái, không cần. Chỉ chốc lát sau, bốn vị nữ đệ tử cũng bận rộn. Lý Phá Thiên nhắm mắt, mới cảm giác cặp mắt chua xót. Không lâu sau, hắn liền đánh lên ngáy. Bốn vị nữ đệ tử không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía hắn. Tiên Nhi nói nhỏ, Phá Ca ban ngày nhất định không ngủ. Băng Nhi gật đầu, nghe nói tiểu thư cùng ba vị phu nhân cũng đang giúp hắn tìm tiền quả đâu. Mật Nhi nói, cũng không biết hắn ban ngày ở ứng phó vị kia phu nhân. Vận Nhi nói, được rồi, cũng đừng bàn tán có bản lĩnh, các ngươi cũng tìm mấy viên tiền quả đi. Khi hì mấy vị nữ tử len lén cười vài tiếng, vội vàng châm tuổi châm nước. Lý Phá Thiên ngủ rớt chừng khoảng một canh giờ, luyện dược phòng đại cửa bị đẩy ra một đường may. Liễu Lam Tâm len lén chui vào, trở tay đem cửa đóng lại, bước nhanh hướng hắn mà tới. Bốn vị nữ đệ tử nhìn thấy Liễu Lam Tâm, vội vàng thi lễ, tiểu thư. Lý Phá Thiên bị thức tỉnh, hắn mở ra tỉnh táo mắt, quay đầu nhìn về phía Liễu Lam Tâm. Liễu Lam Tâm đi tới bên cạnh hắn, đối kia bốn vị nữ đệ tử nói, các ngươi vội bản thân không cần lo ta. Nói xong, nàng đem Lý Phá Thiên kéo lên, mượn một bước nói chuyện. Một lát sau, hai người bị thật cao dược thảo đống ngăn trở, từ bốn vị nữ đệ tử trước mặt biến mất. Ở một cái bí ẩn góc, Liễu Lam Tâm ôm Lý Phá Thiên lăn lộn ở thuốc trong bụi cỏ. Lý Phá Thiên vội vàng ngăn lại nàng nói, cái này không được a, các nàng cũng nghe đâu. Liễu Lam Tâm không vui nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi nói đi nơi nào, đi ngươi chỗ ở hay là ta chỗ ở? Lý Phá Thiên nói nhỏ, ta không thể rời đi nơi này quá lâu, ngày mai ban ngày được không? Ta chỗ ở, ta chờ ngươi. Liễu Lam Tâm nơi nào chịu ý theo, không được, ngươi luôn là đẩy tới đẩy lui, ngày mai ban ngày lại không biết có chuyện gì đâu, ở nơi này các nàng nghe được liền nghe đến, không có vấn đề. Lý Phá Thiên quên đủ, Lam Tâm, ngươi quý vị Quỷ Hỏa Tông tiểu thư, cái này chuyển đi. Liễu Lam Tâm gặp hắn luôn là đẩy tới đẩy lui, một cái liền lửa. Nàng dùng sức đè xuống hắn, ngươi thế nào không biết tốt thế nào, hai ta thật tốt không được sao, ta không muốn cùng ngươi phát cáu, các nàng chỉ trích ta, lại không phải không nghĩ ngươi, ngươi sợ cái gì? Lý Phá Thiên gặp nàng lựa liền không vùng đấy. Được chưa, nàng không để ý mặt mũi, thiên gia ta sợ gì? Nhưng ngay lúc này, luyện dược phòng cửa lại bị đẩy ra, nhị phu nhân đi vào. Nàng hướng lò thuốc nhìn một chút, không có nhìn thấy Lý Phá Thiên, liền hỏi, hắn đi đâu? Bốn vị nữ đệ tử vốn là muốn giúp tiểu thư che giấu, nhưng luôn có người ánh mắt lơ đãng hướng thuốc đống phía sau nhìn. Nhị phu nhân nhìn một cái vẻ mặt của mọi người, lập tức liền hiểu. Nàng thật nhanh vòng qua dược thảo đống, trong miệng hô, Lý Phá Thiên, ngươi đi ra. Kêu bí ẩn trong góc, Lý Phá Thiên bỏ đi ra, trên tóc còn dính dược thảo. Hắn làm bộ ngáp một cái, ngại ngùng, lười biếng ngủ một lát. Nhị phu nhân, ngươi tại sao lại đến rồi? Nhị phu nhân hướng về kia dược thảo đống bên trên nhìn một chút, không thể thấy được người khác. Nhưng nàng dám khẳng định, dược thảo phía dưới nhất định cất giấu người, chẳng qua là nàng không biết cất giấu ai mà thôi. Hơn nữa, nàng cũng sẽ không nhất định phải đem người tìm ra, cần gì phải xé người mặt mũi đâu. Nàng nói với Lý Phá Thiên, ta có chuyện trọng yếu muốn hỏi ngươi, ngươi theo ta đến ngoài cửa một chuyến. Lý Phá Thiên đi lên phía trước, có chuyện gì, ngay ở chỗ này nói đi, không cần thiết đi ra ngoài nói đi. Nhị phu nhân nói, ta nói chuyện trọng yếu, nghe không hiểu sao? Lý Phá Thiên rủi rủi con mắt, tốt, tốt, đi ra ngoài nói. Các loại nhị phu nhân mang theo Lý Phá Thiên ra luyện dược phòng cửa, Liễu Lam Tâm từ thuốc đống hạ chui ra đầu đến, thiếu chút nữa giận đến giận sôi lên. Nhưng nàng lại không thể làm gì, chỉ có thể đối với dược thảo phát cáu. Luyện dược phòng ngoài cửa, nhị phu nhân mang theo Lý Phá Thiên đi ra khỏi hơn 10 trượng, lúc này mới đứng lại. Nàng băng mặt lạnh, hỏi Lý Phá Thiên nói, ngươi cùng ba người các nàng chuyện, ngươi nói ta báo cáo nhanh cho tông chủ đâu, còn chưa phải báo cáo nhanh cho tông chủ đâu. Lý Phá Thiên vừa nghe, đầu liền đại. Hắn nói, ta cùng với các nàng không có sao, nhị phu nhân ngươi không thể tử không hóa có a. Nhị phu nhân hừ lạnh một tiếng, không có chuyện gì sao? Lý Phá Thiên nói, thật không có chuyện. Nhị phu nhân lắc đầu nói, đừng tưởng rằng ta không biết thuốc trong bụi có ẩn giấu người, chỉ bất quá ta nể mặt nàng mà thôi. Nàng móc ra một chiếc gương, chính ngươi chiếu chiếu, trên mặt có mấy cái vết son môi, đến một chút. Lý Phá Thiên cũng không đưa tay tiếp tấm gương kia, tối om soi gương, tưởng cho ngươi nghĩ ra được. Nhị phu nhân nói, chiếc kia đỏ, không ngoài dự đoán, nên là Lam Tâm. Lý Phá Thiên dùng tay áo dùng sức lau mặt, không là, là nhà ta nhà hoàng kia. Nhị phu nhân khẽ quát một tiếng, Lý Phá Thiên. Lý Phá Thiên hỏi, nhị phu nhân có gì chỉ thị? Nhị phu nhân nói, ta nói qua, ngươi nếu lại gieo họa ta Quỷ Hỏa Tông, đừng trách ta không khách khí. Lý Phá Thiên nói, nhị phu nhân, ngươi muốn cái gì, nói thẳng đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định đáp ứng ngươi. Nhị phu nhân khoe miệng, lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, phải không, vậy ngươi nói một chút, ngươi có thể vì ta làm gì? Lý Phá Thiên trầm ngâm chốc lát, hay là ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì? Nhị phu nhân hừ một tiếng, hừ, không biết gì mà phán. Mà lúc này, cách xa ngoài 10 dặm, một vệt bóng đen từ trong bụi cây rậm rạp qua, vượt qua đỉnh núi, hướng về kia truyền tống trận một đường tiềm hành. Bóng đen này chính là Cao Viên Viên. Cùng lúc đó, Tam phu nhân hôm nay chủ động đến Liêu Vân Khê nơi ở phu quân, ta không đến ngươi cái này, ngươi cũng không đi ta nơi đó sao? Liêu Vân Khê hỏi, đã trễ thế này ngươi qua đây làm gì? Tam phu nhân thấp giọng nói, nghe nói ngươi học mới bản lãnh, đang cùng các đệ tử so chiêu đâu, các đệ tử công lực cạn, sợ là đối ngươi trợ giúp không lớn, ngươi nhìn, ta với ngươi so chiêu như thế nào? Liêu Vân Khê mỉm cười nói, tốt, để cho ta thử một chút có thể từ ngươi nơi này lấy được bao nhiêu trợ giúp. Tam phu nhân lập tức đóng chặt cửa phòng. Chương 66. Bỏ trốn vòng quanh truyền tống trận trên núi, năm cái phương vị, thủ vệ đệ tử trận địa sẵn sàng. Chẳng qua là, tối nay lại đến rồi cao thủ, chẳng những ma lực cao cường, còn hoàn toàn phá giải ngũ hành trận pháp. Kết quả, nhân gia cũng mò tới sau lưng đến rồi, bọn họ cũng không biết, từng cái một bị đánh ngất xỉu. Đang ở Lý Phá Thiên bị nhị phu nhân lôi kéo, ở luyện dược phòng bên ngoài lúc nói chuyện, Cao Viên Viên vô thanh vô tức giải quyết toàn bộ thủ vệ, không trở ngại chút nào đi vào truyền tống trận, niệm động khẩu quyết. Chỉ chốc lát sau, phù văn lóng lánh, trong bầu trời, một cái loé sáng kết giới miệng ra hiện. Lý Phá Thiên cùng nhị phu nhân phát hiện bầu trời có ánh sáng, đều đội vàng quay đầu. Nhị phu nhân rất là nghi ngờ nói, ai đó, chẳng lẽ tông chủ bây giờ ra tông đi? Bên trong tông, rất nhiều đệ tử cũng đều thấy được kết giới miệng há to mở. Một thân ảnh khống chế pháp bảo, nhanh như điện chớp ra kết giới miệng. Rồi sau đó, kết giới miệng lại đóng lại, hết thể khôi phục bình tĩnh. Chẳng qua là đại gia cũng không nghe được tiếng chuông, căn bản không có người để ở trong lòng. Chỉ có nhị phu nhân, trong lòng còn duy trì cảnh giác. Bởi vì nàng nhìn bóng người kia thân hình, hẳn không phải là Liễu Bất Khê, kia pháp bảo cũng không phải Liễu Vân Khê kia pháp bảo đặc biệt, trừ Liễu Bất Khê, còn có ai đêm khuya ra tông? Điều này hiển nhiên không bình thường. Nàng không còn nói chuyện với Lý Phá Thiên xoay người đi tìm Liễu Vân Khê. Liễu Vân Khê trong phòng, hắn đang cố gắng luyện công. Nhưng đột nhiên nghe nhị phu nhân ở ngoài cửa nói, ngươi tối nay đặc biệt cho phép ai ra tông sao? Kết giới miệng mở có người đi ra ngoài. Liễu Vân Khê vừa nghe, vội vàng đứng dậy. Rồi sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tam phu nhân, ngươi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Phá Thiên vẫn còn ở luyện dược phòng kia trên ghế nằm đang ngủ say. Vân Nhi đưa xong viên thuốc chạy trở lại. Phá ca, ngươi biết không, toàn tông khoảng thời gian này cũng đang lùng bắt người kia, tối hôm qua trốn thoát. Lý Phá Thiên ngồi dậy. Cái gì, chạy rồi? Tối hôm qua, hắn tận mắt nhìn thấy kết giới miệng mở ra cũng thấy có người ảnh bay ra ngoài. Nhưng khoảng cách quá xa, hắn cũng không thấy rõ ràng đó là Cao Viên Viên. Bây giờ nghe Vận Nhi nói một cái, trong lòng của hắn, có không nói ra được mất mát. Nói xong mang theo hắn cùng nhau trốn nàng vậy mà bất kể hắn, bản thân chạy. Bất quá đứng ở Cao Viên Viên góc độ để suy nghĩ cái vấn đề này, nếu như nàng thật dẫn hắn cùng nhau chạy, nếu như Liễu Vân Khê phản ứng nhanh, mang theo hắn ngược lại thành gánh nặng, làm không chừng hai người cũng chạy không thoát. Nếu như Cao Viên Viên một người chạy, nàng cùng Liễu Vân Khê giữa đã không tồn tại tầng cấp áp chế, chỉ cần ra kết giới miệng, chạy trốn tỷ lệ liền phi thường cao. Nhưng là Cao Nhị tiểu thư a, ngươi không mang theo tiên gia đi, chờ các ngươi tới tấn công Quỷ Hỏa Tông, Liễu Vân Khê vì che giấu Quỷ Hỏa Tông luyện định chứng cứ, sợ rằng sẽ giết người diệt khẩu, hủy thi diện tích ra ai. Hắn âm thầm thở dài một tiếng. Được rồi, có chết hay không cũng không sao cả tiên nhân ra ra. Chỉ cần có thể kích động ma giới hai đại tông phái ác đấu, chết một đống người, nghiêm trọng suy yếu ma giới lực lượng, tiên gia cũng coi là tiên gia làm ra công hiến. Tiên gia sinh, mặc dù không thấy được vĩ đại, nhưng tiên gia chết là quan binh. Các loại Liễu Vân Khê nhận được tin tức sau đuổi theo ra đi, Cao Viên Viên đã chạy mất tăm mất tích. Hắn xanh mặt trở về bên trong tông. Cao Viên Viên chạy thoát, đối với hắn mà nói, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hắn trở lại một cái, liền đem tam phu nhân cho trói lại, tạm thời nhốt địa lao chờ xử lý. Rồi sau đó, hắn cũng nữa không tâm tư luyện đỉnh. Một đêm đều ở đây chỗ ở nóng nảy tàn bộ, đang suy tư đối sách. Lý Phá Thiên lấy được Cao Viên Viên thành công bỏ trốn sau, mặc dù có chút mất mát, nhưng vẫn là mừng thay cho nàng. Hắn không tiếp tục ở luyện dược phòng trì hoãn, nhanh chóng trở về chỗ ở hắn sau khi vào cửa, nói với Phỉ Nhi, nàng không có dẫn chúng ta, bản thân chạy. Phỉ Nhi trong mắt có thất vọng không nói ra được, thế nào đều như vậy, nói không giữ lời. Lý Phá Thiên lắc đầu một cái, ngươi đừng trách nàng, nếu như nàng mang theo hai ta, Liễu Vân Khê đuổi theo, chúng ta ngược lại liên lụy hắn. Hắn hướng căn phòng đi tới, nàng có thể sẽ mang theo Phạn Thiên Tông tới tấn công, Liễu Vân Khê vì che giấu tội trạng, là rất có thể muốn giết tiên gia Phỉ Nhi, tiên gia chết rồi không cần gấp gáp, ngươi tranh thủ thật tốt sống tiếp. Phỉ Nhi trong lòng có không nói ra được khổ sở, tiên gia. Lý Phá Thiên trở về phòng, ở trước bàn ngồi, không có sao, đúng, Lục Liêu đâu? Dưới giường trống trơn, cũng không có Tiểu Hồng Hồ bóng người. Bất quá, không kịp chờ Phỉ Nhi trả lời, cửa viện liền được mở ra. Liêu Vân Khê bóng người xuất hiện. Phỉ Nhi mặt lập tức trở nên trắng bệnh, tiên gia. Lý Phá Thiên đứng dậy, chủ động đi ra ngoài, Liêu tông chủ. Liêu Vân Khê hừ lạnh một tiếng, rũ ra một cây ma thường, liền đem hắn trói. Lý Phá Thiên hỏi, Liêu tông chủ này là ý gì? Liêu Vân Khê liền nói nhảm cũng không có, trói lại hắn sau, kéo đi liền. Kia kẻ lẻn vào bỏ trốn sau, nhất định muốn tung tin đồn đều xấu ta Quỷ Hỏa Tông bây giờ, chỉ có thể bắt ngươi đi lấy công chủ tội. Lý Phá Thiên hỏi, ngươi muốn mang ta đi đâu? Liêu Vân Khê không tiếp tục trả lời hắn, chỉ kéo hắn vội vàng vàng mà đi. Rất nhanh, hắn liền dẫn Lý Phá Thiên qua đỉnh núi, thẳng hướng truyền tống trận mà đi. Chờ đến truyền tống trận, hắn đem Lý Phá Thiên bước sang một bên, vận chuyển ma lực với trên ngón tay, ở đó trong truyền tống trận phát hỏa mấy đạo mới phù văn. Lý Phá Thiên đem động tác của hắn thấy rất rõ ràng, liền biết hắn cái này là đang sửa đổi kết giới khẩu quyết. Như vậy một sửa đổi, coi như Cao Viên Viên mang theo Phạn Thiên Tông cao thủ tới tấn công, cũng không thể nào lại đi vào đến rồi. Hắn muốn làm nhiễu Liêu Vân Khê, liền mở miệng hỏi, Liêu tông chủ, ngươi phải đem tại hạ bắt đi nơi nào, ta nha hoàng kia đâu? Liêu Vân Khê hừ một tiếng, cơ miệng, ngươi nha hoàng kia sẽ để lại cho ta Quỷ Hỏa Tông đi. Chỉ chốc lát sau, quấy nhiễu không có hiệu quả, Liêu Vân Khê sửa đổi hoàn thành. Hắn lần nữa bắt Lý Phá Thiên, hướng phủ văn rót vào ma lực, hàm hàm hồ hồ đọc đôi câu. Đợi đến phủ văn kích hoạt, một đạo quang mang phóng lên cao, kết giới miệng bị mở ra, lộ ra màu xanh vòng sáng. Hắn lại nắm Lý Phá Thiên, khống chế pháp bảo, bay lên trời, hướng kết giới bay đi. Cha một tiếng hô to, Liễu Lam Tâm đuổi theo, cha, đem hắn lưu lại cho ta. Càn rỡ Liêu Vân Khê quát to một tiếng, vung lên trường, đem Liễu Lam Tâm đánh trở về. Rồi sau đó, cái bóng chợt lóe, hắn lôi kéo Lý Phá Thiên biến mất. Bọn họ biến mất sau, kết giới kia miệng vòng sáng cũng đi theo biến mất. Trên mặt đất, Liễu Lam Tâm lật người bò dậy, thổ một búng máu, hướng truyền tống trận chạy như bay. Nhưng đợi nàng đến truyền tống trận sau, rót vào ma lực, vô luận nàng thế nào niệm khẩu quyết, kết giới kia miệng lại không có động tĩnh gì. Nàng biết, phụ thân nhất định tạm thời sửa đổi khẩu quyết. Nàng mong muốn đuổi theo Lý Phá Thiên là không thể nào. Nàng tuyệt vọng ngồi ở trong truyền tống trận, lên tiếng khóc giống. Đại phu nhân nghe tiếng chạy tới, vội vàng khuyên nàng, dỗ hồi lâu mới đưa nàng dỗ đi về. Mà truyền tống trận phía tây trên núi, nhị phu nhân đứng ở trong bụi cây, sờ một cái trong túi hai viên tiên quả, âm thầm thở dài, đầy cõi lòng thất vọng xoay người đi xuống núi. Chương 67. Hậu lễ Liêu Vân Khê kéo Lý Phá Thiên ra Quỷ Hỏa Tông sau, khống chế pháp bảo, nhanh như điện chớp mà đi. Không biết mấy canh giờ sau, Lý Phá Thiên trong mắt xuất hiện một tòa thật là lớn thành trì. Hắn lớn như vậy, còn chưa từng thấy qua khổng lồ như vậy thành. Hắn khi còn bé học chợ, nhiều lắm là ra mắt chấn nhiều nhất hai ba con phố. Mà trước mắt tòa thành này, từ không trung trông coi, khí thế hùng vĩ, một cái không thấy được đầu, không biết lớn đến bao nhiêu. Thành tường cao lớn uy nga, trên tường thành lính gác đội ngũ lui tới tuần tra, thủ vệ thâm nghiêm. Bên trong thành con đường dài dài ngắn ngắn, ngổn ngang, nhiều vô số kể. Trên đường nhốn nha nhốn nháo, xe thủy mã long, mấy cái bích thủy xuyên thành mà qua, cho tòa thành này lưu lại vô số vượt qua nước mà qua cầu lương, hoặc lớn hoặc nhỏ, tinh xảo mỹ quan. Lý Phá Thiên bị bắt một đường bay qua, cảm giác mình hôm nay mở rộng tầm mắt. Liêu Vân Khê tốc độ phi hành cực nhanh, vào thành không lâu sau, hắn đã kéo Lý Phá Thiên bay vào tòa thành này nòng cốt. Rồi sau đó, không biết hắn bay đến địa phương nào, liền dẫn Lý Phá Thiên lặng lẽ rơi xuống đất. Lý Phá Thiên trước mắt là một bức tường cao cùng một cánh cực lớn đỏ thắm cổng. Liêu Vân Khê cởi quần áo ra, đem Lý Phá Thiên đỉnh đầu lên, đem hắn nhét vào bên chân. Rồi sau đó, hắn gõ vang kia đỏ thắm cổng. Cửa ứng tiếng mà ra, có người rất là ngạc nhiên, Lý Nhi mà hỏi, Liêu tông chủ, sao ngươi lại tới đây? Liêu Vân Khê đem Lý Phá Thiên bắt, Lộc Công Công, dẫn ta đi gặp Thái Hậu, có chuyện quan trọng bẩm báo. Lý Phá Thiên vừa nghe, giờ mới hiểu được, không trách thành lớn như vậy, nguyên lai đến Ma Vũ Đại Lục đô thành. Chẳng qua là cái này Liêu Vân Khê mang bản thân đi gặp Thái Hậu làm gì, chẳng lẽ hắn muốn đem mình hiến tặng cho Thái Hậu? Trong đầu của hắn, một cách tự nhiên nổi lên một vị từ nương bán lao cái bóng của nữ nhân, Thái Hậu nha, nhất định là cái lao yêu bà. Kia Lộc Công Công nói một tiếng, đi theo ta. Rồi sau đó, Lý Phá Thiên bị Liêu Vân Khê kéo, một đường vòng tới vòng lui, cũng không biết vòng bao xa, cuối cùng kia Lộc Công Công đem Liêu Vân Khê đưa vào một gian nhã trí mà bí ẩn phòng tiếp khách. Liêu Vân Khê tay ném một cái, Lý Phá Thiên lại nằm trên đất. Đầu của hắn bị quần áo đắp lại, cái gì cũng không thấy được, hơn nữa trên người của hắn bị ma thường trói đến xít sao, hắn nghĩ xoay người cũng khó. Hắn vùng vây mấy cái, thấy phí công vô ích, liền lười được nằm trên đất chờ đợi. Qua một trận, có một vị cô gái trẻ tuổi âm thanh âm vang lên, "Liêu tông chủ, ngươi." Nàng đại khái thấy được nằm dưới đất Lý Phá Thiên, mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng cũng có thể nhìn ra là một vị vóc dáng rất là cao lớn nam tử. Cho nên, lời nói của nàng dừng lại chốc lát, lại hỏi, "Này là ý gì?" "Liêu Vân Khê thi lễ, Liêu Vân Khê bái kiến Thái Hậu." Lý Phá Thiên ở quần áo dưới đáy kinh ngạc cau mày, "Thái Hậu sao? Thế nào nghe thanh âm tuổi trẻ như vậy?" Rồi sau đó, Liêu Vân Khê thấp giọng nói, "Thái Hậu, Tiên Vương đi sớm, đủ làm khó ngươi, nam tử này là từ Tiên Đỉnh Đại Lục trộm tới, không phải chúng ta trộm tới mà là bị Tu Hoa Tông bắt đi, sau đó rơi vào trong tay chúng ta." Thái Hậu tựa hồ trầm ngâm chốc lát, mới còn nói thêm, "Liêu tông chủ, bổn hậu cảm tạ ngươi có thể thay bổn hậu cân nhắc sinh hoạt chuyện của bạn, nhưng như vậy người đàn ông, coi như đã từng rơi vào qua Tu Hoa Tông, có gì đặc biệt sao?" Liêu Vân Khê lại thấp giọng bẩm báo Thái Hậu, "Nam tử này là thiên hạ tuyệt đỉnh." Thái Hậu lại trầm ngâm chốc lát, cái này mới kinh ngạc mở miệng, "Tuyệt đỉnh?" Liêu Vân Khê thi lễ nói, "Như thế bảo vật, thiên hạ không hai, chỉ bất quá hắn là người tu tiên, phải có chút công lực, Thái Hậu bình thường cần phải cẩn thận nuốt, tránh cho chạy." Thái Hậu hỏi, "Kia vì sao không phế hắn?" Liêu Vân Khê đáp, "Thái Hậu có chỗ không biết, đỉnh lô thực lực càng mạnh, sinh ra đỉnh lô lực cũng liền càng cao, nếu phế thành người bình thường, thực đang đáng tiếc." Thái Hậu gật đầu một cái, "Tuyệt đỉnh, dĩ nhiên là rất phi phàm, bổn hậu cũng muốn quan sát một chút, chẳng qua là, bổn hậu lại không hiểu phương pháp." Liêu Vân Khê lại thi lễ nói, "Tại hạ sớm liền chuẩn bị được rồi, Thái Hậu, cho." Hắn đem mấy tờ giấy rất cung kính đưa cho Thái Hậu. Thái Hậu thu giấy, lại gật đầu, "Tốt, phiền phái Liêu tông chủ giúp bổn hậu đem báo vật đưa vào căn phòng bí mật." Rồi sau đó, Lý Phá Thiên cảm giác mình lại bị nâng lên một đường xuyên qua rất nhiều ngưỡng cửa. Sau đó, hắn bị kéo đi xuống một ít nấc thang, đưa vào một gian mật thất dưới đất. Liêu Vân Khê giải hết trên người hắn ma thường, nhưng lại ở len ken trong, cho hai chân của hắn quấn bên trên hai đầu thật dài xích sắt. Thái Hậu hỏi, "Liêu tông chủ, ngươi đột nhiên tới đưa bảo, chẳng lẽ cần vương thất trợ giúp?" Liêu Vân Khê đáp, "Thái Hậu, phòng tiếp khách nói rõ." Rồi sau đó, hai người rời đi, căn phòng bí mật đóng cửa, lâm vào yên lặng. Lý Phá Thiên âm thầm một tiếng thở dài. Tiên nhân ra ra, thứ đang chết Liêu Vân Khê, đem mình làm hậu lễ đưa vào vương cung. Mà Liêu Vân Khê sở dĩ làm như thế, nên là không hy vọng Phạn Thiên Tông thật đi trinh phạt hắn Quỷ Hỏa Tông, hắn lấy lòng Thái Hậu là vì để cho Thái Hậu thuyết phục Phạn Thiên Tông thu chiêng tháo trống. Lý Phá Thiên vừa buồn suy nghĩ một trận sau, đưa tay cầm quần áo cho bén lên lộ ra đầu. Căn phòng bí mật khá lớn, treo trên tường đếm chén đèn dầu, đem căn phòng bí mật chiếu sáng. Hai cây thật dài xích sắt từ đằng xa dọc theo tới, gắt gao buộc lại hắn hai cái mắt cá chân. Trừ hai chân mắt cá chân, trên người hắn những địa phương khác ngược lại tự do không có bị hạn chế. Hắn ngồi sụp xuống, vận chuyển tiên tôn hai tầng lực lượng, tách ra xích sắt kia, phấn khởi phát lực. Nhưng thử dò xét sau, hắn thất vọng. Xích sắt kia nhất định không phải bình thường sắt chế tạo. Tiên tôn hai tầng, ở tiên trong nhà cũng coi là có chút thực lực, nhưng đối mặt xích sắt kia, hắn vậy mà tách bất động chút nào. Không giải được xích sắt kia, hắn liền đứng lên, trước mắt bất quá một trượng, chính là căn phòng bí mật kia nặng nề cửa đá. Chẳng qua là, hắn bị xích sắt hạn chế ở đây, liền bới không tới cửa kia. Vì vậy, hắn xoay người, mang theo xích sắt về phía sau đi tới. Xích sắt lau nhà, phát ra ào ào tiếng vang. Đây là một gian cực lớn căn phòng bí mật, bên trong mật thất có chút sương mù quấn quanh cho tới hắn một cái không thấy được xích sắt với. Đi ước chừng 10 trượng sau, hắn rốt cuộc hiểu rõ, nơi này có một ao nước trong suốt, nhưng lại nóng hổi. Bên trong mật thất sương mù, chính là cái này ao nước nóng trong tản mát ra. Lý Phá Thiên không khỏi nghĩ nói, Thái Hậu làm như thế lớn một cái căn phòng bí mật làm gì, chẳng lẽ là chuyên môn dùng để nhốt nam sủng, tung hoan làm vui. Hắn đi qua kia ao nước, lại đi về phía trước ước chừng 3 trượng, liền nhìn thấy một cái giường. Hắn đưa tay sờ sờ, bởi vì bên trong mật thất có sương mù, cho nên trên giường này chỗ vô vật liền có chút chiều. Đi qua giường, hắn lại đi về phía trước 5 trượng, thấy được xích sắt cuối, đó là một mặt toàn sắt chế tạo tường, xích sắt liền cố định ở nơi này sắt trên tường. Hắn đại khái nhìn một chút, liền ngang di động, đến một mặt thoạt nhìn là đá mặt tường trước mặt. Rồi sau đó, hắn vận đủ tiên lực, đối với tường kia mặt gắng sức một kích. Nhưng hắn một trường kia đánh sau khi đi ra ngoài, tiên lực lại giống như nên như chỉ biển. Đá trên vách tường lóng lánh ra nhiều phù văn đến, bay lượn một trận, lại biến mất. Chương 68. Thái Hậu Lý Phá Thiên nhìn một hồi, coi như là hoàn toàn hiểu bị giam ở chỗ này, nếu là không có người chủ động thả hắn đi, hắn là không thể nào chạy trốn. Nhưng vào lúc này, trong hai của hắn, nghe đá cửa mở ra thanh âm. Hắn liền vội vàng xoay người, kéo xích sắt đi trở về. Chờ hắn từ kia trong sương mù dần dần rõ ràng hiện thân, đầu kia, một vị xinh đẹp phi phàm cô gái trẻ tuổi, xem hắn, ánh mắt lộ ra ngạc nhiên. Chờ hắn đi tới cô gái kia trước mặt năm thước, hắn liền cũng nữa đi không đặng, bàn chân bị thẳng bằng xích sắt kéo lại. Cô gái kia đem hắn trên dưới quan sát một phen, lúc này mới lên tiếng nói, nghe Liễu tông chủ nói, ngươi là thiên hạ khó được tuyệt đỉnh. Nàng vừa mở miệng, Lý Phá Thiên liền hiểu. Này xinh đẹp phi phàm cô gái trẻ tuổi, chính là lúc trước nghe được thái hậu. Hắn đột nhiên nhớ tới Cao Viên Viên từng nói tiên vương không còn, thái tử 14 tuổi liền làm tân quốc vương. Nếu thái tử 14 tuổi, như vậy thái tử mẹ nó cũng chính là thái hậu, vậy cũng không thể nào tuổi tác quá lớn. Trước mắt nàng, thoạt nhìn chỉ có chừng 20 tuổi. Tiên vương băng hà, chừng 20 tuổi thái hậu, từ đó về sau sẽ phải thủ tiết, dĩ nhiên là tịch mịch khó nhịn. Liêu Vân Khê lão hồ ly này, biết thái hậu tương lai tất nhiên muốn tìm nam sủng, cho nên liền đem thiên hạ tuyệt đỉnh đưa tới, đòi thái hậu vui vẻ. Thái hậu hỏi Lý Phá Thiên một câu, lại thấy hắn ngơ ngác đứng, không trả lời. Vì vậy, nàng lại hỏi, ngươi làm sao vậy, bị dọa sao? Lý Phá Thiên lúc này mới lên tiếng nói, thái hậu dáng vẻ, khuynh quốc khuynh thành, sợ là khắp thiên hạ cũng nữa tìm không ra đẹp như vậy người, tại hạ nhìn ngây người. Thái hậu nghe hắn khích lệ, khẽ mỉm cười, ngươi không cần phải nói nhiều như vậy dễ nghe, nếu đến rồi, ngươi cũng đừng suy nghĩ vẩn vơ thật tốt phục vụ bổn hậu tự nhiên sẽ đối tốt với ngươi. Lý Phá Thiên thi lễ, tạ thái hậu. Thái hậu lại đem hắn quan sát một phen, mà lui về phía sau chạy bộ đến trước mặt hắn, ngoại hình dáng ngoài, ngược lại nhất lưu, chẳng qua là không biết Liêu Vân Khê có hay không nói quá sự thật. Lý Phá Thiên nói, có lẽ đi. Nói xong, hắn nhìn một chút dưới chân, thái hậu được không để cho người đi rơi xích sắt, còn có, chỗ này có chút tầm ướp, cũng sẽ ảnh hưởng tại hạ khỏe mạnh. Thái hậu trầm ngâm chốc lát, đột nhiên ra tay, nắm lại vai hắn, mà hậu vận chuyển ma lực, xuống phía dưới làm áp lực. Lý Phá Thiên chống cự một trận, làm bộ không chống đỡ được, ngồi xổm xuống. Thái hậu thu tay lại, ngươi ẩn giấu thực lực làm gì? Bổn hậu cảm giác ngươi cũng đã đột phá tiên tôn tầng cấp, đúng không? Lý Phá Thiên đáp, bẩm báo thái hậu, ở hạ tiên tôn một tầng mà thôi, mới vừa mới không dám ở thái hậu trước mặt càng rỡ, cho nên chưa dám đem hết toàn lực. Thái hậu gật đầu một cái, đã tiên tôn thực lực quả nhiên không sai. Nàng đi tới Lý Phá Thiên sau lưng, bổn hậu tháng trước mới vừa đột phá ma tôn cửu trọng, trước mắt đang trúc cơ, hướng tiên ma tầng cấp cố gắng. Liêu tông chủ ngược lại thông minh, hắn hiểu bổn hậu cần. Lý Phá Thiên nói, Liêu tông chủ so tại hạ thực lực cao hơn, để cho hắn giúp ngươi, chẳng phải là tốt hơn? Thái hậu lại trở về hắn ngay mặt, xem hắn, lắc đầu nói, đỉnh lô tư chất không giống với tu ma tư chất, liền giống với chén là dùng tới bới cơm, nếu là đưa nó làm nồi dùng, liền không thi triển được. Nói cách khác, thiên hạ vạn vật đều có các tác dụng, ngươi có tác dụng của ngươi, hắn có tác dụng của hắn. Nàng chậm rãi bước, vây quanh hắn xoay quanh, bổn hậu cam kết ngươi, ngươi nếu giúp bổn hậu hoàn thành trúc cơ, đột phá thiên ma tầng cấp, bổn hậu để cho ngươi đi, để ngươi trở về tiên đỉnh đại lục. Dĩ nhiên, ngươi nếu là không nghĩ trở về tiên đỉnh đại lục, bổn hậu cho ngươi đất phòng, để ngươi làm một phương phú hào cũng được. Nàng lại trở về hắn trước mặt, chính ngươi chọn, chỉ cần bổn hậu có thể thỏa mãn, cũng thỏa mãn ngươi. Lý Phá Thiên yên lặng nghe, cũng không lên tiếng. Thái hậu lại nhìn hắn chốc lát, xoay người, ngươi trước tắm đi, bổn hậu đi vào chiều, sau giờ ngọ trở lại. Nàng cất bước, ưu nhã mà đi, đem bóng lưng xinh đẹp để lại cho Lý Phá Thiên. Rồi sau đó nàng nhấn cửa đá bên cạnh nơi nào đó, đá cửa mở ra, nàng đi ra ngoài. Lý Phá Thiên trơ mắt nhìn cửa đá nhốt thêm đóng, hắn lại với không tới, cũng đi không nổi. Thiên nhân ra ra, bị nhốt ở chỗ này, không thấy ánh mặt trời. Nếu là thái hậu đột phá thiên ma sau, nói không giữ lời, không thả hắn đi, muốn hắn tiếp tục giúp nàng vô hạn đề cao cũng là có thể. Người dục vọng đều là không bờ bến, bây giờ nàng là nghĩ như vậy, sau này nàng có lẽ chính là ý tưởng khác. Hay hoặc là nói, nàng chỉ nói là dễ nghe, để cho hắn an tâm giúp hắn mà thôi, trên thực tế, có thể vĩnh viễn cũng sẽ không để hắn lại về tiên đỉnh đại lục. Hắn ở đó cực lớn trong mật thất kéo xích sắt đi tới đi lui ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, cửa đá chỗ, lại chuyển tới tiếng mở cửa. Nơi cửa, tiến vào một vị tướng mạo rất là thanh lệ nha hoàn, trong tay giơ lên một con nặng chỉnh trịch trúc lam. Nha hoàn kia đóng cửa đá sau, dương mắt nhìn một chút hắn, liền giơ lên trúc lam hướng hắn đi tới. Lý Phá Thiên đợi nàng đi tới trước mặt, hỏi, ngươi là cho ta đưa quần áo tới sao? Nha hoàn kia vén lên mặt ngoài đang đắp một chiếc bố, lộ ra phía dưới phẩm chất tốt đẹp quần áo, gật đầu một cái. Rồi sau đó, nàng chỉ kia bốc hơi nóng ao, tỏ ý hắn đi tắm. Lý Phá Thiên kéo xích sắt, hướng ao đi tới, hắn lại hỏi, ngươi không biết nói chuyện? Nha hoàn kia lắc đầu một cái, nô tỳ không thể nhiều lời nhiều lời. Lý Phá Thiên im lặng, tục ngữ nói, gần vua như gần quạ. Trong cung nha hoàn cũng tốt, thái giám cũng tốt, đều là tôi tớ, không có địa vị gì, nếu muốn bình an vô sự, bình thường xác thực muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đợi đến Lý Phá Thiên đến kia ao nước nóng một bên, nha hoàn kia buông xuống trúc lam, liền đưa tay giúp hắn tẩy áo. Nàng làm hết thảy đều lộ ra cực kỳ tự nhiên, hết thảy đều rất thành thạo. Lý Phá Thiên hỏi, ngươi thường ở chỗ này giúp thái hậu những thứ kia nam sủng tắm a? Nha hoàn kia lại lắc đầu, không phải, nô tỳ trước kia là phục vụ tiên vương, thường ở chỗ này giúp tiên vương những thứ kia sủng phi tắm. Hai người đang nói chuyện, cửa đá kia lại vang lên, lại một vị nha hoàn giơ lên trúc lam đi vào. Nàng một đường thành thực đi tới bên cạnh cái ao, đem kia trúc lam để xuống. Rồi sau đó, nàng vén lên nắp, lấy ra một chút đẹp đẽ điểm tâm, dùng đẹp mắt chiếc đũa gắp, đút cho Lý Phá Thiên. Lý Phá Thiên bị tỉ mỉ tắm ướt chừng một canh giờ, rửa đến toàn thân cũng trắng ra, cũng nữa tắm không ra một tia dơ bẩn, cái này mới xem như làm xong. Rồi sau đó, hai vị nha hoàn đi bên tường nhấn một nơi nào đó, lại mở ra một cánh cửa đá. Lý Phá Thiên lúc này mới chú ý tới, nơi này môn hạ sớm có khe hở, chẳng qua là hắn không có chú ý mà thôi. Từ cánh cửa này sau khi đi vào, bên trong là một cái vương vương bức bức căn phòng, cùng tình hình bên ngoài một trời một vực. Bên ngoài giống như cái tù thất, như cái tắm phòng tắm, mà bên trong cái này vương vương bức bức căn phòng lại giống như là một gian xa hoa phòng ngủ. Nói vậy, nơi này trước kia chính là kia vắn số tiên vương Tiêu Hồn Động. Chương 69. Điều giải Lý Phá Thiên nằm song xoài trong phòng ngủ kia trên giường rộng lớn, suy nghĩ bản thân rơi vào ma giới sau các loại gặp gỡ, hắn thở dài mấy lần chốc tức, lúc này mới nhắm mắt thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, kia cửa phòng ngủ mở thái hậu người mặc trắng như tuyết sa mỏng, tay cầm một con bình sứ tiến vào. Nàng đứng ở mép giường, yên lặng nhìn Lý Phá Thiên chốc lát, khẽ gật đầu, chỉ mong không nên để cho buồn hậu thất vọng. Sau 3 canh giờ, Ma Vũ Đại Lục đô thành Long Thành, đã trời tối. Thái hậu thượng quan Cảnh Nhi mặt mày tỏa sáng, một lần nữa đi đến phòng tiếp khách. Chờ ở chỗ này Liễu Vân Khê liền vội vàng đứng lên thi lễ, bái kiến thái hậu. Thượng quan Cảnh Nhi gật gật đầu nói, Liêu tông chủ nói không loa, ngươi hậu lễ, bản thái hậu nhận lấy ngươi cứ việc yên tâm trở về đi thôi. Liêu Vân Khê lại thi lễ, như vậy, làm phiền thái hậu phí tâm, Liễu Vân Khê cáo tử. Ngày thứ 2 buổi chầu sớm, có cấm vệ quân đầu mục trước tới báo cáo, Phạn Thiên Tông tông chủ Cao Đỉnh Thiên mang theo nữ nhi Cao Viên Viên đến rồi, yêu cầu thấy thái hậu. Thượng quan Cảnh Nhi vội vã xử lý một chút triều đình chuyện, liền giải tán triều. Theo lẽ thường thì kia trong phòng tiếp khách, nàng tiếp kiến Cao Đỉnh Thiên hai cha con nàng. Cao Đỉnh Thiên thi lễ nói, thái hậu, cha con ta này đến, là tới thông báo thái hậu, ta Phạn Thiên Tông chuẩn bị tấn công Quỷ Hỏa Tông, mong rằng thái hậu đại biểu đôn thất, chống đỡ bản tông hành động, chớ nên trách tội. Thượng quan Cảnh Nhi hơi mỉm cười nói, Cao tông chủ ngươi trước giảm nhiệt chọc tức, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có thể hay không trước cho buồn hậu nói một chút. Cao Đỉnh Thiên nói, Liêu Vân Khê kia đồ khốn kiếp, từ Tu Hoa Tông học kia vô sỉ luyện đỉnh thuật, vậy mà cướp bóc vườn mà đi làm đỉnh lô, nếu không phải vườn nhi phúc lớn mạng lớn, sợ là sẽ phải như vậy thần không biết quỷ không hay chết ở Quỷ Hỏa Tông, đây là ta Phạn Thiên Tông vô cùng nhục nhã là không thể nhịn hơn được nữa. Thượng quan Cảnh Nhi chứa bừng tỉnh ngộ nói, nguyên lai là có chuyện như vậy. Nàng trầm ngâm chốc lát, mới còn nói thêm, Phạn Thiên Tông cùng Quỷ Hỏa Tông là ta Ma Vũ Đại Lục số một số hai môn phái, hai người các ngươi nếu là chém giết nhau, đối ma giới tất nhiên là tổn thất cực lớn, đối ta Ma Vũ Đại Lục thực lực cũng là nghiêm trọng suy yếu. Nàng thở dài, thế nhưng là giới bên kia sông, Tiên Đỉnh Đại Lục lại mắt long long. Cao Đỉnh Tiên hỏi, thái hậu ý là muốn ta Phạn Thiên Tông im hơi lặng tiếng rồi? Thượng quan Cảnh Nhi nói, chúng ta vương thất luôn là hy vọng ma giới có thể đoàn kết nhất trí, một điểm này Cao Tông chủ có thể hiểu được đi. Cao Đỉnh Tiên gật đầu, hiểu là có thể hiểu được, nhưng một hơi này chúng ta không nuốt trôi. Thượng quan Cảnh Nhi hỏi Cao Viên Viên nói, muội muội, kia Liễu Vân Khê có từng đối ngươi? Cao Viên Viên đáp, thua thiệt trời xui đất khiến, ta được người cứu, bằng không hậu quả khó mà lường được. Thượng quan Cảnh Nhi trầm tư một trận, nói, Cao Tông chủ, Liễu Vân Khê xác thực làm đến quá phận, nhưng vô cùng may mắn chính là muội muội cũng không chịu đủ, bổn hậu ra cái điều hòa phương án, ngươi nhìn được không? Cao Đỉnh Thiên nói, thái hậu ngươi lại nói nghe một chút. Thượng quan Cảnh Nhi nói, bổn hậu ngay trước cha con các người hai giới mặt chỉ, Phạn Thiên Tông địa bàn mở rộng ngàn dặm, như thế nào? Cao Đỉnh Thiên trầm ngâm chốc lát, quay đầu hỏi Cao Viên Viên nói, vừa nhi, ý của ngươi như thế nào? Cao Viên Viên nói, cha ngươi làm chủ chính là, ngươi nếu đáp ứng lời nói, ta lại thêm một cái. Thượng quan Cảnh Nhi gật đầu, ngươi nói. Cao Viên Viên nói, hạ chỉ hủy bỏ ta cùng bệ hạ hôn ước. Thái hậu trầm mặc một hồi, tương lai ngươi có mẫu nghi thiên hạ cơ hội, vì sao phải buông tha cho? Bổn hậu ban đầu chỉ định ngươi, thế nhưng là đối ngươi một mảnh lòng tốt. Cao Viên Viên sợ thái hậu không đồng ý, liền quyết tâm liều mạng, nói, ta đã phi tấm thân xử nữ. Thái hậu trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, tốt, bổn hậu đáp ứng ngươi. Nàng lại hỏi Cao Đỉnh Thiên, Cao tông chủ, ngàn dặm đất phong, bãi binh giảng hòa, ngươi có đồng ý hay không? Cao Đỉnh Thiên gật đầu, thái hậu nói đúng, chúng ta đấu tranh nội bộ, tiêu hao thực lực, tiên đỉnh đại lục mắt long long, ta tiếp nhận thái hậu điều đình. Thượng quan Cảnh Nhi nói một tiếng tốt hướng ra phía ngoài hô, bày sẵn bút mực, bổn hậu muốn chuyển chỉ. Mà ở đó mật thất dưới đất, đại gia chung sống một ngày, Lý Phá Thiên cùng hai vị kia nha hoàn đã thuộc lạc, lẫn nhau giữa nói chuyện cũng đã nhẹ nhõm du nhanh hơn rất nhiều. Hắn không thể cứ như vậy ngột ngạt bị giam ở chỗ này, hắn được hiểu vương thất khắp mọi mặt tình huống, lấy tìm kiếm bỏ trốn kế sách. Hắn hỏi vị kia gọi là kẻ lông mi nha hoàn nói, các loại thái hậu đột phá thiên ma tầng cấp, tiên gia liền hướng nàng thỉnh cầu một khối đất phong, từ nay làm đại phú hào, các ngươi nguyện ý cùng theo đi không? Từ đó về sau, đi theo tiên gia ăn sùng mặc sướng. Kẻ lông mi hỏi, tiên gia dẫn chúng ta đi ra ngoài, hay là làm nha hoàn sao? Lý Phá Thiên nói, tiên gia nếu là còn để cho các ngươi làm nha hoàn, cũng không nói với các ngươi chuyện này. Kẻ lông mi vừa nghe, nhất thời đối tương lai tràn đầy ước mơ, ý nghĩ kỳ quái lên, tốt, tiên gia ngươi nhưng phải nói lời giữ lời nha. Lý Phá Thiên lại quay đầu hỏi được kêu là làm chim khách nha hoàn, ngươi đây? Chim khách nói, tốt, mong ước thái hậu sớm ngày đột phá thiên ma. Lý Phá Thiên khẽ mỉm cười một cái, hỏi, hôm nay trong triều đình, nhưng có tin tức gì? Kẻ lông mi nói, nghe nói thái hậu hạ chỉ cho Phạn Thiên Tông ngàn dặm đất phong đâu, tiên gia, ngươi sau này cũng đừng muốn lớn như vậy địa bàn, ba người chúng ta người, không còn được. Lý Phá Thiên gật đầu một cái, tốt, vậy sẽ phải nó vài trăm dặm đi. Kẻ lông mi còn nói thêm, nghe nói thái hậu còn hạ chỉ giải trừ Phạn Thiên Tông cao nhị tiểu thư cùng bệ hạ hôn ước. Chim khách tiếp lời đi, thái hậu vẫn còn ở trong thánh chỉ, nhắc tới ma giới đoàn kết, còn nói đợi nàng tương lai đột phá thiên ma thăng cấp, liền cử binh chinh phạt tiên đỉnh đại lục, nhất thống thiên hạ. Nàng nói với Lý Phá Thiên, nếu là thiên hạ nhất thống chúng ta sau này trở về quê quán của ngươi liền phương tiện. Lý Phá Thiên gật đầu, không nói thật nói, ừm, rất tốt. Mà trong lòng của hắn lại thầm nói, tiên nhân ra ra. Tiên gia bừa bãi ma giới mục tiêu còn không có thực hiện, thái hậu ngược lại hùng tâm bừng bừng mong muốn nhất thống thiên hạ, nhưng nếu chiến tranh thật bùng nổ, tiên đỉnh đại lục dân chúng cần phải chịu khổ bị nạn. Cái này nên làm thế nào cho phải? Ai? Tiên gia thật tốt muốn mau sớm trở lại tiên đỉnh đại lục a, hắn đang ở nơi đó suy nghĩ lung tung, mật thất dưới đất kia nặng nề cửa đá lại mở. có một nam một nữ hai người đi vào. Hai người đều mặc quan phục, thoạt nhìn ở trong triều chức vụ cũng không tính là thấp. Bọn họ đi tới Lý Phá Thiên trước mặt, cùng nhau thi lễ nói: "Lý đại nhân, Thái hậu phân phó hai ta tới trước theo ngươi học tập chế thuốc." Lý Phá Thiên hơi hơi có chút ngoài ý muốn mà hỏi: "Lý đại nhân?" Nam kia quan viên nói: "Là Thái hậu phân phó, nàng để chúng ta tôn xưng ngươi là Lý đại nhân." Lý Phá Thiên gật đầu, coi như là hiểu. Thái hậu nhất định là nghe Liễu Vân Khê nói qua đại danh của hắn, mà người khác tới gặp hắn, thế nào cũng phải có cái gọi đi, Thái hậu sẽ để cho người xưng hắn là Lý đại nhân. Hết thể hợp tình hợp lý. Hơn nữa Liễu Vân Khê nên cho Thái hậu nói qua hắn biết luyện chế đỉnh đàn cùng đại bộ viên chuyện. Hắn suy tính chốc lát, hay là quyết định đem đỉnh đàn cùng đại bộ viên phương pháp luyện chế nói cho bọn họ biết, bởi vì hắn xác thực cần. Coi như hắn không muốn giúp đỡ Thái hậu đề cao, nhưng rơi vào lần này tình cảnh, cho phép hắn sao? Hắn quay đầu nhìn bọn họ, các ngươi nghe kỹ nói trước toa thuốc, lại nói phương pháp luyện chế. Hắn ầm ầm loảng xoảng một trận nói, nói một canh giờ. Một nam một nữ hai vị quan viên làm cặn kẽ bút ký, liên tục thỉnh giáo sau, cái này mới rời khỏi. Chương 70. Kinh đảo kế hoạch chỉ trước mắt, 10 ngày trôi qua. Thái hậu thượng quan Cảnh Nhi đã tạo thành quy luật, mỗi ngày buổi sáng buổi chiều sớm, buổi chiều tới trước. Thế nhưng là đến ngày thứ 11, Lý Phá Thiên thân thể lại tựa hồ như xảy ra trạng huống. Thái hậu đội vàng mong muốn đột phá thiên ma tầng cấp, gặp hắn không có trạng thái, liền đội vàng len lén tìm đến ngự y chẩn bệnh. Nhưng ngự y chẩn đoán bệnh nửa ngày, nhưng không biết nguyên nhân bệnh rốt cuộc vì sao. Lý Phá Thiên đối kia ngự y nói, ấn tiên gia y để nói, người sinh ra là phải gặp ánh nắng bị giam ở chỗ này, lâu ngày dài tháng, thân thể tất nhiên chịu ảnh hưởng, âm dương khí thất điều, đưa đến khí huyết ngưng trệ, tinh nguyên bị tổn thương, xin đem những lời này chuyển cáo cho Thái hậu. Hắn không có bản thân nói với thượng quan Cảnh Nhi, là bởi vì lấy thân phận của hắn nói ra nguyên nhân bệnh, thượng quan Cảnh Nhi chưa chắc tin tưởng. Nàng thậm chí có thể cho rằng là hắn giả bộ bệnh, không muốn vì nàng hiệu lực. Nhưng nếu như là trong vương cung ngự y nói cho thượng quan Cảnh Nhi, như vậy ở thượng quan Cảnh Nhi nghe tới, có độ tin cậy liền lớn hơn rất nhiều. Kia ngự y tìm không ra nguyên nhân bệnh, sợ Thái hậu trách tội, cũng chỉ có thể dựa theo Lý Phá Thiên cách nói, đi theo thượng quan Cảnh Nhi hồi báo một phen. Thượng quan Cảnh Nhi sau khi nghe, do dự, lại cũng chưa lập tức hạ lệnh đem Lý Phá Thiên rời đi đi ra ngoài. Nàng dĩ nhiên là sợ chuyện này bại lộ, trong triều phản đối nàng người, lấy An Dương công chủ cầm đầu, thế lực cũng rất cường đại, nàng sợ bị An Dương công chủ bắt được cái trôi. Lý Phá Thiên đợi một ngày, thấy Thái hậu cũng không phản ứng, hãy để cho hắn ở tại kia ở mức mật thất dưới đất, liền tiếp tục đem mình làm cho càng thêm bệnh toi tóp dáng vẻ. Nguyên lai, hắn dùng tiên gia y điển bên trong biện pháp, tự phong trên người mấy đại huyệt vị, phong kia mấy đại huyệt vị sau này, khí huyết lưu thông liền thật chịu ảnh hưởng, thân thể của hắn liền tự nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Hắn thấy thượng quan Cảnh Nhi tựa hồ không muốn đem hắn làm đi ra, hắn liền tự phong trên người nhiều hơn huyệt vị. Tiên gia y điển bên trên biện pháp, ma vũ đại lục những thứ này ngự y lại làm sao hiểu lên, cho nên, ngự y liền chẩn đoán bệnh không ra hắn rốt cuộc xảy ra cái gì tật xấu. Đến ngày thứ 16, Lý Phá Thiên gần như liền lật người cũng không còn khí lực. Thượng quan Cảnh Nhi gặp hắn tựa hồ bệnh tình nguy cấp, liền không có cách nào do dự nữa. Nếu là thiên hạ này tuyệt đỉnh một mệnh ô hô, nàng mong muốn đột phá thiên ma tầng cấp, liền không biết muốn đã bao nhiêu năm. Vì vậy, nàng bất chấp nhiều như vậy, rốt cuộc phát ra chỉ thị. Thái hậu tầm cung có nhiều kiến trúc, diện tích khá rộng. Trong lúc đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, hoa tươi gầm đám, cây xanh tạo bóng mát, giống như một cái phong cảnh như tranh vẽ đại vườn hoa. Thượng quan Cảnh Nhi một phen an bài, đem Lý Phá Thiên chuyển tới trong tầm cung ngân sơn trên. Trên núi cũng có nhiều kiến trúc, nguyên bản không đặc biệt ở người chẳng qua là cung cấp Thái hậu bình thường leo núi rèn luyện ngắm phong cảnh chỗ đi. Nhưng thượng quan Cảnh Nhi một phen an bài sau, lên núi con đường liền bị phong tỏa có vương cung thị vệ đặc biệt thủ vệ. Trừ hướng về trên núi vận chuyển vật liệu riêng lẻ vài người viên ra, trừ đặc biệt chiếu cố Lý Phá Thiên kẻ lông mi cùng chim khách ra. Đám người còn lại, trên căn bản cũng không cho phép lại vượt lôi chỉ một bước. Mà Lý Phá Thiên ở nơi này, trừ không thể xuống núi, còn lại hoạt động ngược lại rất tự do. Thượng quan Cảnh Nhi còn là trước kia quy luật, buổi sáng vào chiều, buổi chiều lên núi tới sẽ hắn. Làm Lý Phá Thiên bị rời đi ra 5 ngày sau đó, thân thể của hắn lại khôi phục. Thượng quan Cảnh Nhi thấy thế, một viên nỗi lòng lo lắng rốt cuộc buông xuống. Mà vì nơi này không chịu đến bên ngoài quá nhiều, vì chính nàng có thể sớm ngày đột phá thiên ma tầng cấp, nàng lần nữa tăng cường phòng vệ, đem cái này ngân sơn cho thủ phải nước chảy không lọt. Nhưng như vậy dị động, mặc dù chỉ là phát sinh ở nàng tầm cung nội bộ, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi tiết lộ phong thanh. Trong chiều quyền lực đấu tranh, ngươi lửa ta gạt, lẫn nhau giữa, đã sớm ở đối phương nằm vùng nhãn tuyến. Trước kia thượng quan Cảnh Nhi đem Lý Phá Thiên quan ở mật thất dưới đất, ngay cả nhãn tuyến cũng không biết. Nhưng bây giờ cái này ngân sơn bên trên, thủ vệ thông nghiêm, biến hóa rõ ràng, coi như nhãn tuyến không lên núi được, nhưng như thế dị động như thế nào lại không nhìn ra đâu. Thượng quan Cảnh Nhi từ địch, An Dương công chủ đã nhận được tương quan tin tức. Nói là Thái hậu bên trong tầm cung, ngân sơn bên trên, thần thần bí bí không biết ở làm trò gì. An Dương công chủ vừa nghe, tự nhiên độ cao cảnh giác. Vì vậy, muốn biết rõ Thái hậu rốt cuộc ở ngân sơn bên trên làm chút gì, là được An Dương công chủ hàng đầu chuyện lớn. Liên quan tới An Dương công chủ, Lý Phá Thiên nghe kẻ lông mi cùng chim khách nói qua. An Dương công chủ là Tiên Vương đại tỷ, Tiên Vương phụ thân chấp trưởng Ma Vũ đại lục thời điểm, nàng là trưởng công chủ. Trưởng công chủ từ khôn bật lanh lợi, phụ thân rất đúng yêu thích. Cho nên, An Dương công chủ từ nhỏ đi theo phụ thân tham dự rất nhiều trong triều chuyện. Làm An Dương công chủ đệ đệ, cũng chính là trẻ tuổi tiên vương, bởi vì túng dục quá độ mà băng hà sau, trong triều vốn là có thanh âm, lấy thái tử thực tại tuổi nhỏ làm lý do, muốn phế thái tử, từ An Dương công chủ lên ngôi nữ vương. Chẳng qua là, thái tử sau lưng cũng có một cỗ chống đỡ lực lượng, cộng thêm thái hậu cùng ma giới hai đại tông phái quan hệ không tệ, liền đem An Dương công chủ cho chen xuống dưới, đỡ tuổi nhỏ thái tử lên ngôi quốc vương. An Dương công chủ dĩ nhiên là không cam lòng, càng là không muốn thực quyền nắm giữ ở thái hậu trong tay, một mực tại âm thầm xúc tích lực lượng, tìm cơ hội, đã là công khai bí mật. Cho nên, trong triều ám đấu, trên thực tế là phi thường kịch liệt. Lý Phá Thiên nghe kẻ lông mi cùng chim khách nói trong triều những tình huống này sau, trong lòng liền có một cái kế hoạch. Cái kế hoạch này chính là kinh đào kế hoạch. Hắn đem mình so thành một tảng đá, chỉ cần thái hậu dám đem hắn mang ra thấy mặt trời, hắn tin tưởng, hắn tảng đá này liền tương đương đầu nhập vào trong nước, tất nhiên sinh ra từng vòng hướng ra phía ngoài khuyết tán sóng gợn. Mà sóng gợn lần lượt sinh ra, không ngừng khuyết tán, liền sẽ hình thành đại gợn sóng. Đại gợn sóng lan lộn, lực lượng không ngừng tích góp, đến cuối cùng chỉ biết cuốn lên vạn trọng sóng lớn, tạo thành quần cuộn sóng cả, sóng lớn vô bờ. Hắn nguyên bản trợ giúp Cao Viên Viên bỏ trốn, là hy vọng kích động ma giới hai đại tông phái chém giết nhau, nhưng kế hoạch thất bại, kia hai đại tông phái cuối cùng không thể đánh nhau. Hắn không cam lòng, chống không nổi hai đại tông phái xung đột, vậy thì tới kích động cung đình chấn động. Tiên gia rơi vào động ma, thế nào cũng phải gắng sức dãy rủa, nhấc lên điểm sóng gió, vừa bãi ma vũ đại lục, cũng coi là vì tiên gia làm công hiến. Cho nên hắn mới chịu tự phong huyệt vị, để cho thân thể càng ngày càng tệ, khiến cho thượng quan Cảnh Nhi đem hắn chuyển tới mặt đất. Ở An Dương công chủ trong phủ, nàng đối một người trung niên nữ người nói: "Sư phụ, các loại tin tức chuyển tới, đều thuyết minh bạc trên núi có quỷ dị, chúng ta không thể ngồi chờ, phải đi tra cái hiểu, người lão tiên ma ba tầng, thực lực ngút trời, thay đổi nhi đi xem một chút đi." Bên người nàng, một vị vẫn còn phong vận phụ nữ trung niên chiếu một cái gương, sờ một cái khỏe mắt nếp nhăn nơi khỏe mắt: "Vi sư giả rồi à?" An Dương công chủ nói: "Người lão nhanh đi giúp ta trinh sát một chút đi." Đỗ Nhi nghe tin đồn, nói Tu Hoa Tông có dưỡng nhan bí truyền, quay đầu Đỗ Nhi nghĩ biện pháp giúp ngươi lấy được. Kia vẫn còn phong vận nữ nhân quay đầu nhìn nàng: "Tu Hoa Tông phi thường thần bí, không ai biết các nàng ở nơi nào, ngươi đi đâu vậy tìm các nàng? An không nói có, lừa gạt sư phụ đúng không?" An Dương công chủ đứng lên, thay kia vẫn còn phong vận nữ nhân bước vai. Đỗ Nhi lại nghe nói Quỷ Hỏa Tông đã từng bắt được Tu Hoa Tông trốn chạy đến đệ tử, quay đầu Đỗ Nhi đi tìm Quỷ Hỏa Tông hỏi một chút, trước tìm Tu Hoa Tông người đến tới xuống. Kia vẫn còn phong vận nữ nhân đứng lên: "Được, vi sư tối nay thay ngươi đi xem một chút." An Dương công chủ trên mặt lộ ra mỉm cười: "Tạ ơn sư phụ, bất quá sư phụ, ngươi đi, đừng gấp gáp trở lại, ít nhất ở trên núi ẩn nút cả ngày, nhìn một chút thượng quan Cảnh Nhi tiện nhân kia có thể hay không lên núi, lên núi làm gì?" Kia vẫn còn phong vận nữ nhân cắt đứt lời của nàng: "Ta Phượng Khinh Vũ tuổi đã cao, ngươi để cho ta đi cho mua đốt." An Dương công chủ từ trong ngực móc ra một thanh ngân phiếu tới: "Sư phụ, khổ cực lao nhân ra ngươi, cầm đi uống trà." Phượng Khinh Vũ nhận lấy ngân phiếu, hướng trong ngực cất lại tại trước ngực của mình sờ một cái: "Lớn tuổi, đồ chơi này cũng không có trước kia thẳng tắp." An Dương công chủ cười nói: "Ngươi lão lại không lấy chồng, thẳng tắp không thẳng tắp có quan hệ gì, ngược lại không ai nhìn." Phong Khinh Vũ phất tay: "Ngươi cái này xú nha đầu, muốn ăn đòn a?" An Dương công chủ đội vàng tránh né: "Sư phụ, Đồ Nhi nói đùa, ta lập tức an bài người đi bái phòng Quỷ Hỏa Tông, hỏi thăm tương quan tin tức." Chương 71. Điều tra vào đêm, sao trời lóng lánh. Ngân Sơn mặc dù chỉ là một cái không tính quá cao quả đồi, nhưng cũng là thái hậu tẩm cung chỗ cao nhất, thậm chí ở toàn bộ trong vương cung tương đối, độ cao của nó cũng là đứng đầu. Chỗ trên đỉnh núi này, phong quang dĩ nhiên là không sai, Lý Phá Thiên mỗi đêm đều muốn rời cái ghế đến trong sân, nhìn lên sao trời. Tiên đỉnh đại lục a, nó đang ở phương đông, đệ tử khi nào mới có thể trở về thuộc về. Hắn trên ghế thoải thoải mái mái nằm ngửa nhìn tinh không, bên người hai vị nha hoàn ân cần thay hắn đấm chân ấn vai. Như vậy làm hắn vui lòng, chỉ vì ảo tưởng tương lai đi theo hắn đi ra ngoài ăn sùng mặc sướng. Trong đêm tối, Phượng Kinh Vũ toàn thân hắc ý liễu, che mặt, lặng lẽ lướt qua thành cung, lại tránh thủ vệ hai mắt, thẳng tới đỉnh núi. Lúc này, nàng giống như một con mèo, vô thanh vô tức nằm vùng ở nóc phòng góc tối trong, nghe phía dưới mấy người nói chuyện tiếm. Kẻ lông mi hỏi: "Đại nhân, ngươi mỗi lúc trời tối cũng ngắm sao làm gì vậy, chẳng lẽ còn muốn hái một viên xuống?" Lý Phá Thiên ánh mắt như cũ tại kia thâm thúy tinh không, nhìn ngắm sao giết thời gian nha. Kẻ lông mi quên đủ: "Đại nhân mỗi ngày muốn phục vụ thái hậu, tiêu hao rất lớn, nên sớm nghỉ ngơi một chút." Lý Phá Thiên nói: "Thiên gia tự có chừng mực." Trên nóc nhà, Phượng Khinh Vũ vừa nghe, liền nghe ra tin tức hữu dụng. Đầu tiên, nha hoàn nói nam tử muốn phục vụ thái hậu, chẳng lẽ hắn là thái hậu tìm đến nam sủng? Tiếp theo, nam tử kia tự xưng tiên gia, chẳng lẽ hắn là từ tiên đỉnh đại lục trộm tới tiên gia đệ tử? Nàng lặng lặng ẩn nút, tiếp tục nghe phía dưới nói chuyện phiếm. Kẻ lông mi còn nói thêm: "Đại nhân, bên ngoài lạnh, lại có gió nhẹ, không thể đợi quá lâu." Lý Phá Thiên tử trong tinh không thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía nàng: "Ta nói kẻ lông mi à, ngươi làm tiên gia thân thể là giấy rắn sao?" Kẻ lông mi lại quên đủ: "Nô tỳ chẳng qua là lo lắng mà thôi, đại nhân mấy ngày trước thân thể không phải sụt qua sao?" Lý Phá Thiên nói: "Mấy ngày trước ở kia ngầm dưới đất âm u ẩm ướt, thế nào so sánh được nơi này ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở đâu, ngươi không cần lo ngại." Kẻ lông mi thầm nói: "Nô tỳ chỉ sợ đại nhân thổi cho ngồi đi, lại ảnh hưởng thái hậu luyện công." Trên nóc nhà, Phượng Khinh Vũ hơi cao mày: "Cái gì luyện công? Thượng quan Cảnh Nhi mỗi ngày lên núi tới cùng nam sủng luyện công." Nàng một cách tự nhiên nghĩ đến trong truyền thuyết luyện đỉnh thuật, không khỏi chấn động trong lòng. Chẳng lẽ thượng quan Cảnh Nhi vì đề cao thực lực, không chừa thủ đoạn nào, lặng lẽ học kia làm người ta khinh bị ta công? Lúc này, một trận gió nhẹ thổi tới. Lý Phá Thiên trong lỗ mũi đột nhiên ngửi được một cỗ nhàn nhạt không thuộc về nơi này mùi thơm. Hắn đứng dậy, lặng lẽ đối với kẻ lông mi cùng chim khách cũng ngửi một cái. Kẻ lông mi gặp hắn đứng dậy, cho là hắn muốn đi vào nhà liền đi theo đứng lên. Nhưng Lý Phá Thiên ngay sau đó lại nằm xuống. Hắn hỏi: "Nơi này trừ ba người chúng ta, không có người khác à?" Hai vị nha hoàn vừa nghe, liền cũng hiểu lầm. Trên mặt của hai người cũng đốt lên. Kẻ lông mi thấp giọng nói, dĩ nhiên chỉ có ba người chúng ta các tướng sĩ, cũng ở dưới chân núi đâu. Nàng hỏi, đại nhân, muốn vào nhà sao? Lý Phá Thiên quay đầu nhìn một chút nàng, cố ý hỏi, vào nhà làm gì? Kẻ lông mi đáp, dĩ nhiên là phục vụ đại nhân nghỉ ngơi. Cứ việc nàng tận lực giữ vững vững vàng giọng điệu, nhưng vẫn là không che giấu được nàng tâm viên ý ma khí. Nhưng Lý Phá Thiên lại quay đầu lại, đem ánh mắt nhìn về phía tinh không, hoảng gì, còn sớm lắm. Đón lấy, hắn liền ở đó lẩm bẩm lầu bầu. Tiên gia rơi vào ma giới, bị cưỡng bách vì đỉnh, đã sớm cả người đều mỏi mệt, thật hy vọng trên trời rơi xuống cái cứu tinh, đem tiên gia cứu đi. Kẻ lông mi vừa nghe, gấp đội vàng che cái miệng của hắn, tiên gia, không thể nói thế được. Trên nóc nhà, Phượng Khinh Vũ coi như là chính thai xác nhận. Phía dưới nam tử kia, quả nhiên là thượng quan Cảnh Nhi tìm đến đỉnh lô. Hơn nữa, nàng tựa hồ cũng nghe hiểu Lý Phá Thiên ý ở ngoài lời. Mới vừa rồi một trận gió nhẹ thổi qua, có lẽ nam tử kia đã phát hiện có người nằm vùng ở trên nóc nhà cho nên cố ý nói muốn được người cứu đi. Hắn đang ám chỉ, muốn nàng đội vàng ra tay cứu hắn. Nàng lặng lẽ đối với mình trên người ngửi một cái, hối hận tối nay lúc đi ra, quên thay quần áo. Trên y phục sắc thực vậy quá ít lượng nước hoa. Chẳng qua là, nàng không có tùy tiện ra tay. Nàng không chỉ có muốn nghe lén tình báo, càng cần hơn chứng cứ. Phía dưới trong sân, Lý Phá Thiên lại nhìn thật là lớn một trận tinh tinh, thấy không có động tĩnh, liền âm thầm thở dài. Hắn đứng lên nói, ngủ. Trên nóc nhà, Phượng Khinh Vũ lại đợi một trận, phía dưới, ánh đèn tắt, rồi sau đó liền im ắng vang. Nàng hướng bốn phía nhìn một chút, cũng không lập tức rời đi ngân sơn. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Nàng nghĩ muốn tận mắt chứng kiến Thái Hậu thượng quan Cảnh Nhi lên núi tới lợi công. Nàng len lén từ trên nóc nhà trượt xuống dưới, cố ý tìm cùng Lý Phá Thiên cách vách một cái chất đống đồ linh tinh căn phòng, ẩn thân đi vào, liền ngược lại cũng hạ ngủ. Ngân sơn lại không động tĩnh. Gian đồ linh tinh vật rất nhiều, nàng giấu ở chỗ sâu, coi như trời sáng kia chỗ sâu cũng không có quá nhiều tia sáng. Cho tới nàng tình cờ tỉnh lại mở mắt, luôn cảm giác trời còn chưa sáng, liền lại đi ngủ đi, đến cuối cùng, ngủ đến không biết canh giờ. Bên ngoài, bất chi bất giác đã đến xuống ánh nắng buổi trưa. Nhưng cách vách động tĩnh đột nhiên đưa nàng thức tỉnh. Nàng vội vàng lật bỏ dậy, rón rén gỡ ra đồ linh tinh, lúc này mới phát hiện mình đã ngủ chẳng qua thời gian. Nàng rón rén đến vách tường trước mặt, liền đem lỗ tai dán ở trên tường, muốn nghe một chút cách vách nói những gì. Chỉ chốc lát sau, nàng nghe rõ ràng, cách vách có nữ nhân nói chuyện, nghe thanh âm, chính là Thái Hậu thượng quan Cảnh Nhi. Được rồi, đây chính là để cho mình nắm chứng cứ. Qua một trận, nàng nghe thượng quan Cảnh Nhi nói, đỉnh đan. Phượng Khinh Vũ nghe đỉnh đan, liền muốn nói. Quả nhiên, thượng quan Cảnh Nhi cất giấu đỉnh lô, ở chỗ này là đỉnh. Ừm, rất tốt. Đem nam tử này bắt đi, coi như là nhân chứng. Lại đem đỉnh đan mang đi, coi như là vật chứng. Lấy về giao cho An Dương, nàng liền có thể ở trong triều đình tiết lộ thượng quan Cảnh Nhi hoang đường phóng đãng hành vi. Nàng quyết định chủ ý, liền chuẩn bị lặng lẽ tiến về cách vách, bắt người đoạt đan. Nhưng lúc này, phía sau nàng phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang. Nàng giật mình, vội vàng xoay người. Sau lưng, rõ ràng là đứng Thái Hậu thị vệ tổng quản Lãng Hồng Nương. Nàng không hề động, chỉ yên lặng mà nhìn xem Lãng Hồng Nương. Lãng Hồng Nương cũng không hề động, cũng lặng lẽ nhìn nàng một hồi. Rồi sau đó, Lãng Hồng Nương nhỏ giọng hỏi, "Nghe gì đâu?" Phượng Khinh Vũ hỏi ngược lại, "Sư tỷ, muốn bắt ta sao?" Lãng Hồng Nương lắc đầu một cái, "Hai ta thực lực tương đương, ta muốn bắt ngươi, cũng không dễ dàng, ta không nghĩ kinh động Thái Hậu." Phượng Khinh Vũ lại hỏi, "Vậy ngươi muốn sao?" Lãng Hồng Nương nói, "Ta khuyên ngươi rất nhiều lần, rời đi An Dương, cùng ta cùng nhau làm, ngươi cân nhắc như thế nào?" Phượng Khinh Vũ thuận miệng lên tiếng, "Ta suy nghĩ thêm xuống đi, ngươi còn có việc sao?" "Không, có sao ta đi." Lãng Hồng Nương nhường đường, "Sư tỷ thương ngươi, ngươi phải biết sư tỷ tốt, sau này đừng như vậy, để cho sư tỷ rất khó làm." Phượng Khinh Vũ nói tiếng cảm ơn sư tỷ lặng lẽ mở cửa. Bóng người chợt lóe, liền không thấy. Chương 72. Đả thảo kinh xà An Dương công chủ trong phủ, nàng ở chỗ ở chờ đợi lo lắng. Cửa bóng đen chợt lóe, sư phụ Phượng Khinh Vũ rốt cuộc trở lại rồi. Nàng đội vàng đứng lên, "Sư phụ, như thế nào?" Phượng Khinh Vũ tại chỗ đứng lại, thở ra một hơi dài, "Vi sư giúp ngươi trình thám đã điều tra xong, thượng quan Cảnh Nhi tiện nhân kia ở Lệ Đỉnh. Mặc dù lúc trước có hoài nghi, nhưng bây giờ chính hai xác nhận phỏng đoán, An Dương công chủ nội tâm vẫn là khiếp sợ, nàng vậy mà vô sỉ như vậy." Phượng Khinh Vũ đi tới trước bàn ngồi xuống, nhân ra vì để cao thực lực, vô sỉ lại làm sao vậy, "Đồ Nhi à, ngươi phải nỗ lực." An Dương công chủ bất an đi qua đi lại mấy vòng, "Tiện nhân kia, ngày mai buổi chiều sớm, bạn công chúa nhất định phải vạch trần nàng." Nàng đứng lại, "Sư phụ, chứng cứ đâu? Ta không thể ăn nói xuống à, ngươi không có đem nàng đỉnh lô cho bắt trở lại sao?" Phượng Khinh Vũ khẽ thở dài một cái, "Ngươi cho là nàng không có phòng bị sao? Lãng Hồng Nương tự mình coi chừng đâu." An Dương công chủ sờ một cái chán, "Ngươi cái kia sư tỷ." Nàng hỏi Phượng Khinh Vũ nói, "Hai ngươi sư tỷ sư muội tình cảm rất tốt, ngươi được không khuyên nàng tới vì bản công chúa hiệu lực?" Phượng Khinh Vũ lắc đầu nói, "Nào có dễ dàng như vậy, nàng nếu muốn đến, sớm đã tới rồi, còn dùng chờ tới bây giờ?" An Dương công chủ hỏi, "Nàng kia cần gì, bản công chúa thỏa mãn nàng." Phượng Khinh Vũ rót một chén trà uống, "Nàng cái gì cũng không cần, liền kia cánh bướm mình." An Dương công chủ trong mắt có rất nhiều bất đắc dĩ. Nàng lại đi một vòng, nói, "Sư phụ, bất kể bạc trên núi có ai coi chừng, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đem kia đỉnh lô chụp tới, bằng vô cớ thượng quan Cảnh Nhi có thể cắn ngược một cái, nói ta vu hãm." Phượng Khinh Vũ nói, "Đả thảo kinh xà, nếu lại đắc thủ, sợ là không dễ dàng như vậy." An Dương công chủ đâu chịu buông tha cho, "Sư phụ ngươi suy nghĩ một ít biện pháp a." Phượng Khinh Vũ cười một tiếng, "Tốt, ta nghĩ biện pháp." Nàng đứng dậy, "Vi sư trước tắm đi." Ngân sơn bên trên, dần dần trời tối. Thượng quan Cảnh Nhi đi ra, chuẩn bị xuống núi. Trong bóng tối, Lãng Hồng Nương lắc mình đi ra, thi lễ nói, bái kiến Thái hậu. Thượng quan Cảnh Nhi đứng lại, hơi cau mày, chẳng lẽ có tình huống? Lãng Hồng Nương tiến lên, cùng nàng dì thay một phen. Thượng quan Cảnh Nhi sắc mặt nhất thời thay đổi, buồn hậu cũng biết không ổn, nhưng phơi không tới ánh nắng, Lý đại nhân thân thể lại phải bị ảnh hưởng, cái này như thế nào cho phải? Lãng Hồng Nương đề nghị, chuyện như vậy, tình nguyện chậm một chút, cũng không thể để đối phương bắt được cái chuôi, vi thần đề nghị tạm thời đem Lý đại nhân quay lại ngầm dưới đất, chờ đối phương bổ hụt, qua ít ngày tìm thêm ổn thỏa địa phương rời đi đi ra. Thượng quan Cảnh Nhi gật đầu, khổ cực ngươi chuyện này liền giao cho ngươi đi, đội vàng quay trở lại. Lý Phá Thiên các loại thượng quan Cảnh Nhi đi rồi thôi về sau, thong dong còn là dựa theo thói quen trước kia, chuẩn bị đi tắm. Nhưng hắn còn chưa kịp, một người trung niên mỹ phụ vào phòng, nói với hắn mấy câu nói, mang theo hắn đi liền. Lý Phá Thiên nói thầm một tiếng khổ quá, khó khăn lắm mới từ dưới đất chuyển đi ra, nhưng lại muốn bị quay trở lại. Nhưng hắn lại có thể nói cái gì đó, coi như trong lòng hắn có 120 cái không muốn, cũng không thể không đi theo Lãng Hồng Nương, mang theo kẻ lông mi cùng chim khách, vội vã rời xa. Không bao lâu, đại gia liền lại tại kia sâu sắc trong mật thất dưới đất. Lãng Hồng Nương thủ vệ Ngân Sơn, vẫn là bí mật tồn tại, trước đó cũng không ra mặt. Cho nên, Lý Phá Thiên cũng là hôm nay mới nhận biết nàng. Ngâm mình ở kia tắm trong ao, hắn hỏi đứng ở bên cạnh cái ao bên trên Lãng Hồng Nương nói, phía trên đợi phải đàng hoàng tại sao lại xuống rồi? Lãng Hồng Nương đáp, có cao thủ dòng đó, mong muốn bắt có ngươi. Lý Phá Thiên khẽ gật đầu, cao thủ, cao bao nhiêu, xin hỏi thực lực của ngươi như thế nào? Lãng Hồng Nương đáp, thiên ma ba tầng, thế nào, muốn chạy, ngươi chạy thoát được bổn đại nhân lòng bàn tay sao? Lý Phá Thiên ánh mắt nhất thời mở to, tiên nhân ra, gần đây gặp phải cao thủ nhiều như vậy sao? Hắn lại hỏi, Ma Vũ đại lục rốt cuộc có bao nhiêu thiên ma tầng cấp? Lãng Hồng Nương đưa ra hai tay, 10. Lý Phá Thiên kinh ngạc nói, nhiều như vậy? Lãng Hồng Nương tựa hồ rất kiêu ngạo, muốn ta Phạn Thiên Tông năm đó, sư phụ môn hạ, lục đại thiên ma cao thủ, thực lực kia là bực nào hùng mạnh, Ủy Hỏa Tông tính cái thứ độ gì, căn bản không vào chúng ta pháp nhãn. Lý Phá Thiên lại hỏi, như vậy hiện tại đâu? Lãng Hồng Nương nói, sau đó sư phụ qua đời, Cao Đỉnh Thiên Nhân cơ hội đoạt tông chủ vị trí, đại gia không phục à, rồi rít đi ra Phạn Thiên Tông, hai người đến vương cùng, ba người tự lập môn phái. Lý Phá Thiên hỏi nàng một phen, đem tình huống cơ bản hiểu. Mặc dù hắn lại bị đi vào ngầm dưới đất, thế nhưng kinh đảo kế hoạch hay là lên chút tác dụng, đưa tới đối thủ theo dõi. Xem ra, tối hôm qua người được kia mùi thơm, chính là kia giòm ngó chi trên thân người. Chỉ tiếc, đối phương có thể kiên kỵ Lãng Hồng Nương, không dám ra tay. Dĩ nhiên, hắn phải nghĩ biện pháp mau sớm lại đi ra. Vì vậy, hắn lại bắt đầu tự phong huyệt bị. Ở cái này mật thất dưới đất không có đợi hai ngày, hắn lại không được. Thượng quan Cảnh Nhi nhìn một cái như vậy, liền vội vàng cùng Lãng Hồng Nương lại thương nghị. Kết quả, nàng tiếp nhận Lãng Hồng Nương đề nghị, lại đem Lý Phá Thiên chuyển tới Lãng Hồng Nương nơi ở mà Lãng Hồng Nương bị giữ bí mật, lại đem kẻ lông mi cùng chim khách cũng cho đuổi. Nàng đem hai vị nha hoàn an bài đến những quan viên khác trong phủ làm nha hoàn đi. Nhưng thái hậu trong tẩm cung chuyện phát sinh, vị nhãn tuyến không rõ chi tiết báo cáo nhanh cho An Dương công chủ. Kết quả, kẻ lông mi cùng chim khách đi địa phương mới, cái mông cũng ngồi chưa nóng, ban đêm hôm ấy, liền từ kia quan viên trong phủ biến mất. An Dương công chủ phủ đệ, mỗi chỗ bí ẩn trong phòng. Kẻ lông mi cùng chim khách bị trói ở chỗ này, không biết số mạng như thế nào, đầy lòng hốt hoảng, run lẩy bẩy. Cửa mở ra, An Dương công chủ cùng sư phụ nàng Phượng Khinh Vũ đi vào. Nàng xem nhìn hai vị phát run nha hoàn, hỏi: "Sư phụ, là hai nàng sao?" Phượng Khinh Vũ gật đầu, không sai, chính là nàng hai. Hai vị nha hoàn trong mắt tràn đầy hoảng hốt, dãy rủa lật người quỳ xuống đất dập đầu, tha mạng. Phượng Khinh Vũ đi lên trước, thay hai người hiểu trên người dây thừng, rồi sau đó xoay người lại ngồi, "Hai người tiểu tử." Nàng kia chỉ mới nói được câu, bị dọa sợ đến hai vị nha hoàn lại vội vàng dập đầu, tha mạng. An Dương công chủ quay đầu nhìn một chút sư phụ, người muốn nói cái gì?" Phượng Khinh Vũ vốn là muốn nói, "Hai người tiểu tử, mấy ngày nay trôi qua vui vẻ a." Nhưng lời đến quẻ miệng, nàng nhớ tới công chúa ngồi ở bên cạnh, liền ngừng nói, không tốt lại nói ra. Phượng Khinh Vũ đang nghiêm nghị, nói: "Hai ngươi đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi, chỉ bất quá muốn hỏi một ít tình huống mà thôi, còn hy vọng các ngươi biết gì nói nấy." An Dương công chủ tiếp lời đi: "Nhưng nếu như các ngươi che che giấu giấu, đừng trách bản công chúa tâm ngoan thủ lạn." Hai vị nha hoàn cũng kinh ngạc nâng đầu, nhìn về phía An Dương công chủ, chạm tới An Dương công chủ ánh mắt nghiêm nghị, lại vội vàng cúi đầu. Hai nàng từ nhỏ vào cung, cũng chỉ phục vụ qua tiên vương cùng thái hậu, liền tẩm cung cũng không có ra khỏi, lại làm sao nhận biết công chúa? Giờ phút này nghe An Dương công chủ tự xưng công chúa, trong lòng hai người khiếp sợ, đồng thời cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bởi vì An Dương công chủ cùng thái hậu là đối thủ, cái này đại gia hay là nghe nói qua. Cho nên hai người quỳ ở nơi đó, thấp đầu, thở mạnh cũng không dám. Chương 73. Không ngừng rời đi, Phượng Khinh Vũ trầm ngâm một trận, sửa sang lại ý nghĩ, lúc này mới hỏi, "Ngọc trên núi cái đỉnh kia lò, tên cứ gọi là gì, từ đâu tới?" Nàng đem ánh mắt nhìn về phía kẻ lông mi, bên phải cái đó, "Ngươi tên là gì, ngươi nói đi." Hai vị nha hoàn nhìn nhau một cái, xác nhận một cái tả hữu. Kẻ lông mi đáp, "Nô tỳ gọi là kẻ lông mi, Ngân Sơn bên trên người nam nhân kia gọi là Lý đại nhân, nô tỳ cũng nghe được thái hậu gọi hắn phá phá, nô tỳ nghe Lý đại nhân nói qua, nói hắn trước bị cái gì Tu Hoa tông bắt đi, sau đó hắn trốn thoát, nhưng lại bị Quỷ Hỏa tông bắt lại sau đó, Liêu Vân Khê bắt hắn tới trong cung, đưa cho thái hậu." Phượng Khinh Vũ quay đầu, cùng An Dương công chủ liếc nhau một cái, nói, "Nguyên lai kia đỉnh lô đến từ Tu Hoa tông, không đúng, hắn là Tu Hoa tông từ tiên đỉnh đại lục cướp bóc mà tới tiên gia đệ tử." Kẻ lông mi tiếp lời đi, "Lý đại nhân thường xuyên tự xưng tiên gia, xác thực đến từ tiên gia." An Dương công chủ nói, cùng bản công chúa đoán giống nhau như lúc. Nàng hỏi kẻ lông mi nói, bản công chúa hỏi ngươi, cái đó Lý Phá Phá bị rời đi đi nơi nào? Kẻ lông mi chi tiết đáp, nghe lãng đại nhân nói, có người lẻn vào ngân sơn, vì vậy liền đem Lý đại nhân đi vào mật thất dưới đất, không quá hai ngày, Lý đại nhân lại bị rời đi đi ra, giấu vào lãng đại nhân nơi ở, chẳng qua là lãng đại nhân kiêm cơ đem chúng ta cho đuổi đi, tình huống ở phía sau, chúng ta cũng không biết. An Dương công chủ đem ánh mắt nhìn về phía Phượng Kinh Vũ, sư phụ, đã biết Lý Phá Phá điểm dừng chân liền xem ngươi rồi. Phượng Kinh Vũ trầm tư một trận, tốt, đầm rồng hang hổ, vi sư giúp ngươi xông vào một lần. Nàng tiến lên, đem hai vị nha hoàn cho kéo lên, các ngươi sau này liền theo ta đi, chờ ta đem Lý Phá Phá cho giành được, các ngươi tiếp tục hầu hạ hắn. Nàng quay đầu nhìn một chút An Dương công chủ, vi sư sẽ nghĩ biện pháp trước dẫn các nàng đi xuống. An Dương công chủ gật đầu, sư phụ cẩn thận chút, tuyệt đối đừng ra sơ sẩy. Phượng Kinh Vũ đem hai vị nha hoàn mang về chỗ ở, phân phó nói, sau này ở nơi này cho ta làm nha hoàn đi, nhưng các ngươi muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, không nên nói một câu nói cũng chớ nói lung tung. Hai vị nha hoàn gặp nàng vẻ mặt ôn hòa, trong lòng liền an định rất nhiều, cùng nhau gật đầu, vâng, đại nhân. Phượng Kinh Vũ hỏi, thái hậu dùng Lý Phá Phá, bình thường cái gì quy luật? Kẻ lông mi đáp, thái hậu buổi sáng muốn thượng triều, bình thường xế chiều đi tìm Lý đại nhân, hoàng hôn rời đi, trừ cái đó ra, thái hậu cũng không ở Lý đại nhân bên người. Phượng Kinh Vũ gật đầu, tốt, ta đã biết, các ngươi cố gắng làm việc. An bài hai vị nha hoàn sau, nàng lúc này mới tới chăm chú suy tính, phải như thế nào đem người cho thuận lợi giành được. Mà ở Lãng Hồng Nương trong sân nhỏ, Lý Phá Thiên hôm nay lại khôi phục bình thường. Thượng quan Cảnh Nhi rất là an ủi, ta thân ái Phá Phá, chỉ cần hết thảy thuận lợi, ta đột phá thiên ma liền ngày một ngày hai. Lý Phá Thiên nói, ta tựa hồ đánh hơi được một chút bất an, có phải hay không kia cái gì công chúa tới tìm phiền toái, ngươi sát phạt quả đoán một ít, hãy mau đem nàng tiêu diệt đi, chúng ta cũng tốt an tâm một ít. Thượng quan Cảnh Nhi khẽ thở dài một cái, trong cung tình huống rất phức tạp, bổn hậu muốn động nàng, sẽ gặp sơn băng địa liệt, ngươi chớ xía vào những thứ kia, chỉ một lòng giúp ta mau sớm đột phá chính là. Nói với Lý Phá Thiên qua một trận lời sau, nàng lúc này mới xoay người ra khỏi phòng. Đi tới cửa viện, nàng kéo Lãng Hồng Nương, cùng nàng dì thay nói, kia hai tên nha hoàn đợi phải đàng hoàng, ngươi đem các nàng đuổi đi làm gì? Lãng Hồng Nương báo cáo, vì thần sợ người đông miệng nhiều, không an toàn, cho nên liền an bài đến những địa phương khác đi. Thượng quan Cảnh Nhi lắc đầu nói, ngươi nha, chuyện hoặc là không làm, phải làm liền phải quyết tuyệt một ít, giữ lại người sống, bị người bắt đi, đối bản sau rất bất lợi. Lãng Hồng Nương lấy làm kinh hãi, bị bắt đi rồi. Thượng quan Cảnh Nhi nói, căn cứ tin tức, hai người đã mất tích, nếu như bổn hậu đoán không sai, nên là ngươi cái kia sư muội Phượng Khinh Vũ làm. Lãng Hồng Nương vội vàng quỳ xuống đất, vi thần cân nhắc không chu toàn, mời thái hậu trách phạt. Thượng quan Cảnh Nhi đưa tay, đưa nàng kéo lên, nếu như hai người rơi vào Phượng Khinh Vũ trong tay, ngươi khu nhà nhỏ này, bổn hậu đoán chừng nàng rất nhanh chỉ biết tới Quang Lâm làm bấy giờ, diệt nàng. Lãng Hồng Nương mặt lộ vẻ khó xử nói, nàng cùng vi thần thực lực tương đương, muốn phòng nàng dễ dàng, nhưng muốn diệt nàng, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Thượng quan Cảnh Nhi nói, bổn hậu tẩm cung khá lớn, các loại Lý đại nhân tâm sau, lập tức lại rời đi, chúng ta mỗi ngày chuyển sang nơi khác, để cho đối phương không chỗ trên tay. Lãng Hồng Nương thi lễ, vi thần tuân chỉ. Thượng quan Cảnh Nhi suy nghĩ một chút, nói, ngươi ở chỗ này bố trí bẫy dập các loại Phượng Kinh Vũ, Lý đại nhân nhà, bổn hậu tạm thời điều Thạch Thanh Trúc tới thủ vệ. Các loại Lý Phá Thiên tâm sau, đã trời tối một canh giờ. Hắn đồ ăn đại lượng đại bộ viên, đang chuẩn bị ngủ, nhưng cửa phòng lại mở. Lãng Hồng Nương ở cạnh cửa đối với một người nói, Thạch cô nương, làm phiền ngươi mang theo Lý đại nhân chuyển tới nơi khác, lúc này đi. Một vị nữ tử hiện thân, vào cửa. Lý Phá Thiên nhìn nàng đầu tiên nhìn, liền cảm giác ấn tượng rất không sai. Dung mạo của nàng rất đẹp, làn da trắng trẻo, thân hình cao ráo, ăn mặc chỉnh tề đắt thể, lộ ra rất sạch sẽ. Trên người nàng có một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất, khiến người ta cảm thấy giống như thiên nữ, bất nhiễm tiêm trần. Kia Thạch cô nương đi tới Lý Phá Thiên trước mặt nhìn một chút, trên mặt không có quá nhiều nét mặt, thậm chí có thể nói có chút lạnh lạnh. Nàng thi lễ nói, Lý đại nhân, đi theo hạ rời đi đi. Nàng giọng nói, cũng là có chút điểm lạnh như băng giống như xem thường Lý Phá Thiên, muốn cố ý cùng hắn giữ một khoảng cách. Lý Phá Thiên gặp nàng một bộ ngạo nghệ không thể xâm phạm, cao cao tại thượng, thậm chí có chút chê bai bộ dáng của mình, trong lòng liền khó chịu. Hắn ngồi không nhúc nhích, cả ngày vòng tới vòng lui, bổn đại nhân phiền chết rồi, ta kia đều không đi, các ngươi sợ có người tới bắt cóc, liền cùng nhau canh giữ ở bổn đại nhân ngoài cửa đi. Lãng Hồng Nương nghe hắn nói như vậy, vội vàng đi bảo, Lý đại nhân, đây là thái hậu ý, là vì Lý đại nhân an toàn ý. Lý Phá Thiên hừ một tiếng nói, bổn đại nhân sống cùng chết rồi có phân biệt sao, không có vấn đề nguy hiểm hay là an toàn, ai muốn cầm tiên ra mệnh, cứ tới cầm. Kia Thạch cô nương nghe hắn cái này một lời nói, trên mặt vẻ mặt có biến hóa, không còn như lúc trước lạnh như vậy, lạnh mặt băng bó giống như lo lắng hắn thật không đi, vi phạm thái hậu chỉ ý. Lãng Hồng Nương lại quên đủ, Lý đại nhân ngươi đừng quá tưởng, thái hậu đối ngươi tốt bao nhiêu à, hận không được đem ngươi phụng ở lòng bàn tay đâu, ngươi nếu là có chuyện bất trắc, thái hậu nhất định thương tâm gần chết. Lý Phá Thiên đem hai mắt nhắm lại, không đi, kia đều không đi. Lúc này, kia Thạch cô nương đột nhiên về phía trước, đem hắn bắt bàn tay lướt qua, đánh vào sau gáy của hắn. Lý Phá Thiên bị đánh úp, mắt tối sầm lại, mất đi trí giác. Kia Thạch cô nương không có chút nào nói nhảm, khiêng hắn đi liền. Chương 74. Dày vò các loại Lý Phá Thiên sau khi tỉnh lại, hắn cảm giác cái hót có chút đau, liền thầm mắng một tiếng. Rồi sau đó, hắn từ trên giường bò dậy, đem cái này mới căn phòng đại khái nhìn một chút, lại cảm giác trong bụng có chút trướng, liền đi tới cạnh cửa, kéo cửa ra. Cửa, Thạch Thanh Trúc đứng nghiêm, đang ở chỗ này thủ vệ hắn. Cửa mở ra nàng liền xoay đầu lại, Lý đại nhân, không đàng hoàng ngủ, đứng lên làm gì? Lý Phá Thiên đưa nàng trên dưới quan sát một phen, bổn đại nhân nội cấp, ngươi không nhường ra đi không? Thạch Thanh Trúc xoay người, đi theo ta. Nàng mang theo Lý Phá Thiên, dọc theo hành lang, ở trong sân chuyển nửa vòng, từ một cái hành lang chui vào viện sau một nơi bí ẩn, đem hắn mang tới đặc biệt phương tiện địa phương, vào đi thôi. Lý Phá Thiên đẩy cửa ra, hướng bên trong nhìn một chút. Mặt tường đèn lồng ánh chiếu phía dưới, nhà xí bên trong rất là sạch sẽ, không có có mùi lạ, còn đặc biệt điểm thơm. Hắn nhìn một cái, quay đầu nói với Thạch Thanh Trúc, ngươi đi xa một chút đi. Thạch Thanh Trúc lại đứng nghiêm, không có sao, đại nhân ngươi lên đi, ta coi chừng ngươi. Lý Phá Thiên không tình nguyện nói, bổn đại nhân đi nhà xí, ngươi coi chừng làm gì? Thạch Thanh Trúc đáp, bảo vệ an toàn của đại nhân. Lý Phá Thiên phất phất tay nói, hơi đi xa một chút, ngươi đợi tại cửa ra vào, bổn đại nhân bị ảnh hưởng, kéo không ra. Thạch Thanh Trúc quay đầu nhìn hắn một cái, di động ba bước, lại đứng nghiêm. Lý Phá Thiên nói, lại xa một chút. Thạch Thanh Trúc lại bất vi sở động, đại nhân, đủ xa ngươi mau đi đi. Lý Phá Thiên không có tiến nhà xí, mà là đi tới trước gót chân của nàng, ta lúc ngủ cũng không thấy ngươi canh giữ ở mép giường à? Thạch Thanh Trúc đáp, đại nhân nếu là nhất định phải ta canh giữ ở mép giường, ta đi vào coi chừng chính là. Lý Phá Thiên liếc mắt, ta để ngươi làm gì ngươi thì làm cái đó sao? Thạch Thanh Trúc đưa mắt nhìn sang tiểu viện phủ đầy sao trời bầu trời, đại nhân, xin tự trọng. Thiết Lý Phá Thiên xoay người, chịu không nổi ngươi. Hắn cũng không đổi nàng tiến nhà xí, giữ cửa che lại, lúc này mới tới thống khoái Lâm Ly phóng ra. Nơi này tên là Nói Cát, trước kia là Thái hậu tỉnh cờ tới trước ngủ chưa nghỉ ngơi địa phương, bình thời là không ai. Mà đêm nay, vì giữ bí mật, nơi này trừ bọn họ ra hai người, liền không còn có người thứ ba, Nói Cát lộ ra đặc biệt an tĩnh. Nhà xí ngoài ba bước ra, mặc dù cách lấy cánh cửa, nhưng bên trong kia sông suối vỡ đê, điện nhanh chóng thanh âm như sấm, Thạch Thanh Trúc vẫn là nghe rõ ràng. Nàng rất là chê bai quay đầu, lại lặng lẽ hướng bên cạnh nhiều đi ba bước. Đứng đó một lúc lâu sau, nàng tựa hồ cảm giác còn chưa đủ xa, lần nữa lặng lẽ cách xa ba bước. Lý Phá Thiên ngồi xổm một khắc đồng hồ, chân cũng đã tê dần, lúc này mới cảm giác cả người nhẹ nhõm. Nhưng chờ hắn vừa quay đầu, lại phát hiện nhà xí trong thiếu chuẩn bị. Hắn ở bên trong kêu lên, Thạch cô đương, lau bật. Thạch Thanh Trúc ở bên ngoài hỏi, ngươi lúc trước không mang sao? Lý Phá Thiên nói, kể từ vào cung tới nay, kia một lần muốn bổn đại nhân bản thân mang đều là sớm chuẩn bị tốt nhanh đi cầm, chân đã tê dần. Thạch Thanh Trúc tức giận liếc mắt, không thể không đi giúp hắn cầm lau bật. Bất quá, nếu chăm chú phân chia trách nhiệm, đúng là nàng cân nhắc không chu toàn để cho nàng đi lấy, nàng cũng không lời nói. Qua một trận, nàng cầm lau bật, một tay che lỗ mũi, một tay đem cửa kia đẩy ra một cái khe nhỏ, cầm đi. Lý Phá Thiên đưa tay, lại với không tới. Bổn đại nhân với không tới, ngươi đưa vào. Thạch Thanh Trúc lại liền lật mấy cái liếc mắt, đẩy cửa ra, che mũi, nghiêng đầu, di động mấy bước, cầm đi. Lý Phá Thiên thân thể nghiêng về trước, hết sức đưa tay, nhưng vẫn là với không tới. Ta nói ngươi cố ý đúng không hả? Ngày mai ta liền cáo trạng Thái hậu, để cho nàng thay cái dùng tốt người đến. Bổn đại nhân đừng cương thi. Ngươi. Thạch Thanh Trúc bị chửi cương thi, nàng phi thường bất mãn chừng mắt xoay đầu lại. Bất quá nàng chỉ nói một cái ngươi chữ, lại lập tức câm mồm. Nàng kia vừa quay đầu, không thể tránh khỏi có thể nhìn không thể nhìn, nàng đều thấy được. Nàng nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng quay đầu, vội vã lại di động mấy bước, đem lau vật đưa cho Lý Phá Thiên, xoay người, thật nhanh đi ra ngoài. Qua một trận, Lý Phá Thiên đi ra. Hắn đi tới trước gót chân nàng, đối với mình áo ngủ ngửi một cái này sợ là muốn thối Thái hậu chuẩn bị nước tắm, bổn đại nhân muốn tắm. Thạch Thanh Trúc không nói một lời xoay người, hướng tắm phòng đi tới. Thời gian một nén nhang sau, nóng hổi trong thùng gỗ to, Lý Phá Thiên thoải mái mái ngâm. Mà Thạch Thanh Trúc, bận trước bận sau, làm ra mồ hôi đầy người, lại đứng ở ngoài cửa coi chừng hắn tắm. Lý Phá Thiên tối nay không phải muốn giày vào nàng, tắm một hồi, hắn kêu lên, đi vào giúp bổn đại nhân gội đầu. Thạch Thanh Trúc ở ngoài cửa cau mày, hơn nửa đêm tắm cũng làm, ngày mai ban ngày lại tẩy đầu đi. Lý Phá Thiên cự tuyệt nói, đừng, khó người chết rồi, nhanh lên một chút. Thạch Thanh Trúc bất đắc dĩ, chỉ đành đẩy cửa đi vào đi tới phía sau hắn, cầm bầu múc nước, giúp hắn dội tóc. Lý Phá Thiên thừa dịp nàng cho mình gội đầu, liền câu có câu không cùng nàng lôi kéo bên trên. Ta nghe sóng tổng quản gọi ngươi Thạch cô nương, ngươi tên đầy đủ kêu cái gì? Thạch Thanh Trúc đáp, Thạch Thanh Trúc. Lý Phá Thiên trong đầu lập tức xuất hiện Vân Thiên Phái khắp núi đổi thành thành cây trúc. Hắn thở dài nói, ngươi danh tự này để cho ta nhớ tới Vân Thiên Phái, trên núi chân núi, khắp nơi đều là cây trúc, gió vừa thổi, xào xạc, liền như sóng lớn. Thạch Thanh Trúc hỏi, ngươi rất nhung nhớ môn phái sao? Lý Phá Thiên hướng lên ngồi ngồi, ngẩng đầu lên, đem hơn nửa cái đầu đưa về phía thùng ngoài, để cho Tha Phương liền gội đầu. Vân Thiên Phái bồi dưỡng ta 10 năm, từ một cái cậu bé lớn lên thành nam nhân, giống như nhà của ta đồng đạo. Chẳng qua là chúng ta môn phái nhỏ, không có cao thủ, thậm chí ngay cả Tu Hoa Tông như vậy mà giới nhỏ môn phái nhỏ cũng đánh không lại, bị người đoạt 38 tên đệ tử, trừ ta cũng chết vì tai nạn. Hắn hỏi, đúng rồi, ngươi ra từ ma giới tông phái nào? Thạch Thanh Trúc đáp, nói ngươi cũng không biết còn chưa phải nói. Lý Phá Thiên lại đem đầu lui về phía sau giơ lên, mở mắt cẩn thận nhìn nàng, ngươi rất xinh đẹp có một phen đặc biệt mùi vị. Thạch Thanh Trúc giúp hắn xoa xoa tóc, Lý đại nhân kéo xa. Lý Phá Thiên lại hỏi, ngươi bây giờ cái gì tầng cấp? Thạch Thanh Trúc đáp, ngược lại có thể bảo vệ ngươi là được. Lý Phá Thiên khẽ lắc đầu, kia chưa chắc, ta nghe nói Ma Vũ Đại Lục lại có 10 vị thiên ma tầng cấp cao thủ, tùy tiện tới một vị, ngươi đánh thắng được sao? Bổn đại nhân bây giờ hoài nghi Thái hậu an bài ngươi có thỏa đáng hay không? Thạch Thanh Trúc nói, lấy ở đâu nhiều như vậy thiên ma tầng cấp cao thủ tới bắt cóc ngươi đây? Ta ma tôn cửu trọng, còn chưa đủ bảo vệ ngươi sao? Lý Phá Thiên đưa tay gãi đầu một cái này thật là nhột, thật tốt gái. Hắn hỏi, ma tôn đột phá thiên ma, nghe nói đặc biệt khó, ngươi đại khái lúc nào có thể đột phá thiên ma tầng cấp? Thạch Thanh Trúc đáp, ta đã không có lại hướng bên trên tư chất, ma tôn cửu trọng liền là cực hạn. Lý Phá Thiên lại về phía sau hơi ngửa đầu, nhìn một chút nàng, ngươi lỗi có một loại phương pháp, có thể sao lãng tư chất, giúp ngươi trực tiếp đột phá thiên ma tầng cấp. Thạch Thanh Trúc né tránh ánh mắt của hắn, đại nhân kéo xa. Lý Phá Thiên nói, thái hậu vì đột phá thiên ma tầng cấp, dám đánh vỡ hết thảy thành kiến, ngươi băn khoăn nhiều như vậy làm gì? Thạch Thanh Trúc đáp lại nói, thái hậu là thái hậu, ta là ta. Lý Phá Thiên nhắm mắt, cơ hội tốt như vậy, chính ngươi không nghĩ ra, tiên gia cũng không có cách nào. Hắn lại mở mắt ra, đúng rồi, bổn đại nhân giống như nói, các loại tắm, ngươi lại đi cho bổn đại nhân làm chút điểm tâm tới. Thạch Thanh Trúc bất mãn nói, cái này đêm hôm khuya khoắt ngươi để cho ta đi nơi nào làm cho ngươi đồ ăn? Lý Phá Thiên hỏi, nơi này không chuẩn bị sao? Thạch Thanh Trúc nói, ta nào biết ngươi đêm hôm khuya khoắt còn phải ăn cái gì? Lý Phá Thiên lúc trước gặp nàng đối với mình gương mặt nạo khí, còn mang theo sơ qua khinh bỉ, trong lòng khó chịu, liền tính toán tối nay muốn giày vào nàng. Cho nên, hắn còn tạm thời không có ý định bỏ qua cho nàng. Chương 75. Mượn lực Lý Phá Thiên khỏe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác hài hước vậy nét cười, không có hiện hành, ngươi liền hiện làm đi, tùy tiện xào vài món thức ăn, có lẽ chính hợp bổn đại nhân khẩu vị. Thạch Thanh Trúc hỏi, ngươi có thể hay không nhịn một chút à, chờ trời sáng liền có người đưa đồ ăn tới. Lý Phá Thiên lắc đầu, ta đói bụng lắm, ngày mai tinh lực không tốt, phục vụ không tốt thái hậu, không phải ta mất hứng, là thái hậu sẽ mất hứng. Thạch Thanh Trúc rất là bất đắc dĩ nói, các loại rửa xong ta đến nơi khác giúp ngươi phải đi. Lý Phá Thiên hỏi, ngươi không biết làm món ăn sao? Thạch Thanh Trúc nói, ta làm sao a, làm được ngươi ăn không trôi. Lý Phá Thiên cười cười nói, ta biết, ngươi đừng tìm có sẵn đi tìm chút nguyên liệu nấu ăn đến, ta dạy cho ngươi làm, được không? Thạch Thanh Trúc liếc mắt nói, Lý đại nhân, ngươi có thể hay không đừng dày vò à, ngươi không ngủ được sao? Lý Phá Thiên nói, ta ngày mai buổi sáng còn có thể ngủ đâu, gấp cái gì, đủ đại nhân lòng tốt dạy ngươi làm đồ ăn, sau này gả cho người cũng tốt đem ra được, bằng không, bố mẹ chồng cần phải chê. Thạch Thanh Trúc tức giận, không nhọc đại nhân hao tâm tổn trí. Chiều nay, Lý Phá Thiên thật dạy vò một buổi tối. Tắm xong sau, hắn liền để cho Thạch Thanh Trúc đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Các loại Thạch Thanh Trúc từ ngự thiện phòng đi trộm chút nguyên liệu nấu ăn trở lại, hắn mang theo nàng đi phòng bếp, từ từ rửa rau, từ từ cắt gọn, từ từ xứng món ăn, không rõ chi tiết, rõ ràng rành mạch nói cho nàng nghe. Sau đó hắn để cho Thạch Thanh Trúc nổi lửa, lúc này mới khí thế ngất trời bắt đầu xào rau. Chờ hắn làm vài món thức ăn, bưng lên bàn, lại từ từ đồ ăn trời đều mau sáng. Thạch Thanh Trúc lòng tràn đầy câu oán hận, không nghĩ cùng hắn giày vò, nhưng lại không cách nào phát tác, mười phần bất đắc dĩ. Ngày thứ hai trời sáng, An Dương công chủ phủ đệ, Phượng Khinh Vũ vật vờ vô hồn trở lại rồi. An Dương công chủ đội vàng hỏi, thế nào? Vô hồn rồi. Phượng Khinh Vũ ngồi xuống, nâng ly trà lên uống một hớp, đêm qua vi sư mang theo khói mê, lẻn vào Lãng Hồng Nương tiểu viện, thế nhưng là tìm tới tìm lui, mỗi cái gian phòng đều tìm khắp cả, cuối cùng phát hiện, cái đó Lý Phá Phá căn bản liền không có ở nơi nào. An Dương công chủ cao mày, kia hai nha hoàn nói dối. Phượng Khinh Vũ lắc đầu, không, các nàng không có nói láo, nên là các nàng mất tích sau, thượng quan Cảnh Nhi lấy được báo cáo, đem Lý Phá Phá cho rời đi. An Dương công chủ lại hỏi, vậy ngươi thế nào bây giờ mới trở về? Phượng Khinh Vũ thở dài nói, vi sư không tìm được Lý Phá Phá, vốn là tính toán rời đi, nhưng Lãng Hồng Nương lại xuất hiện, nàng không phải lôi kéo vi sư ôn chuyện, cứ như vậy khô khốc trò chuyện một đêm. An Dương công chủ nhắc tới bình trà, lại cho nàng châm nước trà, sư phụ, nàng là khuyên ngươi rời đi ta, đi giúp thượng quan Cảnh Nhi, đúng không? Phượng Khinh Vũ nâng ly trà lên tới, đúng vậy, nhưng vi sư làm sao có thể cùng nàng đồng lưu hậu, ta đổ nhi ngoan, ngươi không cần lo lắng, vi sư vĩnh viễn là của ngươi kiên cường hậu thuẫn. An Dương công chủ trên mặt lộ ra nụ cười, sư phụ, ta liền biết ngươi tốt nhất chỉ là đối phương đề phòng, luôn là rời đi Lý Phá Phá, chúng ta lại nên nghĩ biện pháp gì đâu. Phượng Khinh Vũ suy nghĩ một chút, nói, vi sư một người, thế đơn lực bạc, phải tìm trợ thủ, ngươi hôm nay nếu không có sao, đi gặp một chút nhị công chúa đi, đem nàng kia cận vệ mượn tới. An Dương công chủ gật đầu, như ý cùng ta tình cảm tốt, mượn thị vệ của nàng vấn đề không lớn, sư phụ, ngươi đi nghỉ ngơi đi, buổi tối đem người giao cho trong tay ngươi. Bên trên ánh nắng buổi trưa, vội vã đi qua. Sau giờ ngọ, như ý công chủ phủ đệ, trưởng công chủ tới chơi. Hai tỷ muội gặp mặt, thân thân thiết thiết nói mấy câu nói, liền chuyển tới đề tài chính. An Dương công chủ nói, muội muội, thượng quan Cảnh Nhi kia không biết xấu hổ tiện nhân vì đột phá thiên ma tầng cấp, gạt đại gia, len lén luyện đỉnh đâu. Như ý công chủ giật mình nói, còn có chuyện này, nàng ở đâu ra đỉnh lô? An Dương công chủ nói, chỉ cần chúng ta có thể đem kia đỉnh lô bắt lại, vào chiều thời điểm mang đi, đối chất nhau, là có thể đem thượng quan Cảnh Nhi hoàn toàn quật đổ. Như ý công chủ hỏi, hỏi ngươi đâu, nàng ở đâu ra đỉnh lô? An Dương công chủ cầm lên một viên nho, nói, tu hoa tông bí mật luyện đỉnh chuyện, ở Ma Vũ đại lục cũng có khi truyền lưu, chẳng qua là đại gia không hiểu rõ tường tình mà thôi. Trước đây không lâu, các nàng tấn công tiên đỉnh đại lục mỗi môn phái, cướp một nhóm tiên gia đệ tử đi làm đỉnh lô, trong lúc vô tình luyện thành ra một vị thiên hạ tuyệt đỉnh. Như ý công chủ ánh mắt nhất thời mở thật lớn, tuyệt đỉnh, đại tỷ, ngươi xác định sao? An Dương công chủ đem kia nho đồ ăn, sau đó tu hoa tông cũng không biết làm sao lại nội loạn tuyệt đỉnh chạy ra ngoài, nhưng cũng bị quỷ hỏa tông bắt lại. Nàng thấp giọng, ta phái người đi quỷ hỏa tông hỏi thăm, nghe nói kia tuyệt đỉnh ở bên trong đem quỷ hỏa tông gần như lật tung ngày đông đảo nữ nhân minh tranh ám đấu, đoạt hắn luyện đỉnh. Như ý công chủ miệng há thật to, trời ạ, chẳng phải là bại phôi toàn bộ quỷ hỏa tông phong khí? An Dương công chủ gật đầu, điểm chết người là Liễu Vân Khê không ngờ cũng học luyện đỉnh thuật, hắn phát điên phát rồ đi ra ngoài bắt đỉnh lô, lại đem Cao Viên Viên cho bắt vào Quỷ Hỏa Tông. Như ý công chủ thở dài nói, ông trời già à, hắn đem Cao Viên Viên vũ nhục, đây thật là ngất trời à, Phạn Thiên Tông sao lại từ bỏ ý đồ? An Dương công chủ lắc đầu một cái, hắn chưa có thể đắc thủ cũng không biết tại sao vậy, Cao Viên Viên bị bắt sau khi đi vào, vậy mà mất đi, vậy mà để cho nàng gặp kia tuyệt đỉnh, vì vậy, Cao Viên Viên rốt cuộc đột phá thiên ma thăng cấp, chạy ra ngoài. Như ý công chủ cả kinh nói, còn có như thế ly kỳ chuyện, kia Cao đỉnh tiên chẳng phải là muốn dẫn toàn tông chinh phạt Quỷ Hỏa Tông? An Dương công chủ thở dài, vốn là nghe nói Cao đỉnh tiên mang theo nữ nhi đến rồi Long Thành, đến thượng quan cảnh nhi nơi đó tố cáo, muốn Vương thất chống đỡ Phạn Thiên Tông chinh phạt Quỷ Hỏa Tông. Như ý công chủ gật đầu, à, ta hiểu khẩn cấp phía dưới, Liễu Vân Khê liền vội vàng đem cái kia thiên hạ tuyệt đỉnh đưa vào trong cung, hiến tặng cho thượng quan cảnh nhi, vì vậy, chuyện này liền bị đè xuống. An Dương công chủ nói, ngày hôm qua ta mới biết, Phạn Thiên Tông đất phong lại làm lớn ra phương viên 1000 dặm, muội muội, bây giờ cái kia thiên hạ tuyệt đỉnh bị thượng quan cảnh nhi giấu ở tầm cung, tỷ tỷ thế đơn lực bạc, cho nên tới tìm ngươi, cho ngươi mượn cận vệ đi, phối hợp sư phụ ta, tranh thủ đem kia đỉnh lô chụp tới. Như ý công chủ suy nghĩ một chút nói, sư phụ ngươi thiên ma ba tầng cũng không làm gì được đối phương, ta kia thiếp thân thị vệ chỉ có ma tôn cửu trọng, sợ là không ăn thua à. An Dương công chủ nói, đối phương có Lãng Hồng Nương kiểm chế sư phụ ta, để cho sư phụ ta rất khó thành công, nhất định phải có người trợ giúp lặng lẽ lẻn vào đi tìm người a. Như ý công chủ gật đầu nói, được rồi, thử một chút xem sao, bất quá đại tỷ. An Dương công chủ hỏi, ngươi còn có cái gì băn khoăn? Như ý sắc mặt đột nhiên thẹn thùng lên, bắt được thiên hạ tuyệt đỉnh sau, có thể hay không trước đừng đẩy ra ngoài vạch trần thượng quan cảnh nhi, để cho muội muội thể nghiệm một cái như thế nào? An Dương công chủ cười nói, Như ý, ngươi nhưng nghĩ xong, chuyện này nếu như bị phò mã biết nhưng rất khó lường à. Như ý mím môi nói, phò mã ở chỗ nào? Ở xa vạn dặm, một năm mới một lần trở về. Đại tỷ, ta hủy cô ta, gả cho cái không trở về nhà nam nhân, cùng thủ tiết khác nhau ở chỗ nào? An Dương công chủ đội vàng an ủi nàng, tốt, tốt, đại tỷ suy tính một chút. Chương 76. Đếm sao Long Thành, bất chi bất giác hoàng hôn đi tới, thượng quan cảnh nhi ra nhà, phân phó Thạch Thanh Trúc nói, mau sớm cho Lý đại nhân tắm, sau đó chuyển tới tinh các. Thạch Thanh Trúc thi lễ, vâng, thái hậu. Các loại thượng quan cảnh nhi đi nàng lại tại cửa viện chỗ đứng một trận, đoán chừng Lý Phá Thiên thu thập xong, lúc này mới đi vào. Trước bàn, Lý Phá Thiên rất nhiều ăn đại bộ biên, gặp nàng tiến vào, khẽ mỉm cười. Thanh Trúc a, tối nay bổn đại nhân sẽ dạy ngươi mấy món ăn, ngươi nhưng phải thật tốt học nha. Thạch Thanh Trúc muốn khóc tâm đều có, nàng thi lễ nói, đại nhân, tắm đi đi. Lý Phá Thiên hỏi, ngươi nấu nước sao? Thạch Thanh Trúc lúc này mới nhớ tới không đốt nước, nàng đội vàng xoay người, ta lập tức đi. Các loại Thạch Thanh Trúc đi, Lý Phá Thiên lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía dưới giường, ngươi được làm đấy, tiên gia bị bắt chạy xa như vậy, ngươi vậy mà cũng có thể tìm đến. Dưới giường, một con tiểu hồng hồ chui ra, nhảy lên chân của hắn, liên quan tới ngươi bị đưa vào Long Thành vương cung, Quỷ Hỏa Tông có truyền ngôn, ta lại có thể không nghe được. Lý Phá Thiên hỏi, ngươi là thế nào trốn ra được? Tiểu hồng hồ liếm liếm trước ngực lửa đỏ bộ lông, bột yêu thông minh tuyệt đỉnh, tùy tiện giấu cái giỏ rau liền đi ra. Lý Phá Thiên lại hỏi, kia phỉ nhi đâu? Tiểu hồng hồ lệnh nghiêng cái đầu xem hắn, ngươi cũng đừng vương vấn nàng, ta len lén dạy nàng luyện chế đỉnh đan, Liễu Vân Khê khi nàng là một bảo đâu. Nó lại liếm môi một cái, chúng ta không nói những thứ vô dụng kia, ta hỏi ngươi, thiên ma thạch đâu, nên cho ta à? Lý Phá Thiên ở trên mũi của nó chọc chọc, ngươi còn nhớ đồ chơi kia đâu, ở Quỷ Hỏa Tông đoạn thời gian đó, cũng không biết lúc nào đi nhà xí kéo ra ngoài. Kia tiểu hồng hồ giống như nóng nảy, vụt một cái nhảy đến trên bàn, ngươi nói sớm a. Lý Phá Thiên làm bộ bất đắc dĩ nói, ở Quỷ Hỏa Tông, ngươi cũng biết, tiên gia cả ngày bận rộn xoay quanh, sao có thể mỗi lần đi nhà xí đều nhớ kia thứ đồ nhảm nhí a. Tiểu hồng hồ lại từ trên bàn nhảy tới mặt đất, không được, ta phải trở lại Quỷ Hỏa Tông đi tìm nó. Lý Phá Thiên hỏi, một khối tảng đá vụn, đáng giá ngươi như vậy dày vào sao? Thiên ma thạch, vừa nghe chính là ma giới dùng một mình ngươi yêu tinh muốn nó làm gì, ngươi nghĩ ma hoa sao? Tiểu hồng hồ trả lời một câu, ngươi không hiểu liền vội vã chạy ra khỏi căn phòng. Lý Phá Thiên liền vội vàng đứng lên, tới cửa nhìn một cái. Nơi nào còn có tiểu hồng hồ cái bóng? Xoay người lại sau khi ngồi xuống, hắn lại có chút tự trách. Lục Liễu mặc dù là cái hồ yêu, cùng hắn nhân yêu khác đường, nhưng tổng như vậy lừa nàng, lương tâm giống như không qua được á, nhưng mình có thể nói cho nàng biết chân tướng sao? Sợ rằng cũng không thể. Tâm tùy ý động giữa, một mặt màu đen tâm thuẫn, phù văn vòng quanh, xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hắn nhìn chốc lát, liền lại thu kia tâm thuẫn, thở dài, lượng lớn đến đâu rất nhiều an đại bộ viên. Lý Phá Thiên vội vã tắm rửa qua sau, liền ở Thạch Thanh Trúc dẫn hạ, lặng lẽ rời đi, từ Loan Các chuyển tới Tinh Các. Cái gọi là Tinh Các, thật ra là một tòa 6 tầng cao tháp. Nói là tháp, nó lại cứ tương đối to khỏe, thoạt nhìn càng giống như là lầu, một tòa 6 tầng cao lầu. Lý Phá Thiên được an bài ở tầng chót, bên trong phòng có thang lầu thẳng tới đỉnh tháp. Đứng ở đỉnh tháp, ngược lại ngắm sao địa phương tốt. Lúc này, hắn đắp một cái ghế, thoải mái mái nằm ngửa, nhìn tinh không, đang nhàm chán đếm sao. Bên cạnh hắn, Thạch Thanh Trúc yên lặng nghe hắn đếm hồi lâu. Cho đến hắn đếm tới 5000 biên, Thạch Thanh Trúc cuối cùng mở miệng. "Ta nói Lý đại nhân, ngươi có thể hay không đừng lên tiếng, chúng ta là tới ở nút, nên tận lực giữ yên lặng mới là." Lý Phá Thiên đem ánh mắt từ trong tinh không thu hồi lại, buồn đại nhân không ngủ được, vốn cho là đếm sao có trợ giúp giấc ngủ, đếm như thế nào 5000 biên cũng không có thể ngủ. Hắn quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía đứng nghiêm Thạch Thanh Trúc, "Cô nàng, cho tiên gia hát chi ca đi." Thạch Thanh Trúc không để ý hắn, vẫn đứng nghiêm. Lý Phá Thiên lắc lắc cái ghế, đem đưa cái ghế lắc két bằng rồi, "Tiên gia với ngươi nói, ngươi làm người phải sống động một ít, đừng cả ngày nghiêm mặt, ngươi đem tiên gia cho dỗ cao hứng, tiên gia ở thái hậu trước mặt nhiều khen ngươi mấy câu, so cái gì cũng thực dụng, ngươi nói đúng à?" Thạch Thanh Trúc đứng cùng cây trúc bình thường thẳng, vẫn không có lên tiếng. Lý Phá Thiên gặp nàng kiệm lời ít nói, liền có chút không có gì vui, cũng là không còn nói khác. Hắn đứng lên, cô nàng, tìm nguyên liệu nấu ăn đi, tiên gia dạy ngươi làm đồ ăn. Thạch Thanh Trúc lúc này mới xoay đầu lại, Lý đại nhân, để ngươi an tĩnh chút, ngươi làm sao lại không ngừng giày vò. Lý Phá Thiên đi tới trước gót chân nàng, tiên gia ta trước kia ở Vân Thiên phái, làm món ăn nhưng thơm các sư minh sư đệ cũng thích vô cùng, liền ngay cả sư phụ cũng thích ăn, đó là tiên gia kiêu ngạo à, ta không thể non nớt kỹ thuật, sau này trở về còn phải làm cho bọn họ đồ ăn đâu. Nói phen nói chuyện này, trong lòng hắn đột nhiên khó chịu. Sư minh sư đệ, bị bắt kia 38 người, còn có ai có thể ăn nữa đến mình làm món ăn? Sợ là chỉ có Lâm Kỳ sư minh một người, cũng không biết Lâm sư minh có hay không an toàn trở lại Vân Thiên phái, cũng không biết trên núi Tiên Nhi sư tỷ khỏe không. Trong lòng hắn một nặng qua, vừa không có tâm tình làm đồ ăn thở dài, lại trở về trên ghế nằm, si ngốc ngơ ngác nhìn tình không, hồi lâu không nói. Thạch Thanh Trúc gặp hắn hồi lâu không nói lời nào, liền xoay đầu lại, Lý đại nhân, muốn không đi xuống đi, nơi này lạnh. Lý Phá Thiên lẩm bẩm nói, chúng ta Vân Thiên phái trên núi cũng có một tòa tháp, đỉnh tháp là tháp trùng, ta cũng thủ qua tháp trùng, đêm khuya thời điểm, đúng là thật lạnh đêm hôm đó, thủ tháp trung sư minh khẳng định sợ lạnh, cho nên trốn lười biếng địch nhân đều đánh tới chúng ta chỗ ở mới phát hiện, gõ lại trùng, đã trộm. 37 điều sống tươi tươi sinh mạng à, đáng chết Hoa Thiên Tuyết, ngươi cứ như vậy chết rồi, thực tại lợi cho ngươi quá rồi, tiên gia ta còn không có đưa ngươi băm bằm muôn mảnh đâu. Thạch Thanh Trúc nghe Hoa Thiên Tuyết chết rồi, rất là kinh ngạc, nàng không nhịn được hỏi, Lý đại nhân ngươi nói gì? Hoa Thiên Tuyết chết rồi. Lý Phá Thiên nhắm mắt, nàng bất tử, tiên gia có thể trốn ra được sao? Đáng thương ta tiên gia đệ tử Lục Kiều, vì giết ma đầu kia anh dũng hy sinh, tiên gia đáp ứng nàng đi tiên đại sơn báo cái tin đến bây giờ cũng không có đi, tiên gia vô dụng. Thạch Thanh Trúc xoay người, hướng hắn đi tới, đại nhân ngươi chờ nói, hạ đi ngủ đi. Lý Phá Thiên tiếng như mỗi kêu nói, không còn khí lực, đi không đặng. Thạch Thanh Trúc nghe hắn nói không còn khí lực, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn đã cảm lạnh rồi. Nàng đội vàng dùng tay sờ một cái Lý Phá Thiên cái chán. Lý Phá Thiên lại mở mắt ra, ngươi nha đầu này, tay của ngươi thế nào như vậy lạnh. Thạch Thanh Trúc nói, Lý đại nhân, ngươi thật có bắn tia đốt, đỉnh tháp không thể lại đợi. Lý Phá Thiên lại nhắm mắt, không có sao. Thạch Thanh Trúc không còn cùng hắn dài dòng, khom lưng đem hắn bế lên, bước chân vội vã xuống lầu. Mà Lý Phá Thiên, nhân cơ hội giang hai cánh tay, đem cổ của nàng cho ôm. Ở xuống thang lầu thời điểm, hắn đột nhiên nâng đầu đũa môi, đang ở Thạch Thanh Trúc miệng bên trên hôn một cái. A! Một tiếng kêu sợ hãi. Thạch Thanh Trúc đôi nhẹ buông tay, Lý Phá Thiên rơi xuống đất, ngã ở trên thang lầu, lại thùng thùng lăn xuống dưới, nằm trên đất, không có động tĩnh. Chương 77. Bắt cóc thất bại Thạch Thanh Trúc bị Lý Phá Thiên đột nhiên tập kích, nguyên bản trong lòng có điểm tức giận, nhưng thấy hắn bất động, trong lòng liền luống cuống. Lý đại nhân nếu là có chuyện bất chắc, thái hậu còn đừng mạng của nàng. Nàng vội vàng mấy bước chạy xuống thang lầu, quỳ gối Lý Phá Thiên trước mặt, kêu gọi nói, "Lý đại nhân, Lý đại nhân." Vậy mà, nàng kêu mấy tiếng, Lý Phá Thiên không có bất kỳ phản ứng. Nàng vội vàng đi sờ mạch đập của hắn, cảm nhận được vẫn có tim đập, nàng mới thở ra một hơi dài. Nàng lại vội vàng đi ấn huyệt nhân trung, phải cứu tỉnh hắn. Thế nhưng là tùy ý nàng thế nào bấm, trên đất Lý Phá Thiên hãy cùng heo chết, vẫn không có phản ứng chút nào. Nàng thấy ấn huyệt nhân trung không có hiệu quả, cũng chỉ có thể vận dụng cấp cứu biện pháp. Nàng cúi người, đẩy ra Lý Phá Thiên miệng, hít sâu một hơi, vội vàng cho hắn làm hô hấp nhân tạo. Lý Phá Thiên khoe miệng, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nét cười. Hắn thừa dịp Thạch Thanh Trúc một lần nữa đối với mình hô hấp nhân tạo thời điểm, đột nhiên phát lực ôm lấy nàng, dây dưa kéo lại đôi môi của nàng, một trận hôn nồng nhiệt. Thạch Thanh Trúc lại bị đột nhiên tập kích, ý thức được bị lừa rồi, nàng gấp tay chân vội vàng loạn liều mạng dãy rủa. Đợi nàng khó khăn lắm mới tránh thoát rơi, môi của nàng đã ướt nhẹp. Nàng lăn lộn đứng dậy, dùng tay áo lau miệng, mắng, Lý đại nhân, ngươi quá mức. Nàng tiện tay nhặt lên trên bàn bình trà, hất lên, làm bộ muốn đánh tới hướng Lý Phá Thiên. Mà Lý Phá Thiên ánh mắt, lúc này lại nhìn về phía bên cửa sổ, quát to một tiếng, đừng động. Thạch Thanh Trúc quay đầu, nhất thời giật mình, vội vàng để bình trà xuống, thương sóng một tiếng, rút đao ra khỏi vỏ. Bên cửa sổ, đứng một vị người áo đen bịt mặt, nhìn thân hình, cũng hẳn là một vị nữ nhân. Thạch Thanh Trúc quát hỏi, ai? Nhưng nữ nhân kia cũng không đáp lại nàng, mà là cũng rút đao ra khỏi vỏ, trên không trung múa ra một mảnh hoa cả mắt đao hoa, lưỡi đao lạnh sáng long lánh, thẳng đến Thạch Thanh Trúc. Trong nháy mắt, trong phòng len ken một mảnh, hai vị nữ nhân đao tới đao đi, đấu không thể tách rời ra. Lý Phá Thiên đã từ dưới đất là người, đứng ở cạnh cửa, đầu theo hai vị nữ người thân ảnh tránh mau mà vòng tới vòng lui, quan sát hai vị nữ nhân kịch liệt giao phong. Thạch Thanh Trúc kêu lên, Lý đại nhân, ngươi đi mau. Nàng vận đủ toàn lực, phấn khởi phát chiêu, nghĩ phải nhanh một chút đánh lui nữ nhân kia. Nhưng nữ nhân kia đao pháp liên tục không dứt, trong nhu có cường, đem chiêu số của nàng nhất nhất hóa giải, hai người thực lực tương đương, nàng lại không cách nào nhanh chóng đạt thành mục tiêu. Còn nữ kia người nguyên bản tràn đầy tự tin mà đến, lại không nghĩ rằng canh giữ ở Lý Phá Thiên bên người nữ tử, vậy mà thực lực cao cường, để cho nàng không cách nào tùy tiện đắc thủ. Nàng liên một chiêu chặt qua một chiêu, gắng sức đánh giết, tranh thủ sớm giải quyết đối phương, tốt cấp Lý Phá Thiên rời đi. Hai người điên cuồng chiến đấu phía dưới, không lâu sau, trong phòng bệnh viện, đều ở đây hai người dưới đao chia năm xẻ bảy. Thạch Thanh Trúc khỏe mắt nhìn thấy Lý Phá Thiên không hề động, lại hô, Lý đại nhân, nơi này nguy hiểm, ngươi đi mau. Lý Phá Thiên hình như không nghe thấy lời của nàng, dứt khoát hai cánh tay ôm ngực, nhiều hứng thú xem hai người đối chiêu. Hắn mới không đi đâu, hắn mong không được bị người bắt. Đêm hôm khuya khoắt lẻn vào Thái hậu tẩm cung, kia che mặt nữ nhân mục tiêu rất rõ ràng, nhất định là hắn. Chỉ là đối phương thật là thiếu hụt mưu lực à, chẳng lẽ liền không nghĩ tới bên cạnh mình còn có cao thủ thủ vệ sao? cũng không biết nhiều tới mấy người, tới một cái có ích lợi gì. Đỉnh tháp tiếng đánh nhau đã kinh động vào ngoài trực hộ vệ, có người kêu một tiếng, mười mấy tên hộ vệ đã nhanh chóng tới trước tiếp viện Thạch Thanh Trúc. Kia che mặt nữ nhân cùng Thạch Thanh Trúc ngoan đấu một phen, thấy đối phương đến rồi viện quân, lại thấy khó có thể trong thời gian ngắn đánh ngã Thạch Thanh Trúc, liền giả thoáng một chiều, phi thân phá vỡ cửa sổ, ra tháp, cấp tốc bỏ chạy. Lý Phá Thiên trơ mắt nhìn nàng chạy trốn, trong lòng rất là thất vọng. Mà Thạch Thanh Trúc cũng không đuổi theo, nàng phi thân mà đến, một thanh kéo Lý Phá Thiên, mở cửa, kéo hắn đi liền. Tinh cắt trong, Lý Phá Thiên mới đợi bất quá hai canh giờ, lại một lần nữa bị rời đi. Mà lần này, hắn bị trực tiếp đưa vào Thượng Quan Cảnh Nhi chỗ ngủ. Thượng Quan Cảnh Nhi làm thái hậu, bên người phục vụ rất nhiều người, ngày xưa vì giữ bí mật, nàng liền không được tốt trực tiếp an bài Lý Phá Thiên cùng nàng ở cùng một chỗ, sợ người đông miệng nhiều. Dĩ nhiên, nàng làm thái hậu, lén lén nuôi nam sủng, luyện đỉnh, càng không phải là chuyện bình quang gì. Nàng cũng sĩ diện cũng phải giữ gìn quyền uy của mình, chỉ cần có thể an bài Lý Phá Thiên ở tại những địa phương khác, liền tận lực không an bài ở nàng bên cạnh mình. Nhưng tối nay bị người đánh út một phen sau, nàng nhận được báo cáo, cảm giác kia cũng không an toàn. Vì vậy, nàng hạ chỉ, để cho Thạch Thanh Trúc tạm thời đem Lý Phá Thiên bí mật đưa đến nàng chỗ ngủ. Các loại thấy Lý Phá Thiên sau, nàng ân cần hỏi han, "Phá Phá, ngươi không có hù dọa a?" Lý Phá Thiên nhẹ nhàng bình thản mà nói, chút lòng thành. Thượng Quan Cảnh Nhi gật đầu, "Ngươi không có sao là tốt rồi." Nàng xoay người đối Thạch Thanh Trúc nói, "Truyền Lãng Hồng Nương." Không lâu lắm, Lãng Hồng Nương tới trước, vi thần bái kiến thái hậu. Thượng Quan Cảnh Nhi hỏi, "Phượng Khinh Vũ làm đã định chưa?" Lãng Hồng Nương đáp, "Nàng cùng vi thần thực lực không phân cao thấp, vi thần không thể đánh chết nàng, để cho nàng chạy." Thượng Quan Cảnh Nhi khẽ lắc đầu, ý đi theo bổn hậu nhìn, "Ngươi là độc tình đồng môn, lần lượt bỏ qua cho nàng." Lãng Hồng Nương cúi đầu thi lễ, "Vi thần không dám." Thượng Quan Cảnh Nhi trầm ngâm chốc lát, lại mới nói, "Bổn hậu biết ngươi đi xuống đi." Lý Phá Thiên đêm đó ở đỉnh tháp đợi thời gian cũng không lâu, cũng không có khoác lác ngọn gió nào, khí trời mặc dù lạnh, nhưng lại không tính quá mát, nhưng hắn thật liền phát sốt. Như vậy, hết thảy không thể không tạm thời cắt đứt. Thượng Quan Cảnh Nhi cho là Lý Phá Thiên bị lạnh, hơn nữa bị kinh sợ hù dọa, cho nên mới lại bệnh, trong lòng nàng sốt ruột, đem Thạch Thanh Trúc cho mắng một trận. Thạch Thanh Trúc lại cho là Lý Phá Thiên thân thể kia đã bị móc sạch, yếu không chịu nổi gió, cho nên khoác lác gió đêm mới có thể cảm lạnh. Nàng cũng rất là tự trách, sớm biết liền không đáp ứng hắn đi đỉnh tháp nhìn cái gì tinh tinh. Tự trách sau, nàng phối hợp ngự y cùng ngự thiệt phòng, chạy trước chạy sau giúp một tay, chỉ vì Lý Phá Thiên mau sớm khôi phục. Mà Lý Phá Thiên trong lòng cũng là rất là nghi ngờ. Hắn rõ ràng tình trạng thân thể của mình không thể nào như vậy yếu không chịu nổi gió đi đỉnh tháp đếm 5000 vì sao, làm sao có thể liền lạnh. Nhưng phát sốt là sự thật, hắn chẳng những đốt, còn từ từ đốt đến nóng bỏng. Sau 3 ngày, hắn không thấy tốt hơn, ngược lại đốt đến mơ mơ màng màng, thậm chí đều có chút không rõ. Thượng Quan Cảnh Nhi nhìn một cái như vậy, gấp đến độ bệnh đều muốn đi ra. Trải qua mấy ngày nay, nàng đại hoạch tích lợi, trúc cơ đã hoàn thành một nửa. Nếu là Lý Phá Thiên hết thể bình thường, không bao lâu nữa, nàng là có thể đột phá thiên ma tầng cấp. Nhưng cái này trong lúc mấu chốt, lại ra như vậy ngoài ý muốn. Nàng mật lệnh rất nhiều ngự y vào cung tới chữa trị Lý Phá Thiên, nhưng các ngự y từng cái một đến rồi, lại từng cái một ủ rũ túi đầu đi. Toa thuốc cũng mở, nước thuốc cũng nhịn, cũng đều đốt cho Lý Phá Thiên uống, lại không làm nên chuyện gì. Chương 78. Ngộng cảnh xa hoa đại trên giường, Lý Phá Thiên trong mơ mơ màng màng, tiến vào một cảnh. Hắn ngộng thấy mình đi lại ở một mảnh nóng bỏng đất cắt bên trên. Xem qua chỗ, cắt vàng đằng đẵng, mặt trời chói chang giữa trời, dưới chân hạt cắt nóng bỏng. Hắn cảm giác thật là khát, lại không tìm được một giọt nước. Kiệt sức vượt qua cái này đến cái khác gò cắt sau, hắn tuyệt vọng. Tiên nhân ra ra, có thể là tiên tổ bây giờ nhìn không nổi nữa, muốn thu đi sinh mệnh của mình. Thu đi, tiên gia chết cũng không tiếc. Hắn từ một cái gò cắt bên trên lăn xuống dưới, liền bốn bề hướng lên trời bất động, khí mắt xem ánh sáng bắn ra bốn phía mặt trời, chờ đợi tử vong đến. Thân thể tĩnh lại sau, hắn lại cảm giác mình trong cơ thể khắp nơi đều ở thình thịch nảy loạn, giống như là kinh mạch đang vô hạn rối loạn, cũng giống là huyết mạch đang ngược chiều. Chẳng lẽ tiên gia nếu bị bạo thể sao? Cái này tử tướng hơi khó coi a, hắn tưởng tượng, kinh mạch rối loạn đến hoàn toàn tắc nghẽn, huyết mạch ngược chiều đến mức tận cùng, thân thể của hắn không chịu nổi, trực tiếp nổ lên, máu thịt tung tóe, thân thủ đất lạ, biến thành một đống xương bể thịt vụn. Hắn đang miên man suy nghĩ, đột nhiên cảm giác trong biển cắt có một cỗ lực lượng mang theo thân thể của hắn xoay tròn, trước mắt hết thảy đều đang lắc lư, để cho người trời đất quay cuồng. Chỉ chốc lát sau, kia đất cắt đột nhiên sụt lở, hắn giống như lọt vào một cái đen như mực trong động, xoay tròn, vô hạn xuống phía dưới, trước mắt của hắn đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. Mà nhưng vào lúc này, trong bóng tối, hắn cũng không biết mình thế nào đã nhìn thấy vô số màu đen phù văn bay múa, xoay tròn, nâng hắn, trôi lơ lửng ở kia trong hư vô. Vậy mà, hư vô phảng phất vô cùng vô tận, hắn cảm giác mình đang không ngừng xuống phía dưới, lại vĩnh viễn cũng rơi không được. Tiên nhân ra ra, tiên tổ à, ngươi muốn thu đệ tử mệnh, trực tiếp thu đi được rồi, hành hạ đệ tử làm gì vậy? Đệ tử bây giờ cái này gặp bỡ, đó cũng là thân bất do kỷ à, là bị ép buộc á, hắn không nhịn được kêu thành tiếng, tiên tổ, tới thống khoái à. Kia xa hoa giường lớn một bên, vây quanh rất nhiều người, ngự y ba người, nha hoàn ba người, thái giám hai người, còn có thái hậu Thượng Quan Cảnh Nhi cùng tội thần Thạch Thanh Trúc. Đại gia đang bể đầu sức chán, bó tay hết cách, lại thấy Lý Phá Thiên đột nhiên há mồm, hàm hàm hồ hồ kêu một câu. Thượng Quan Cảnh Nhi vội vàng hỏi, hắn lên tiếng, có phải hay không được cứu rồi? Một tên ngự y sờ một cái Lý Phá Thiên mạch đập, nét mặt nặng nề, Lý đại nhân kinh mạch rối loạn, mạch đập nhảy lên như trống. Thượng Quan Cảnh Nhi sốt ruột nói nghe hiểu được. Kia ngự y thả tay, vội vàng không người thi lễ, hồi thái hậu, Lý đại nhân kinh mạch toàn thân thắc loạn, đang toàn diện tắc nghẽn, còn có, máu của hắn lưu tốc độ tăng nhanh, giống như xiết sông ngòi, lúc nào cũng có thể từ thân thể các khiếu trong lao ra. Thượng quan Cảnh Nhi hỏi, ý của ngươi là từ với kinh mạch toàn thân tắc nghẽn, có thể đưa đến hắn thất khiếu chảy máu mà chết? Tiêu Ngự Y gật đầu, đúng vậy. Thượng quan Cảnh Nhi ảm đạm. Sau một lúc lâu, nàng nói, các ngươi cũng đi ra ngoài đi. Đợi mọi người cũng thối lui ra, đem cửa đóng kín sau, nàng ôm Lý Phá Thiên, lòng như lửa đốt, phá phà à, buồn hậu cũng sắp đột phá rồi, ngươi làm sao lại? Trong một cảnh, Lý Phá Thiên bị những thứ kia màu đen xoay tròn phù văn kéo lên, trôi nổi tại trong hư vô. Qua một trận, một cái thanh âm, không biết từ phương hướng nào chuyển tới, nghe ra, thanh âm giống như từ bốn phương tám hướng mà tới. Văn bối, thiên thư vào cơ thể, ngươi tự động trở thành truyền nhân của ta, ta hỏi ngươi, ngươi nhưng nguyện vì bảo vệ ma giới mà cố gắng? Lý Phá Thiên cố gắng nâng đầu, hướng bốn phương tám hướng nhìn một phen. Nhưng bốn phía thủy chung là đen như mực, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn hỏi, ngươi là ai? Thanh âm kia đáp, ta là ma tổ. Lý Phá Thiên hiểu tiên gia có tiên tổ, ma giới dĩ nhiên là có ma tổ. Hắn nói, ta đường đường tiên gia đệ tử, dĩ nhiên là tiên tổ truyền nhân, làm sao có thể làm ngươi ma tổ truyền nhân? Ngươi đừng lãng phí thời gian vội vàng giết chết ta, để cho ta đi gặp tiên tổ đi. Thanh âm kia nói, ngươi nếu không muốn vì ta ma giới hiệu lực, lại cướp lấy ta ma giới thiên thư làm gì? Lý Phá Thiên đáp, có quỷ mới muốn cướp lấy đâu, ta bất quá là muốn hủy nó mà thôi, nào biết bóp nát hòn đá kia sau, một ít phù hiệu màu đen liền theo vết thương chui vào trong cơ thể ta đi. Ma tổ đúng không? Ngươi bản lĩnh lớn, vội vàng đem những thứ kia ký hiệu cho tiên gia làm đi ra. Thanh âm kia cười ha ha một tiếng, ý trời. Lý Phá Thiên la ầm lên, buồn cười sao? Chẳng có gì buồn cười, ma tổ, tiên gia với ngươi nói à, ngươi những thứ kia đồ tử đồ tôn từng cái một không học giỏi, cũng biết tác vai tác phúc khi dễ chúng ta tiên gia nhân sĩ, ngươi có thể để ý một chút hay không bọn họ? Thanh âm kia nói tự có nói, ta quản bọn họ làm gì, hết thể làm thuận theo tự nhiên. Lý Phá Thiên hỏi, bọn họ làm những thứ kia mai môn tà đạo, gieo họa bao nhiêu sinh mạng, ngươi liền cái này cũng bất kể, ngươi còn là người sao? Thanh âm kia đáp, sống chết có số, thiên địa có pháp, thế gian vạn vật đều ở pháp tắc bên trong, có quản hay không lại làm sao? Vô vi tức triển vọng, ta nói như vậy, văn bối, ngươi có thể nghe hiểu sao? Lý Phá Thiên nói, nghe hiểu chính là nghe không hiểu, có hiểu hay không lại làm sao? Thanh âm kia nói, nộ tính rất cao, dễ dạy, thiên thư vào cơ thể, vốn là ý trời không thể trái, chỉ ngươi nhất định có thể làm. Lý Phá Thiên lại kêu lên, cái gì theo ta ta bất quá nói bậy một trận mà thôi, ma tổ, ngươi đem phù hiệu kia cho tiên gia làm đi ra, tiên gia muốn thành tiên, không muốn bị ma hóa. Vậy mà, đen nhánh trong không gian, lại không ai đáp lại. Hắn trôi lơ lửng ở kia trong hư vô, chờ một hồi. Thủy Trung không thể trở đến ma tổ thanh âm. Xem ra ma tổ đã đi rồi. Nhưng chuyện này quá nói nhảm, bản thân đường đường tiên gia đệ tử, há có thể làm ma tổ truyền nhân? Bản thân muốn tiêu diệt ma giới, há có thể lại bảo vệ ma giới? Cái này cũng cái gì cùng cái gì, nào có cưỡng bách nhân gia làm truyền nhân? Trong lòng hắn tức giận bất bình một trận, trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Ánh sáng trong có vô số nữ tử bóng người phiêu đi qua, cái này tiếp theo cái kia. Hơn nữa, bọn nữ tử từng cái một thổi qua tới thời điểm, toàn thân làn da cũng được không sáng lên, người người cũng hướng hắn mỉm cười. Hoặc quyến rũ nhiều kiểu, hoặc mặt mũi hàm tình. Những cô gái này, mặc dù tất cả đều là hắn trải qua, nhưng giờ phút này xem các nàng, hắn vẫn thấy trợn cả mắt lên. Trong khoảnh khắc đó, chính hắn cũng hoài nghi mình. Tiên nhân ra ra, ta Lý Phá Thiên nguyên lai cũng rất tốt sắc à, tiên gia nội tâm nguyên lai cũng đúng mỹ nữ có trời sinh khát vọng ai, không đúng, nhất định là tiên gia bị ma hóa rồi thôi sao mới như vậy. Bất quá, hắn lúc này tâm cũng thật lạnh thật lạnh. Cái loại đó thật lạnh cảm giác, vậy mà để cho lúc trước cảm giác rất nóng hắn, đột nhiên liền lạnh xuống đến rồi. Người lạnh, tâm lạnh hơn. Trước kia ở Vân Tiên phái, sư minh sư đệ bình thường khoác lác nói chuyện phiếm, trong đó liền nói đến, người đem trước khi chết là sẽ nhìn thấy rất nhiều cố nhân. Ai? Hắn thở dài. Tiên gia mới vừa mới nhìn thấy rất nhiều người quen cũ, tiên gia sinh mạng muốn chung kết. Nhưng tiên gia thật lòng không muốn chết ở Ma Vũ đại lục ca đáng yêu tiên đỉnh đại lục, vĩnh biệt. Hắn đang ở nơi đó âm thầm than thở, lại cảm giác có nước nóng rơi vào trên mặt mình, để cho hắn ở giá rét trong cảm nhận được một tia ấm áp. Thân thể của hắn run lên, đột nhiên tỉnh. Thượng quan Cảnh Nhi ôm hắn, tiếc nuối bản thân chưa có thể đột phá thiên ma tầng cấp, trong lòng khổ sở, đang rơi nước mắt, lại đột nhiên gặp hắn mở mắt. Nàng nhất thời đại hỉ, ngươi đã tỉnh. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Chương 79. Ngoài ý muốn nằm vùng Lý Phá Thiên sau khi tỉnh lại, lại nghỉ ngơi 2 ngày, thân thể hết thể như thường, hắn lại tinh thần phấn chấn. Các ngự y sau đó lại đối hắn chẩn đoán bệnh một phen, mỗi một người đều mang theo một bụng nghi vấn rời đi. Lý đại nhân chẳng những sống lại còn kinh mạch toàn thân thông suốt vô cùng, khí huyết thịnh vượng, tinh lực vô cùng, nơi nào giống như là đã từng kinh mạch rối loạn, huyết mạch nghịch lưu. Thượng quan Cảnh Nhi trong cơn tức giận, đem ngự y tổng quản chém mất. Cuộc sống thật nhanh, từ tinh các cảm lạnh đêm đó tính lên, đến Lý Phá Thiên phát sốt, đến hắn khôi phục như cũ, tiếp tục vì Thượng quan Cảnh Nhi hiệu lực, chỉ chớp mắt liền đi qua nửa tháng. Thượng quan Cảnh Nhi đan điền đã dồi dào vô cùng, cố gắng nữa hơn 10 ngày, có lẽ liền có thể đột phá thiên ma tầng cấp. Nhưng từ đó về sau, để bảo đảm không còn xảy ra chuyện, nàng cũng không còn tị hiểm, công khai để cho Lý Phá Thiên ở tại nàng nơi đó. Cũng như vậy, trong triều tạm âm không ngừng, mà thái hậu nuôi nam sủng luyện đỉnh tin tức lại từ vương cung truyền bá ra, toàn bộ Long Thành đều biết. Vì vậy, dân chúng rối rít mắng nàng vô sỉ, suy đổi phong khí. Trong triều đông đảo đại thần, vào triều thời điểm cũng bóng gió, biểu đạt bất mãn. Nàng kẻ thù không đội trời Trung An Dương công chủ càng là ở trong triều đình, ngay trước văn võ quần thần trước mặt, mắng nàng kẻ tua tơi tả. Trước kia An Dương công chủ cần bắt Lý Phá Thiên đỉnh kia lò tới tiết lộ Thượng quan Cảnh Nhi luyện đỉnh, nhưng bây giờ tin tức đã sớm truyền ra, nàng căn bản liền không cần. Nàng ở trong triều đình mắng to thượng quan Cảnh Nhi, chính thượng quan Cảnh Nhi cũng thừa nhận luyện đỉnh, cái này còn dùng lại bắt đỉnh lô đi đối chất sao? Hoàn toàn không có kia cần thiết. An Dương công chủ bây giờ phải làm chính là lợi dụng đại gia tức giận cùng bất mãn, thừa thế xông lên đem thượng quan Cảnh Nhi đuổi xuống đài, không cho phép nàng lại đem cầm triều chính. Hoặc là lại nói trắng trợn một ít, thượng quan Cảnh Nhi cũng đi, để cho nàng An Dương công chủ thừa vị. Mà thượng quan Cảnh Nhi tự nhiên rõ ràng chính mình bây giờ tình cảnh, có thể nói là bốn bề thọ địch, tiếng mắng không ngừng. Nàng ở trong triều đình thừa nhận bản thân luyện đỉnh sau, đem mình suy đổi phong khí hành vi kéo tới quốc gia độ cao. Nàng nói nàng nhẫn nhục chịu đựng làm hết thảy, đều là vì Ma Vũ đại lục tương lai. Đợi nàng đột phá thiên ma tăng cấp, nàng liền lập tức dẫn đại quân, ngự giá thân chinh, tấn công tiên đỉnh đại lục, thực hiện ngàn năm thống nhất sự nghiệp vĩ đại. Ma Vũ đại lục cùng tiên đỉnh đại lục, ngay từ đầu cũng không phải phân liệt tiên gia ma giới, ngay từ đầu cũng là hài hòa chung đụng. Nhưng ngàn năm trước, tiên ma giữa lên phân tranh, lẫn nhau công phạt, trước sau trải qua trăm năm chiến tranh. Cuối cùng, tiên ma hai bên lấy sông lớn làm ranh giới, các quản một phương, bắt đầu từ lúc đó, liền phân liệt. Một cách tự nhiên cũng liền bắt đầu từ lúc đó, vô luận là tiên gia hay là ma giới, tâm tâm niệm niệm vẫn là muốn tiêu diệt đối phương, thực hiện hai phiến đại lục thống nhất. Đây là hai phiến đại lục, vô số người chung nhau tâm nguyện. Cho nên, làm thượng quan Cảnh Nhi hướng quần thần giải thích, nói mình làm hết thảy, không tiếc hy sinh danh dự của mình, đều là vì tiêu diệt tiên gia, thực hiện thống nhất. Như vậy một phen giải thích, rất nhiều người liền không mắng nàng, ngược lại bao dung nàng, chống đỡ nàng. Hơn nữa, nàng còn nhanh chóng tuyên bố thánh chỉ, bắt đầu hướng toàn bộ Ma Vũ đại lục chiêu mộ thực lực cao cường người, mở rộng quân đội. Hết thảy dấu hiệu tỏ rõ, chỉ cần nàng đột phá thiên ma tầng cấp, không lâu sau đó, một trận tiêu diệt tiên giới, nhất thống giang sơn chiến tranh liền đem bùng nổ. Thượng quan Cảnh Nhi bên này ổn định đại đa số trong triều quan biên, cục diện liền bất lợi cho An Dương công chủ. Nếu quả thật để cho thượng quan Cảnh Nhi diệt tiên gia, nàng tiên là sẽ trở thành thiên cổ một về sau, đợi nàng thành thiên cổ một về sau, còn có An Dương công chủ đất đặt chân sao? Trở lại phủ đệ sau, nàng gấp đến độ xoay quanh. Sư phụ, làm sao bây giờ đâu? Cái đó không biết xấu hổ làm những thứ kia chuyện vô sỉ, còn nói phải đường hoàng, trong triều đình những ngu ngốc kia vậy mà đều tin. Phượng Kinh Vũ cười một tiếng, hỏi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ thống nhất tiên đỉnh đại lục sao? An Dương công chủ nói, ta nghĩ à, nhưng không nghĩ thượng quan Cảnh Nhi đi làm chuyện này, nàng nếu là làm thành, ta nơi nào còn có đường sống. Phượng Kinh Vũ đứng lên, trước sau tản bộ một phen, sư phụ lúc trước băn khoăn quá nhiều, không thể tới lúc liên lạc nằm vùng, nhắn nhủ chúng ta cướp bóc đỉnh lô ra lệnh, cho tới làm trễ nải thời cơ. An Dương công chủ kinh ngạc nói, sư phụ ngươi ở thượng quan Cảnh Nhi bên người còn có nằm vùng. Phượng Kinh Vũ nói, ta cũng là ngày gần đây mới hiểu đến, nằm vùng lại bị an bài ở đỉnh lô bên người, nàng nếu ra tay, hết thảy bắt vào tay. An Dương công chủ nghe như vậy, chuyện buồn làm vui, sư phụ ngươi vội vàng truyền lệnh, để cho nằm vùng hôm nay liền bắt cóc đỉnh lô, bằng không, thượng quan Cảnh Nhi thật là muốn đột phá đến tiên ma tầng cấp. Phượng Kinh Vũ lắc đầu, ngươi hiểu lỗi này nằm vùng không phải ta an bài nằm vùng, ta chẳng qua là nhận biết nàng mà thôi. An Dương công chủ tâm tình có chút như đưa đám, sư phụ ngươi nói là nàng không nhất định nghe ngươi. Phượng Kinh Vũ nói, thượng quan Cảnh Nhi đột phá thiên ma sau, không phải nói muốn tấn công tiên đỉnh đại lục sao? Ta có thể dùng cái này thuyết phục kia nằm vùng. An Dương công chủ lấy làm kinh hãi, thiên gia phái tới nằm vùng. Phượng Kinh Vũ gật đầu, không sai. An Dương công chủ có chút bất đắc dĩ, sư phụ à, ngươi rốt cuộc đang làm gì à? Thiên gia tới ngươi đã sớm biết, vì sao không báo? Phượng Kinh Vũ khẽ mỉm cười, tố cáo, phải dùng tới sao? Nếu có thể để cho tiên gia nằm vùng làm việc cho ta, không phải tốt hơn sao? An Dương công chủ trầm tư chốc lát, gật đầu nói, có đạo lý, sư phụ ngươi liên hệ nàng, để cho nàng hôm nay liền đem người bắt cóc tới. Phượng Kinh Vũ nói, nàng muốn giúp đỡ, tự nhiên có yêu cầu ngươi phải cam kết làm nữ vương sau, không phải xâm lược tiên đỉnh đại lục. An Dương công chủ gật đầu, ta đáp ứng nàng chính là. Phượng Kinh Vũ bưng chén trà lên, vậy thì chờ đi. Ban ngày qua đi, dần dần vào đêm. Lý Phá Thiên phụng bồi thượng quan Cảnh Nhi luyện đỉnh kết thúc, từ thạch thanh trúc dịu nhau, đi hướng đặc biệt địa phương tắm. Lần trước Lý Phá Thiên phát sốt, thượng quan Cảnh Nhi rất tức giận, vốn là phải trừng phạt Thạch Thanh Trúc, nhưng Lý Phá Thiên lại vẫn cứ cầu cái tỉnh, đem Thạch Thanh Trúc lưu lại ở bên người làm tên nha hoàn dùng. Hắn liền là cố ý để cho cái này người đẹp băng giá bỏ qua dáng vẻ ngày ngày thay hắn tắm. Tắm trong phòng nóng hổi, Thạch Thanh Trúc đỡ Lý Phá Thiên sau khi đi vào, đối bọn nha hoàn nói, các ngươi cũng lui ra ngoài đi. Các loại bọn nha hoàn tất cả lui ra, Thạch Thanh Trúc cầm lên khăn lông giúp Lý Phá Thiên lướt qua lưng. Bất quá nàng hôm nay thoạt nhìn có chút không yên lòng dáng vẻ. Lý Phá Thiên đã cảm thấy một điểm này, quay đầu nhìn một chút nàng. Làm sao vậy, cho tiên gia tắm không tình nguyện đúng không? Ngươi mất hứng không cần miễn cưỡng nha, đi đi, bổn đại nhân không cần ngươi phục vụ, để cho những nha hoàn kia đến đây đi. Nhưng Thạch Thanh Trúc cũng không có đi, nàng vẫn giúp hắn lướt qua lưng, tựa hồ có tâm sự. Qua một trận, nàng hỏi Lý Phá Thiên nói, ngươi nói thực cho ta, ngươi nguyện ý giúp Thái Hậu đột phá thiên ma tầng cấp sao? Lý Phá Thiên lại quay đầu nhìn một chút nàng, ta có nguyện ý không giúp Thái Hậu, với ngươi có quan hệ gì, chẳng lẽ ngươi xem Thái Hậu sắp đột phá đỏ mắt? Thạch Thanh Trúc hừ một tiếng nói, mắt của ta đỏ cái gì? Lý Phá Thiên nói, không đỏ mắt là tốt rồi. Cẩn thận chắc chắn làm chuyện của ngươi đi. Chương 80. Chí Trốn Vương cung Thạch Thanh Trúc ở Lý Phá Thiên sau lưng lung tung lau chùi, một hồi dùng sức, một hồi không dùng sức. Lý Phá Thiên hỏi, ngươi đây là tâm tồn bất mãn, trả thù bổn đại nhân sao? Lòng tốt làm thành lòng lang dạ thú, ngươi có biết hay không bổn đại nhân đã cứu ngươi? Thạch Thanh Trúc không trả lời hắn cái vấn đề này, mà là nói, Thái Hậu nói, đợi nàng đột phá thiên ma tầng cấp, lập tức cử binh tấn công tiên đỉnh đại lục, đây chính là quê hương ngươi nhà. Lý Phá Thiên lại quay đầu, à, ngươi hôm nay thế nào là lạ cả ngày một bộ lạnh như băng dáng vẻ, hôm nay còn quan tâm tới tiên gia quê hương đến rồi. Hắn quay đầu lại, quê quán của ta mắc mớ gì tới ngươi, ngươi cũng không phải là vợ ta. Thạch Thanh Trúc liếc mắt, ngươi có còn hay không là tiên gia đệ tử? Lý Phá Thiên lắc đầu, hôm nay ngươi thật khác thường, ta không phải, chẳng lẽ ngươi là? Nói đến đây, hắn đột nhiên căm mồm, lại quay đầu đi, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, nhìn chốc lát. Nhưng Thạch Thanh Trúc lại tránh khỏi hắn ánh mắt. Hắn nói, nhìn ta, để cho tiên gia nhìn một chút ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Thạch Thanh Trúc lại đem ánh mắt lộ lại, liền nhìn chằm chằm hai mắt của hắn. Hai người vì vậy bắt đầu mắt nhìn mắt, liền ánh mắt cũng không nháy mắt, giống như ở tỉ thí, ai trước nháy mắt, ai liền thua. Lý Phá Thiên ở trong ánh mắt của nàng đọc hiểu một trận, nói, tiên nhân gia gia, ta hiểu. Khoe miệng hắn lộ ra nét cười, nói đi, ngươi muốn tiên gia làm gì? Thạch Thanh Trúc hỏi, nếu như có thể từ nơi này chạy đi, ngươi trốn sao? Lý Phá Thiên đáp, ta có thể nghe sắp xếp của ngươi, chẳng qua là cái này nặng nề thủ vệ, ngươi nghĩ bắt cóc ta, sợ là không dễ dàng. Thạch Thanh Trúc nói, thái hậu gần đây học dưỡng nhan bí truyền, dưỡng nhan đi, không có một hai canh giờ sẽ không trở về, ngươi đi theo ta, chứa đi dạo, nên ngang đi ra ngoài chính là. Lý Phá Thiên hỏi, trốn sau khi đi ra ngoài, ngươi là mang ta trở về tiên đỉnh đại lục sao? Thạch Thanh Trúc lắc đầu, tạm thời vẫn không thể. Lý Phá Thiên sờ một cái cằm, tiên nhân ra ra, từ một cái hố lửa chạy trốn tới một cái khác hố lửa, giống như không có quá nhiều ý nghĩa. Hán cự tuyệt nói, thiên gia kia đều không đi. Thạch Thanh Trúc hỏi, vậy ngươi liền thật nguyện ý thấy được thái hậu đột phá thiên ma sao? Lý Phá Thiên một bộ không có vấn đề dáng vẻ, nàng muốn tấn công tiên đỉnh đại lục, cứ việc đi được rồi, nàng cho là ta tiên gia đều là ăn chay sao? Giao chỉ tiên đài, tùy tiện ra mấy người, là có thể đánh nàng chạy mất dép. Thạch Thanh Trúc nói, không được, ngươi không thể lại giúp nàng. Lý Phá Thiên lần nữa quay đầu, vậy ngươi cho tiên gia cười một cái, tiên gia liền nghe ngươi an bài. Thạch Thanh Trúc tức giận, nói chuyện quan trọng đâu, ngươi có thể hay không nhận thật một chút? Lý Phá Thiên lắc đầu một cái, được chưa, không đùa ngươi, ngươi an bài chính là. Thạch Thanh Trúc lập tức đem hắn kéo lên, nhanh chóng giúp hắn lau khô thân thể, rồi sau đó ném cho hắn một cái áo ngủ, nhanh mặc vào, cùng ta ra cửa đi dạo. Một lát sau, hai người xuất hiện ở trong thâm cung thứ một cửa ải. Thủ môn thị vệ hỏi, Thạch đại nhân, ngươi mang theo Lý đại nhân đi nơi nào? Thạch Thanh Trúc nói, thái hậu lúc trước giao phó, sợ Lý đại nhân lại buồn sinh ra bệnh để cho ta dẫn hắn đi tản bộ một chút, thế nào, cái này cũng phải còn sao? Lý Phá Thiên tiếp lời đi, buồn đại nhân cảm giác cả người không thoải mái, giống như lại có chút phát sốt. Thị vệ kia vội vàng nhường đường, Lý đại nhân mời. Hai người nên ngang ra thứ một cửa ải sau, Thạch Thanh Trúc mang theo Lý Phá Thiên, liền một đường không nhanh không chậm đi, khi thì dừng lại nhìn một chút hoa, khi thì đối với mặt nước xem cá. Lý Phá Thiên đi theo nàng đi một đoạn, nhỏ giọng hỏi, vương cung để phòng tâm nghiêm, ngươi xác định có thể làm sao? Một khi làm ra động tĩnh, Lãng Hồng Nương sợ là lập tức sẽ phải chạy tới. Thạch Thanh Trúc nhỏ giọng đáp lại nói, có phối hợp, kiên nhẫn chút, nét mặt tự nhiên chút. Hai người nói mấy câu nói, liền lại nhàn nhã tản bộ. Qua một trận, xa xa đột nhiên có người quát lên, có thích khách. Kêu một tiếng này, lập tức kinh động các nơi hộ vệ, phần lớn người cũng hướng lên tiếng địa phương đội vã chạy tới. Thạch Thanh Trúc nói với Lý Phá Thiên, đi bây giờ nhanh lên một chút. Hai người lập tức bước nhanh hơn, chạy thẳng tới đạo thứ hai cửa ải mà đi. Kia cửa ải trước, coi chừng một đội thị vệ, thấy hai người vội vã mà đến, thị vệ kia đầu mục đội vàng đem hai người ngăn cản, Thạch đại nhân, ngươi đây là mang Lý đại nhân đi nơi nào? Thạch Thanh Trúc mắng, ngu ngốc, không nghe được động tĩnh à, đương nhiên là dẫn hắn rời đi, hắn nếu bị bắt cóc, ngươi phụ được cái này trách sao? Đầu mục kia vội vàng đưa ra, hắn nơi nào phụ được cái này trách, hai vị đi thong thả. Ra đạo thứ hai cửa ải sau, hai người thủy chung bước chân vội vã, rất nhanh liền từ những hộ vệ kia trong tầm mắt biến mất. Rồi sau đó, Thạch Thanh Trúc liền mang theo Lý Phá Thiên, đặc biệt đi những thứ kia khúc kính thông u, tia sáng mở tối địa phương, dần dần hướng vương cung thành tường đến gần. Đi một đoạn, gần như nhìn không đến bất luận cái gì người, Lý Phá Thiên cố ý đùa Thạch Thanh Trúc nói, ngươi lão dẫn ta đi cái này chỗ tối làm gì, cái này dễ dàng để cho người phải lệ ta. Thạch Thanh Trúc không có lên tiếng, lại đi một đoạn, mang theo hắn chui vào vương cung tường rào hạ trong bụi cỏ hoa, đè xuống hắn ngồi chồm hổm xuống. Rồi sau đó, nàng hướng phía trên tường thành lắng nghe. Đợi nàng nghe phía trên tường thành không có động tĩnh gì sau, phán định đoạn này tạm thời không người, nàng liền đứng lên, đưa tay nhanh chóng giải ra đai lưng. Lý Phá Thiên gặp nàng hiểu đai lưng, ánh mắt ý vị thâm trường đứng lên. Hắn nghiền ngẫm mà hỏi, thế nào, ở nơi này sao, không sợ hoa ghim cái mông? Thạch Thanh Trúc đẩy một cái hắn, không cho nhìn, xoay người. Lý Phá Thiên xoay người, không nhìn, không nhìn, biết ngươi xấu hổ. Hắn kia cái hót đột nhiên chịu một kích, hắn mắt tối sầm lại, mất đi trí giác. Mà Thạch Thanh Trúc cầm đai lưng, thật nhanh đem hắn trói lại, gánh lên, nâng đầu nhìn lại một chút phía trên, liền phi thân lên, vượt tường mà đi, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Thạch Thanh Trúc mang theo Lý Phá Thiên đi đi dạo, chuyến đi này liền cũng không trở về nữa. Các loại thượng quan cảnh nhi dưỡng nhan sau khi trở về, không có nhìn thấy Lý Phá Thiên, liền hướng thị vệ hỏi thăm. Mấy câu nói hỏi thăm đến, thượng quan cảnh nhi ánh mắt gần như có thể giết người. Vì vậy, đông đảo thị vệ, nha hoàn, thái giám quan quan, liền ở trong tẩm cung khắp nơi tìm Thạch Thanh Trúc cùng Lý Phá Thiên. Nhưng đại gia tìm được đêm khuya, hết thảy đều là phí công. Thượng quan cảnh nhi đã hiểu Lý Phá Thiên đã bị Thạch Thanh Trúc cho bắt cóc đi. Nàng đem Lãng Hồng Nương gọi tới mắng một trận, rồi sau đó, hai người đóng cửa thương nghị đối sách. Buồn hậu thật không nghĩ tới, Thạch Thanh Trúc lại là An Dương công chủ sắp xếp ở buồn hậu bên người nằm vùng. Lãng Hồng Nương nói, nàng bắt giữ Lý đại nhân, nhất định là đi giao cho An Dương công chủ thái hậu, lập tức phái trọng binh bao vây phủ công chúa, hoàn toàn lục soát. Thượng quan cảnh nhi lắc đầu một cái, nàng không có đần như vậy, nàng sẽ không đem con tin giấu ở bản thân trong phủ, cũng sẽ không chờ chúng ta đi lục soát trước tạm thời không chút biến sắc, an bài người chặt chằm chằm phủ công chúa, bổn hậu phải biết nhất cử nhất động của nàng. Lãng Hồng Nương hỏi, vạn nhất bọn họ đem Lý đại nhân giết hủy thi diệt tích đâu? Thừa quan Cảnh Nhi có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép, Lãng Hồng Nương, chỉ bằng ngươi cái này đầu óc, làm sao có thể dỗ nhiều như vậy nam nhân tốt hơn? Lãng Hồng Nương cúi đầu nói, vi thần không có đầu óc, chỉ có thân thể. Thừa quan Cảnh Nhi liếc nàng một cái, ngực lớn nhưng không có đầu óc, nói chính là ngươi, nếu như đối phương muốn giết, còn cần đến bắt có sao? Trực tiếp giết lưu cái thi thể cho chúng ta là được. Lãng Hồng Nương gật đầu, Thái hậu anh minh. Thượng quan Cảnh Nhi phân phó nói, đi đi, an bài người theo dõi. Chương 81. Phượng đại tỷ các loại Lý Phá Thiên lúc tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Hắn mở mắt ra, nhìn một chút trong nhà hoàn cảnh, hiển nhiên, đây cũng là một chỗ xa lạ. Hắn lật người rời giường, đến trước bàn ngồi. Cửa mở ra một vị chừng 40 tuổi nữ nhân đi vào. Nữ nhân mặc dù thoạt nhìn không còn trẻ nữa, nhưng vẫn còn phong vận, phong tư hiểu điệu, có một phen đặc biệt mùi vị. Có thể thấy được, nàng lúc còn trẻ, cũng là phi thường xinh đẹp. Lý Phá Thiên đại khái quan sát nàng một phen, hỏi nữ nhân nói, đây là nơi nào? Nữ nhân đi tới trước bàn ngồi xuống, coi như ngươi biết đây là nơi nào, cũng không có quá nhiều ý nghĩa, nếu đến rồi, ngươi liền an tâm ở đi. Nàng đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nắm bình trà, cho Lý Phá Thiên châm một ly trà, nghe nói ngươi đã từng bị bắt được Tu Hoa Tông, có kia chuyện sao? Lý Phá Thiên gật đầu, có, Tu Hoa Tông cướp bóc ta tiên gia đệ tử. Nàng lại hỏi, nghe nói Tu Hoa Tông am hiểu dưỡng nhan thuật, ngươi có thể hiểu phải? Lý Phá Thiên lại hướng trên mặt của nàng nhìn một chút, ngũ quan cũng dáng vẻ rất tốt nhìn, khí chất cũng phi thường xuất chúng. Duy nhất thiếu sót, có thể chính là khóe mắt có chút ít nếp nhăn nơi khóe mắt. Thế nhưng cũng không ảnh hưởng nàng đẹp. Không qua thiên hạ nữ tử, nào có không hy vọng vĩnh bảo thanh xuân. Hắn nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một hớp, Tu Hoa Tông thiệt giải, cũng không chỉ có dưỡng nhan thuật. Nữ nhân gật đầu một cái này ta biết, nhưng ta bây giờ chỉ muốn hỏi ngươi dưỡng nhan thuật. Lý Phá Thiên hỏi, Tu Hoa Tông dưỡng nhan phương pháp cụ thể là cái gì, ngươi chưa nghe nói qua? Có lẽ hắn nhìn chằm chằm nữ nhân bộ mặt nhìn thời gian hơi dài, cho tới nữ nhân có chút ngượng ngùng. Nàng quay đầu đi, đem ánh mắt nhìn về phía trong phòng nơi khác, truyền ngôn nàng 40-50 tuổi người, thoạt nhìn cùng hoa quý thiếu nữ, không hiểu nàng cụ thể dùng loại nào dưỡng nhan bí truyền. Lý Phá Thiên không trả lời ngay nàng cái vấn đề này, mà là hỏi, các ngươi đem ta làm đến chỗ này, cụ thể có gì an bài, nếu như không có an bài có thể hay không thả ta đi, để cho ta trở về Tiên Đỉnh đại lục. Nữ nhân lại quay đầu lại, tạm thời vẫn không thể, chúng ta cần ngươi. Lý Phá Thiên lại hỏi, ngươi muốn luyện đỉnh sao? Nữ người nói, có một vị nữ tử, xuân xanh 25, cố gắng tu luyện đến ma tôn bắt trọng, chỉ là chúng ta hy vọng nàng có thể mau sớm đột phá thiên ma tầng cấp, cũng tốt tăng cường bên ta lực lượng. Lý Phá Thiên đem một mực cầm ở chén trà trong tay để xuống, chẳng lẽ là An Dương công chủ? Nữ nhân hướng ly trà nhìn một chút, lại nhắc tới bình trà đến, rất ưu nhã thay hắn châm trà. Nàng hồi đáp, không phải, ngươi không cần phải để ý đến nàng là ai, nàng vẻ đẹp không thua gì thượng quan Cảnh Nhi, ngươi sẽ thích hắn, ngươi thật tốt giúp chúng ta cũng sẽ tận tâm tận lực đối tốt với ngươi. Lý Phá Thiên khẽ mỉm cười một cái, ta cái này gì cũng không biết, trong lòng thấp phòng đâu, ngươi đây, ngươi là ai, có thể nói cho ta biết không? Nữ nhân đem ly trà chậm rãi giao cho hắn, ta gọi Phượng Kinh Vũ, ra từ Phạn Thiên Tông, Thiên Ma ba tầng, ngươi có thể gọi ta là Phượng đại tỷ. Nàng cũng khẽ mỉm cười xuống, nếu như ngươi giúp nàng đột phá Thiên Ma tầng cấp, ta tự mình đưa ngươi trở về Tiên Đỉnh đại lục. Nàng dừng lại một chút, còn nói thêm, ngươi không nên đi muốn chạy trốn chuyện, ta tự mình phong tỏa tiểu viện, ngươi không có ma lực, không hiểu khẩu quyết, là không có cách nào đi. Lý Phá Thiên nghe nàng vậy mà cũng là Thiên Ma ba tầng, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Cương địch dình dập, tiên gia cũng chỉ có tiên tôn 2 tầng, coi như tương lai có cơ hội trốn, sợ là cũng rất khó chạy mất. Không được, bọn họ muốn cầu cạnh tiên gia thế nào cũng phải mở điểm điều kiện đi. Hắn trầm ngâm một trận, mới còn nói thêm, ngươi mới vừa nói để cho ta mau sớm giúp đỡ cô gái kia đột phá Thiên Ma tầng cấp, ta cũng nghĩ cô mau một chút, chẳng qua là ta trước mắt thực lực này, muốn nhanh cũng không nhanh được. Phượng Khinh Vũ hỏi, có ý gì, ngươi không đồng ý giúp đỡ sao? Lý Phá Thiên lắc đầu một cái, không phải, ý của ta là, nếu như ta có thể đem thực lực nói cao một chút, trợ giúp người khác cũng sẽ nhanh hơn một ít. Phượng Khinh Vũ nói, ngươi là tiên gia đệ tử, nếu là muốn nhanh chóng đề cao, đó là cần đại lượng tiên đan tương trợ, nhưng Ma Vũ đại lục, ngươi để cho ta đi nơi nào giúp ngươi tìm tiên đan? Lý Phá Thiên sờ một cái cằm, ngươi hiểu lầm, ta cho ngươi đi tìm tiên đan, há không phải cố ý làm khó dễ các ngươi, không có tiên đan, tiên quả cũng có thể nha. Phượng Khinh Vũ giờ mới hiểu được nguyên lai hắn muốn tiên quả đâu. Chẳng qua là tiên quả đồ chơi này, thế gian hiếm thấy, trong lúc vội vã, nàng lại có thể đi nơi nào giúp hắn tìm. Nàng nói với Lý Phá Thiên, tiên quả không dễ dàng tìm, chậm một chút cũng chậm điểm đi, không có quan hệ. Nhưng Lý Phá Thiên nhưng không nghĩ bỏ qua cho đạt được tiên quả cơ hội, không có hiện thành, liền buộc nàng đi tìm. Hắn nói, ta trợ giúp người khác, thế nào cũng phải cũng có hồi báo đi. Phượng Khinh Vũ tựa hồ nghe hiểu ý của hắn trong lời nói, thế nào, không giúp ngươi tìm tiên quả, ngươi còn không giúp một tay rồi. Lý Phá Thiên cười một tiếng, đội ta trước tiên có thể giúp, nhưng tiên quả, ngươi cũng nghĩ biện pháp giúp ta tìm, có thể không? Phượng Khinh Vũ trầm tư một chút, mặc dù tiên quả rất khó tìm, nhưng ta hết sức đi, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt trợ giúp chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lý Phá Thiên nói, ta người này, không thích vàng bạc châu báu, cũng không hiếm có làm gì đại phú hào, nếu như ngươi cầm những thứ đó tới cảm tạ ta, hay là đừng lấy ra. Phượng Khinh Vũ đứng lên, ta đã biết, ngươi trước nghỉ ngơi đi, không phải dậy. Lý Phá Thiên đợi nàng đi cũng đứng lên, đi tới một con tủ trước mặt, kéo ra cửa tủ. Trong ngăn kéo, chất đống rất nhiều bình sứ, nhìn hình dáng cùng hoa văn, cùng thượng quan cảnh nhìn nơi đó giống nhau như lúc. Chắc là Phượng đại tỷ bọn họ đã sớm làm chuẩn bị, lén lén cùng cung đình mấy cái kia chế thuốc mua được. Căn phòng cách vách, Phượng Kinh Vũ ngồi ở trước bàn, trầm tư một trận. Tiên quả đồ chơi kia, bình thường môn phái mới có một ít thu thập, Long Thành bên trong là rất khó tìm được. Nhưng nàng thoát khỏi Phạn Thiên Tông đã nhiều năm, không thể nào lại đi hướng Phạn Thiên Tông đòi hỏi, coi như nàng đi muốn, Cao đỉnh tiên cũng sẽ không cho đại gia đã sớm làm căng. Nàng trầm tư hồi lâu, trong lòng có chủ ý, thực tại không được, cứ như vậy đi, nhất định phải để cho hắn tận tâm tận lực giúp một tay. Lý Phá Thiên trong phòng nhìn một hồi, lại trở về ngồi một hồi. Cửa viện chỗ, ma lực dung chuyển lên. Hắn liền vội vàng đứng lên, xuyên thấu qua khe cửa, muốn nhìn một chút là ai đến rồi. Trong sân, Phượng Kinh Vũ vội vã đi qua, đi mở cửa viện. Lý Phá Thiên lập tức nhìn thấy, cửa viện vậy mà đứng hai vị người quen cũ, chính là kẻ lông mi cùng chính khách. Hai vị nha hoàn đem xe đẩy tiến vào, trên xe để hết sức soạn, chắc là vận chuyển một chút sinh hoạt vật liệu tới trước. Phượng Kinh Vũ đem hai người đón vào, nếu đến rồi, sau này liền an tâm ở lại, đem đồ vật dọn đi thả đứng lên đi. Mà Lý Phá Thiên ánh mắt, nhưng ở khe cửa kia sau mở to, bởi vì hắn nhìn thấy một vòng nho nhỏ cái bóng màu đỏ, từ kia hết sức giỏ chồng chạy ra ngoài, nhanh như thiểm điện biến mất. Chương 82. Cuối cùng huyền bí qua một trận, các loại Lý Phá Thiên xoay người lại đến trước bàn ngồi xuống, các loại Phượng Kinh Vũ mang theo hai nha hoàn khuôn đổ rời đi sân. Một con lửa đỏ hồ ly chen vào khe cửa, thật nhanh chạy tới, nhảy lên chân của hắn. Hắn đưa nó nâng trong tay nhìn một chút, ngươi tiểu yêu tinh này có chút năng lực à, tiên gia bị bắt tới đây, ngươi vẫn có thể tìm tới. Tiểu Hồng Hồ nói, tối hôm qua ta chạy đến thời điểm, vừa đúng nhìn thấy nữ nhân kia đem ngươi đánh ngất xỉu, ta một đường theo dõi, tự nhiên biết ngươi ở chỗ này. Nó liếm liếm móng vuốt, ngươi rốt cuộc đem thiên ma thạch kéo đi nơi nào, ta trở lại Quỷ Hỏa Tông, tìm khắp nơi lần, liền cái bóng cũng không nhìn thấy. Lý Phá Thiên gấp đội vàng che miệng của nó, xuýt, cách vách có mà thôi. Tiểu Hồng Hồ dùng móng vuốt gỡ ra tay của hắn, cách vách không ai, ta hỏi ngươi đâu, ngươi rốt cuộc kéo đi nơi nào, suy nghĩ thật kỹ à. Lý Phá Thiên hỏi, ngươi kia kỹ năng lại khôi phục rồi. Tiểu Hồng Hồ lắc lắc lỗ tai, đột phá đại yêu tầng cấp về sau, liền có thể nghe mười dặm đường ngắt lời, nói chính sự. Lý Phá Thiên kia nghĩ nói với nó cái gì thiên ma thạch, hắn hỏi, Quỷ Hỏa Tông bây giờ cái gì tình huống? Tiểu Hồng Hồ hỏi, ngươi hỏi ai tình huống? Lý Phá Thiên nói, cũng nói nghe một chút. Tiểu Hồng Hồ nói, Liêu Vân Khê cha con sắp đem các nữ đệ tử gieo họa quang. Lý Phá Thiên hỏi, còn có đây này? Tiểu Hồng Hồ đáp, Phỉ Nhi trôi qua tạm được. Liêu Lam Tâm cả ngày phát cáo mắng chửi người. Đại phu nhân vẫn là như cũ. Nhị phu nhân cả ngày buồn buồn không vui. Lý Phá Thiên hỏi, nàng buồn buồn không vui, vì sao? Tiểu Hồng Hồ liếc mắt, ta nào biết, được rồi, ngươi rốt cuộc nhớ lại chưa? Lý Phá Thiên hỏi, tam phu nhân đâu? Tiểu Hồng Hồ nói, nàng là cao đỉnh thiên nữ nhi, có thể có chuyện gì, bị nhốt mấy ngày, lại thả ra ngươi đừng luôn là kéo những thứ khác nói đá. Lý Phá Thiên thấy thực tại phụ họa không đi qua liền nói, ngươi lão vương vấn kia tảng đá vụn làm gì, không tìm được bỏ đi thôi, tiên gia nào biết rốt cuộc kéo đi nơi nào à? Tiểu Hồng Hồ lại liếc mắt, đáng thương ta đi tu hoa tông nằm vùng lâu như vậy, uổng phí công phu sao? Không phải ta muốn hòn đá kia, là đại vương muốn. Lý Phá Thiên làm bộ chút kinh ngạc nói, các ngươi đại vương muốn? Tiểu Hồng Hồ nói, không phải chúng ta đại vương muốn, ta tới nằm vùng làm gì? Lý Phá Thiên hỏi, ngươi nói thực cho ta, kia ma giới đá, các ngươi yêu tộc muốn nó làm gì? Tiểu Hồng Hồ xoay người, đối với cái ly uống mấy ngụm trà nước, truyền thuyết, ai cầm thiên ma thạch, ai liền có thể khởi ra ma vũ đại lục cuối cùng huyền bí. Lý Phá Thiên đem nó lời kia hồi vị một lần, rồi sau đó lại ở trong cơ thể mình cảm thụ một phen, khởi ra ma vũ đại lục cuối cùng huyền bí, cách nói này đáng tin sao? Theo ta thấy, đều là gạt người. Tiểu Hồng Hồ nhảy xuống cái bàn, đi dưới giường ẩn giấu, truyền ngôn chưa chắc đồn vô căn cứ, có người đến. Lý Phá Thiên sờ một cái cằm, tiên nhân ra, có thể hay không khởi ra ma vũ đại lục cuối cùng huyền bí, tiên gia chẳng lẽ không rõ ràng sao? Những thứ kia phù hiệu màu đen tiến vào tiên gia trong cơ thể sau, ở đâu ra cái gì cuối cùng huyền bí? Một loạt tiếng bước chân sau, chim khách xuất hiện ở cửa, nhìn thấy Lý Phá Thiên, mặt mày hớn hở, lại nhân. Lý Phá Thiên khẽ gật đầu, đi vào ngồi. Chim khách đứng tại cửa ra vào nói, ta liền không tiến vào còn có việc làm, ta chính là tới cùng đại nhân chào hỏi. Lý Phá Thiên gật đầu, tốt, ngươi đi mau đi. Lúc này, ngoài cửa hành lang lại truyền tới tiếng bước chân, chỉ chốc lát sau, Phượng Khinh Vũ bóng người xuất hiện ở cạnh cửa. Nàng đối chim khách nói, đi làm việc đi. Các loại chim khách đi, Phượng Khinh Vũ nói với Lý Phá Thiên, ở chuẩn bị cho ngươi nước tắm, đợi lát nữa tắm đi. Nói xong, nàng liền đi. Lý Phá Thiên đứng dậy, đóng cửa, quay đầu. Tiểu Hồng Hồ đã đi ra nằm ở trên bàn. Lý Phá Thiên đi lên trước, sờ một cái nó kia một thân xinh đẹp da lông, Phượng đại tỷ có thiên ma ba tầng thực lực, ngươi bình thường cẩn thận một chút, cũng không cần lại biến ảo thành người. Tiểu Hồng Hồ có chút bất mãn nói, ngươi không có ý định giúp ta để cao thêm sao, ngươi ít nhất giúp ta đột phá thống lĩnh tầng cấp a. Lý Phá Thiên nói, nàng thì ở cách vách coi chừng, ta thế nào giúp ngươi, sau này đi, chờ ta chạy ra khỏi ma vũ đại lục, an toàn ta lại đặc biệt giúp ngươi. Tiểu Hồng Hồ nói, chỉ sợ ngươi nói không giữ lời. Lý Phá Thiên hơi nghĩ sơ nghĩ, nếu không chúng ta gắn chặt linh hồn. Tiểu Hồng Hồ tránh thoát tay của hắn, nhảy ra, ta lần trước nói như vậy, là nhất thời xung động, không có trải qua chăm chú suy tính, một khi gắn chặt, ta cả đời đều là ngươi linh sủng, ta giống như cũng không là quá nguyện ý. Lý Phá Thiên trợn nhìn nó một cái, đừng trách tiên gia chưa cho ngươi cơ hội à, tiên gia buồn ngủ, ngủ. Hắn nằm lên giường, nhắm mắt, bản muốn ngủ, nhưng đầu óc lung tung, nhưng lại một giờ nữa khắc không thể ngủ. Bên ngoài, một hồi chuyển tới tiếng bước chân, một hồi chuyển tới nữ nhân thanh âm xì xào bàn tán, một hồi chuyển tới đóng cửa thanh âm. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chẳng qua là hắn ngủ không bao lâu, Phượng Khinh Vũ tới trước gõ cửa. Tám. Lý Phá Thiên rời giường, mở cửa, đi vào trong sân. Sân không lớn, trừ phòng chính ra, ngoài ra, ở trái phải hai bên có khác nhau ba dàn sương phòng. Hắn hướng bước lên nhiệt khí căn phòng kia đi tới, đẩy cửa ra. Hai vị nha hoàn đã chuẩn bị xong gặp hắn đến rồi, kẻ lông mi vội vàng đón, đại nhân, mời. Lý Phá Thiên gật đầu một cái, làm phiền các ngươi. Sau một cách giờ, hắn rửa đến sạch sẽ, đổi lại mới tinh áo ngủ, trở lại trong phòng, liền vô công rồi nghề. Làm sau khi màn đêm buông xuống, đêm lạnh như nước, tiểu viện cửa lặng lẽ mở ra, nên đón một vị thần bí khách. Người nọ mặc vào một thân rộng lớn áo choàng, đội mũ cùng mặt nạ, đem thân hình che giấu phải nghiêm nghiêm thật thật, liền là nam hay nữ cũng không nhìn ra được. Chờ người kia sau khi đi vào, cửa viện lập tức thật chặt đóng lại. Phượng Khinh Vũ tự mình đỡ người nọ, hướng Lý Phá Thiên căn phòng đi tới. Trong phòng, Lý Phá Thiên ngồi ở trước bàn, lặng lặng chờ đợi. Một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân sau, phòng cửa bị đẩy ra. Người nọ ở Phượng Khinh Vũ nâng đỡ, vượt qua vào phòng. Rồi sau đó, Phượng Khinh Vũ cho Lý Phá Thiên nháy mắt, đóng cửa lại. Người nọ đi tới Lý Phá Thiên trước mặt, đứng lại. Sau mặt nạ mặt, hai con ánh mắt như nước long lanh nhìn chằm chằm Lý Phá Thiên nhìn chốc lát, khẽ gật đầu. Rồi sau đó, nàng đi thẳng tới giường lớn, từ áo choàng dưới đáy lấy ra một con bình sứ, ở bên gối thả. Vung xuống bình sứ sau, nàng xoay đầu lại, thấy Lý Phá Thiên ngồi không nhúc nhích, liền mở miệng nói, "Đến đây đi." Nàng thanh âm kia, giống như róc rách dòng suối, ôn nhu chạy qua buồng tim, để cho Lý Phá Thiên cảm giác thật thoải mái. Hắn đứng dậy, đi tới, đứng ở đó người trước mặt, nghe Phượng đại tỷ nói, "Ngươi ma tôn bắt trọng." Người nọ lại khẽ gật đầu, "Ừm, ngươi thật tốt giúp ta, cái gì vinh hoa phú quý, chuyện một câu nói." Lý Phá Thiên khẽ mỉm cười một cái, "Được." Nàng bắt đầu bỏ đi kia rộng lớn áo choàng, lộ ra bên trong hoàn mỹ vóc người. Nàng ở đó mép giường ngồi, trước hàn huyên một chút đi. Lý Phá Thiên gật đầu, "Được." Sau mặt nạ mặt, nữ nhân tựa hồ nở nụ cười, "Ngươi rất câu nệ." Lý Phá Thiên khẽ mỉm cười một cái. Nữ người nói, "Đại tỷ nói, tốt nhất đừng để cho ngươi biết ta là ai." Lý Phá Thiên không gật không lắc, "Ta đoán, ngươi đại tỷ nên gọi là An Dương." Nữ nhân hỏi, "Không gạt được ngươi đúng không?" Lý Phá Thiên nói, "Ta nghe Phượng đại tỷ hơi hơi đề cập tới ngươi, nói ngươi 25 tuổi, xinh đẹp phi phàm, ta cũng ở đây nơi khác nghe nói qua, An Dương công chủ có cái muội muội, gọi là Như Ý công chủ, là ngươi sao?" Nữ nhân gật đầu, "Quả nhiên không gạt được ngươi đúng, ta là Như Ý, đại gia gọi ta Như Ý công chủ." Chương 83. Kiếm cùng kiếm phổ nguyên bản An Dương công chủ cùng Phượng Khinh Vũ còn muốn đối Lý Phá Thiên bảo mật. Nhưng mấy ngày sau, Lý Phá Thiên biết tất cả mọi chuyện. Chỗ này bí ẩn mà an tĩnh tiểu viện, liền giấu ở Như Ý công chủ trong phủ đệ. An bài như vậy, đã là vì để tránh cho bị thượng quan Cảnh Nhi tìm được, cũng là vì gần thủy lâu đài, phương tiện Như Ý tới trước. Như Ý cùng Lý Phá Thiên quen thuộc sau, liền đối với Lý Phá Thiên quá tốt rồi, sau đó cái gì cũng cùng hắn nói. Tính cách của nàng vốn chính là hoạt bát mà hướng bên ngoài nàng trang không đến thâm trầm, cũng không nhịn được lời. Như vậy, Lý Phá Thiên chẳng những hiểu nhiều hơn Long Thành trong vương cung chuyện, ngay cả An Dương công chủ sau lưng có cái nào lực lượng trọng yếu, hắn cũng hiểu rõ ràng. Có thể chính là bởi vì hắn cái này tiên gia đệ tử thân phận, không có thể trở thành ma vũ đại lục tùy ý một phương, cho nên Như Ý mới đối với hắn ngược lại không có chút nào phòng bị, móc tim móc phổi, cái gì cũng cùng hắn nói. Nhưng mấy ngày tới nay, hắn tâm tâm niệm niệm tiên quả, Phượng Khinh Vũ liền nửa viên đều không thể giúp hắn tìm đến. Hắn thực tại không kiềm chế được, liền chủ động đi tìm nàng. Hắn đẩy ra Phượng Khinh Vũ cửa phòng, xem ngồi ở trước bàn nàng, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, "Tiên quả đâu?" Phượng Khinh Vũ nghiền ngẫm mà hỏi, "Thế nào, không có tiên quả, ngươi liền muốn biếng nhắc rồi?" Lý Phá Thiên ngồi xuống, "Ngươi tổng phải nói lời giữ lời a." Phượng Khinh Vũ đem ánh mắt nhìn về phía góc tường, nói với hắn, "Góc tường có một cái dương, ngươi đi mở ra, ta có cái gì muốn tặng cho ngươi." Lý Phá Thiên quay đầu, ở góc tường thấy được một hộp dương lớn, hỏi, "Có tiên quả sao?" Phượng Khinh Vũ lắc đầu, "Không có, vật kia quá mức hiếm, ta thực tại không tìm được, trong dương có cái gì, giá trị không thua gì tiên quả, ngươi đi xem một chút đi." Lý Phá Thiên nghe nàng nói không có tiên quả, trong lòng có thất vọng không nói ra được, trừ tiên quả, ta gì cũng không cần. Hắn không nghĩ ra trừ để cao thực lực ra, còn có cái gì so với kia càng quan trọng hơn. Phượng Khinh Vũ mỉm cười nói, "Bên trong có một thanh phẩm cấp rất không sai tiên kiếm a, ngoài ra, còn có một quyển phi thường cao minh kiếm phổ, ngươi không ngại nhìn kỹ hắn nói." Lý Phá Thiên nghe nàng nói tiên kiếm cùng kiếm phổ, đảo là hứng thú. Dù sao hắn là tiên gia đệ tử. Hắn đứng dậy, đến góc tường, mở ra kia cái dương. Cái dương mặt ngoài để một ít quần áo, đều là Phượng Khinh Vũ bình thường trong trong ngoài ngoài xuyên. Hắn đưa tay xuống phía dưới lục lọi một phen, quả nhiên móc ra một đem tiên kiếm cùng một quyển kiếm phổ. Hắn không có xem trước kiếm, mà là trước nhìn một chút kiếm phổ. Kiếm kia phổ mặt địa, có vài cái chữ to, Tiên Đại Sơn kiếm pháp điểm cuối vô cùng nghĩa sâu xa. Thấy được mấy chữ này, hắn kia ánh mắt lập tức mở to. Tiên nhân ra ra. Nội tâm của hắn là khiếp sợ cũng là kích động. Ở Tiên đỉnh đại lục, tiên gia kiếm pháp rất nhiều, rừng rừng các loại. Nhưng xương được cuối cùng nghĩa sâu xa cũng chỉ có giao chỉ cùng Tiên Đài hai nhà mới cầm ra được. Môn phái khác, căn bản không có cuối cùng nghĩa sâu xa. Bởi vì cuối cùng nghĩa sâu xa là tiên gia cuối cùng đại chiêu. Giao chỉ cùng Tiên Đài hai nhà cuối cùng nghĩa sâu xa có dị khúc đồng công chi diệu, đều là mượn thiên địa chi nguyên tố, dính dấp vũ trụ lực lượng, tạo thành hùng mạnh lực sát thương. Chỉ bất quá, mỗi người bọn họ thi triển đại chiêu khẩu quyết các có khác biệt mà thôi. Đối với Tiên đỉnh đại lục những thứ kia môn phái nhỏ mà nói, kiếm pháp cuối cùng nghĩa sâu xa, chớ hòng mơ tưởng. Một là lấy bọn hắn thực lực, căn bản liền chế làm không được như vậy đại chiêu. Thứ hai, Giao chỉ cùng tiên đài hai nhà đối mỗi người cuối cùng nghĩa sâu xa coi là chất bảo, nghiêm cấm tiết lộ bí mật, nghiêm cấm người ngoài học trộm, nếu là không cẩn thận chạy mất, hai đại môn phái nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm rốt cuộc. Lý Phá Thiên đến từ môn phái nhỏ, tự nhiên cũng không thể nào ra mắt kiếm pháp gì cuối cùng nghĩa sâu xa. Có lẽ chỉ ở trong ảo tưởng. Hắn xem quyển sách kia, sửng sốt một hồi lâu. Tiên nhân ra, kiếm này phổ chân quý trình độ, không thua gì tiền quả a, kích động một phen sau, hắn lúc này mới cầm kiếm phổ cùng kiếm đứng lên, đi về phía Phượng Kinh Vũ. Người ở đâu ra? Phượng Kinh Vũ không trả lời hắn cái vấn đề này, chỉ nói là nói, đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi dựa theo học chính là. Lý Phá Thiên bình phục nội tâm kích động, khẽ gật đầu. Đại ân đại đức. Phượng Kinh Vũ cười một tiếng, ta không màng hậu báo, chỉ cầu ngươi tận tâm tận lực, đi đi. Ở nơi này u tĩnh trong sân nhỏ, cuộc sống thoáng một cái đi qua 15 ngày. Đối với Long Thành các phe lực lượng, hắn đã rõ như lòng bàn tay. Ngoài mặt đến xem, hai bên lực lượng ngang tài ngang sức, không phân cao thấp. Thái hậu thượng quan Cảnh Nhi có Lãng Hồng Nương để chống đỡ, An Dương công chủ có Phượng Khinh Vũ làm dựa vào. Nhưng trên thực tế, nếu như hai bên thật bùng nổ xung đột, thượng quan Cảnh Nhi còn có Quỷ Hỏa Tông cùng Phạn Thiên Tông có thể lợi dụng. Cho nên, nếu như Quỷ Hỏa Tông cùng Phạn Thiên Tông tùy ý một nhà ra tay trợ giúp thượng quan Cảnh Nhi, An Dương công chủ liền lập tức sẽ ở thế yếu. Cũng vì vậy, Lý Phá Thiên là thật tâm phải giúp Như Ý công chủ hoàn thành trúc cơ, thật lòng muốn trợ giúp nàng đột phá đến tiên ma tầng cấp. Hai bên thực lực sai biệt thu nhỏ lại, tương lai xung đột bùng nổ mới có thể càng thêm thảm thiết. Hắn kia kinh đảo kế hoạch vốn là muốn Ma Vũ Đại Lục trong vương cung đấu cái người chết ta sống, hay hoặc là hy vọng ma giới tàn sát lẫn nhau, làm cho cả Ma Vũ Đại Lục loạn tung lên hỏng. Các loại ma giới thực lực suy yếu, liền không có cách nào uy hiếp Tiên Đỉnh Đại Lục cũng sẽ không phát sinh nữa lấy trước kia chút bi kịch. 15 ngày không ngừng cố gắng, Như Ý công chủ hướng Thiên Ma tầng cấp đột phá trúc cơ, đã hoàn thành 1/3. Ấn theo tốc độ này, nếu như hết thảy bình thường, không bị phá giày, tiếp qua 30 ngày, có lẽ nàng liền có thể đột phá đến Tiên Ma tầng cấp. Lý Phá Thiên cũng hy vọng hết thảy thuận lợi, đừng thêm rắc rối. Nhưng hắn mất tích, Thái hậu thượng quan Cảnh Nhi lại có thể từ bỏ ý đồ. Mấy ngày nay đến, vì tìm hắn, toàn bộ Long Thành gần như cũng ngất trời, khắp nơi đều là náo loạn. Hôm nay, trong sân nhỏ, Thạch Thanh Trúc ngoài ý muốn đến rồi. Phượng Khinh Vũ ngậm lấy trách cứ hỏi, không phải đã nói rồi sao, không có sao không nên tùy tiện tới, để tránh bị nhãn tuyến phát hiện. Thạch Thanh Trúc túi đầu thi lễ nói, thượng quan Cảnh Nhi có lẽ biết nói chúng ta bắt Lý đại nhân sau, muốn lợi dụng, cho nên đem ba tên luyện dược sư cho giam lại, chúng ta đã không mua được đỉnh đàn cùng đại bổ viên Như Ý công chủ để cho ta tới tìm các ngươi, hy vọng cuốn sách của lực có thể nghĩ đến biện pháp. Phượng Khinh Vũ cao mày, như vậy sau này liền đoạn mất. Thạch Thanh Trúc nói, căn cứ trước mắt còn thừa lại số lượng, đại khái còn có thể dùng 5 ngày. Phượng Khinh Vũ than nhỏ, cái này như thế nào cho phải. Lý Phá Thiên đứng lên, nhắc tới bình trà cho Thạch Thanh Trúc rót một chén trà, ngồi xuống uống chén trà đi. Thạch Thanh Trúc cự tuyệt nói, không cần, Như Ý công chủ để cho ta mau sớm với các ngươi thương lượng ra biện pháp đến, còn phải ta trở về hướng nàng hội báo đâu. Lý Phá Thiên ở trước bàn ngồi xuống, ngươi cho là thượng quan Cảnh Nhi kia ba vị luyện dược sư nguyên bản biết luyện chế đỉnh đàn cùng đại bộ viên sao, còn chưa phải là tiên gia dạy bọn họ. Thạch Thanh Trúc ngạc nhiên nâng lên ánh mắt tới, ngươi biết. Lý Phá Thiên rót cho mình một ly trà, nói nhảm, những món kia ngay từ đầu trong cung ai sẽ, bên nào không phải tiên gia ta chuyển thụ cho bọn họ. Hắn đem trà uống một hơi cạn sạch, nói với Phượng Kinh Vũ, ta đi cách vách cho nàng biết cách điều chế, chỉ cần có thể mua được dược liệu, chính chúng ta liền có thể chế thuốc. Phượng Kinh Vũ gật đầu, ừm, đi đi. Chương 84. Giải quyết vấn đề, Lý Phá Thiên mang theo Thạch Thanh Trúc trở lại phòng của mình trong, lại tìm kẻ lông mi lấy ra giấy và bút mực, lúc này mới rõ ràng rành mạch tới viết đỉnh đàn cùng đại bổ viên cách điều chế. Ước chừng thời gian một nén nhang sau, dược liệu cần thiết toàn bộ la liệt xong, hắn đem cách điều chế giao cho Thạch Thanh Trúc. Như ý nơi này có cao minh luyện dược sư sao? Thạch Thanh Trúc lắc đầu, không có, chỉ có thể hiện học. Lý Phá Thiên lắc đầu, quá trì hoan thời gian, chờ các ngươi học được, lãng phí thời gian không nói, còn phải lãng phí đại lượng dược liệu. Hắn nghiêng đầu hướng dưới giường nhìn một chút, tiên gia ta có một con linh sủng, hồ tộc nhưng biến ảo thành người, từ trước đi theo tiên gia học không ít chế thuốc kỹ thuật, ta để cho nàng ra đến giúp đỡ chế thuốc đi. Thạch Thanh Trúc ánh mắt mở to, nàng có chút khó có thể tin, ngươi thực lực này còn có thể thu phục linh sủng. Lý Phá Thiên thổi phồng nói, tiên gia thu phục linh sủng không dựa vào võ lực, dựa vào là đức, giống như tiên gia ta như vậy người có đức, không biết bao nhiêu yêu tộc thành viên mong muốn tới làm linh sủng đâu. Thạch Thanh Trúc không gật không lắc, nói, vậy ngươi để cho linh sủng đi ra đi. Lý Phá Thiên nhìn nàng kia một bộ lạnh như băng dáng vẻ, bản năng mong muốn đùa nàng. Hắn sờ một cái cằm nói, ngươi cô em này, tiên gia ta hỏi lần nữa, ngươi ma tôn cửu trọng, cũng không nghĩ nhanh một chút đột phá đến tiên ma tầng cấp sao? Thạch Thanh Trúc sắc mặt đỏ lên, ta tạm thời không có kia ý tưởng, coi như ta có kia ý tưởng, ngươi bây giờ giải quyết được sao? Không nói những thứ kia không dùng, nhanh triệu hoán linh sủng đi ra. Lý Phá Thiên nhìn nàng như vậy, thu hồi đùa dẫn tâm, không còn đùa. Hắn nghiêm túc chỉnh trọng nói, nhưng là tiên gia có linh sủng chuyện này, ta chỉ nói với ngươi, ngươi ngàn vạn muốn giữ bí mật, bằng không, nó có nguy hiểm tính mạng, ta cũng có phiền toái, ngươi nhớ kỹ trong lòng. Thạch Thanh Trúc gật đầu, tốt, tuyệt đối giữ kín như bưng. Lý Phá Thiên hướng đáy giường nói, tiểu hồng hồ, đi ra đi. Một con màu đỏ tiểu hồ ly từ dưới giường chậm rãi đi ra, có chút lười biếng, có chút mỏi mệt, thoạt nhìn rất bất mãn. Lý Phá Thiên không lưng, sờ một cái nó, ta cho ngươi đi chế thuốc, ngươi không nên cảm thấy bị khuất, thay tiên gia làm xong mỗi một chuyện, tiên gia sẽ không quên ngươi tốt. Hắn làm bộ vận chuyển tiên lực, lại làm bộ niệm khẩu quyết, trong miệng xí xô xí xào, ngược lại nói cái gì, Thạch Thanh Trúc một tiếng cũng không có nghe rõ. Ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, tiểu hồng hồ biến thành người, một vị phi thường dấu hiệu mỹ nữ, Lục Liễu. Thạch Thanh Trúc dùng kinh ngạc lại ánh mắt vui mừng đem Lục Liễu quan sát một phen, không biết là có lòng hay là vô tình nói, lại còn là chỉ mẫu hồ ly. Nàng nói được nửa câu, có lẽ ý thức được lỡ lời, liền mau ngậm miệng. Lý Phá Thiên đứng lên, nói với nàng, nàng sau này liền lấy ngươi thiếp thân nha hoàn thân phận xuất hiện, ngươi mang nàng đi gặp Như Ý đi, bảo đảm đỉnh đan cùng đại bổ viên không ngừng cung cấp, luyện tốt rồi thôi về sau, từ nàng mỗi ngày đưa tới. Thạch Thanh Trúc gật đầu, được. Lý Phá Thiên đứng lên, đi hai bước, nói, mua thuốc đường dây bận mất, nói rõ thượng quan cảnh nhi nhất định tra rất chặt, cũng sắp tra được chỗ mấu chốt ta dự cảm, đã mưa gió một tới, không biết là có hay không tới kịp. Thạch Thanh Trúc hỏi, ngươi có tính toán gì? Lý Phá Thiên thở dài, thời gian đã phi thường cấp bách, tiên gia ta không có ý tưởng gì, sống hay chết cũng không có vấn đề, chỉ hy vọng ngươi có thể bình an vô sự, tương lai ngươi trở về tiên đỉnh đại lục, thay ta đi một cái vân thiên phái, cho trưởng môn cùng sư phụ ta thông báo một tiếng. Thạch Thanh Trúc lên tiếng, ừm, còn nữa không? Lý Phá Thiên lắc đầu nói, không còn, ngươi mau đi đi. Thay Thạch Thanh Trúc giải quyết vấn đề sau, hắn liền không có việc gì làm. Vì vậy, hắn trong phòng ngồi xếp bằng xuống, hô hấp thổ nạp, vận chuyển chu thiên, hấp thu thiên địa linh khí, bắt đầu tu luyện. Kể từ trong cơ thể hắn có tiên cốt sau, hấp thu linh khí tốc độ so trước kia nhanh gấp mấy lần. Nhưng hắn hấp thu linh khí tốc độ cũng là theo mỗi địa linh khí có hay không dư thừa cùng một nhịp thở. Linh khí càng dư thừa, hắn liền hấp thu càng nhiều, tiến bộ cũng sẽ càng nhanh. Vương cung chỗ này, linh khí tính không được dư thừa, không sánh bằng Tu Hoa Tông, càng không sánh được Quỷ Hoa Tông. Nhưng hắn không thể nhàn rỗi, nhất định phải nắm chặt hết thể thời gian để cao thực lực. Đến đêm khuya, tiểu viện đến rồi một vị ngoại ý liệu khách. Phượng Khinh Vũ ở cửa viện nên đón khách nhân kia sau, bất mãn nói, ngươi chạy lung tung cái gì, thượng quan cảnh nhi chằm chằm ngươi nhiều chặt, chính ngươi không biết sao? Người nọ chính là An Dương công chủ. Nàng kéo Phượng Khinh Vũ tay, cười khanh khách mà nói, sư phụ, hắn tới lâu như vậy, ta liền thấy đều chưa thấy qua đâu, ngươi yên tâm, không ai phát hiện được ta hành tung. Phượng Khinh Vũ lôi kéo nàng, hướng căn phòng đi tới, ngươi lại biết không ai theo dõi ngươi, nếu Lãng Hồng Nương theo dõi ngươi, ngươi có thể phát hiện sao? An Dương công chủ nói, sư phụ, không nói những thứ kia, tới cũng đến rồi, ngươi để cho ta gặp hắn một chút đi. Phượng Khinh Vũ trách nói, có cái gì tốt gặp? An Dương công chủ làm nũng nói, sư phụ. Phượng Khinh Vũ bất đắc dĩ liếc nàng một cái nói, 27 tuổi còn cùng cái đứa trẻ, thế nào thành tựu nghiệp lớn, thật chịu không nổi ngươi, đi gặp đi, thấy mau rời khỏi. Trong phòng, Lý Phá Thiên lặng lẽ nhìn một hồi kiếm phổ, đối với một cái đại chiêu cảm nộ một phen, vốn là chuẩn bị ngủ, lại cảm nhận được cửa viện chỗ có ma lực chấn động. Hắn biết, có người tới thăm cho nên, hắn tạm thời không ngủ. An Dương công chủ sau khi đi vào, nói với Phượng Khinh Vũ kia mấy câu nói, mặc dù rất nhỏ giọng, nhưng hắn cơ bản đều nghe được. Hắn cũng hiểu người đến là ai, là An Dương công chủ. Nói thật, hắn cũng muốn nhìn một chút An Dương công chủ, dù sao nàng là trong vương cung cùng thượng quan cảnh nhi đối lập một phái khác lực lượng đứng đầu. Hắn muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc như thế nào. Theo tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân dần dần đến trước cửa, cửa bị đẩy ra. Lý Phá Thiên trong mắt lại thấy được tuyệt mỹ một vị nữ tử. An Dương công chủ đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy Lý Phá Thiên sau, hướng về phía hắn khẽ mỉm cười. Rồi sau đó, nàng xoay người đẩy một cái Phượng Khinh Vũ, sư phụ ngươi đi nghỉ ngơi đi. Vừa nói chuyện, nàng cũng bất kể Phượng Khinh Vũ có đồng ý hay không, nhảy vào cửa, đóng cửa. Lý Phá Thiên nhắc tới bình trà, châm một ly trà. Đợi nàng đi tới trước bàn ngồi xuống, hắn đem trà giao cho nàng, công chúa, mời uống trà. An Dương công chủ nghiền ngẫm xem hắn, hỏi, làm sao ngươi biết ta là ai? Lý Phá Thiên thành thật nói, ta vẫn còn ở Thái Hậu bên kia thời điểm, mới đúng vương cung tình huống có hiểu một chút, biết An Dương công chủ vì danh, cũng biết An Dương công chủ là Phượng đại tỷ đệ tử, mới vừa rồi ngươi gọi Phượng đại tỷ sư phụ, ta liền biết là công chúa đến rồi. An Dương công chủ gật đầu một cái, ngươi tới lâu như vậy ta cũng không đến xem nhìn, có chút chậm trễ, xin hãy tha lỗi. Lý Phá Thiên khẽ mỉm cười, tình thế trước mắt hạ, ngươi đi ra đi lại, là muốn mạo hiểm nguy hiểm rất lớn, nhưng coi như nguy hiểm ngươi cũng tới, đủ để biểu đạt thành ý của ngươi, để cho tại hạ vừa mừng lại vừa lo. Hắn chắp tay, thi lễ nói, mời công chúa yên tâm, tại hạ nhất định tận tâm tận lực. An Dương công chủ khẽ gật đầu, nói tiếng cảm ơn. Chương 85. Thu hoạch ngoại ý muốn. An Dương công chủ nắm cái ly, ngửi một cái trà mùi thơm ngát, tới ban ngày không có phương tiện, sợ nhãn tuyến phát hiện, cho nên chỉ có thể mạo muội đêm khuya quấy rầy, ngươi mệt không? Khốn vậy, ta sẽ không quấy rầy. Lý Phá Thiên đáp, ta đồ ăn rất nhiều đại bổ viên, lại tắm, nguyên khí khôi phục rất nhiều, không có gì đáng ngại. An Dương công chủ lại gật đầu, vậy là tốt rồi, ta chính là mang theo tò mò tới xem một chút ngoài ra còn có gì cần sao, ngươi cứ việc nói, có thể thỏa mãn ta nhất định thỏa mãn. Lý Phá Thiên trầm ngâm một trận, mới còn nói thêm, xin thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, công chúa ngươi có phần thắng sao? An Dương công chủ uống trà, đem ly trà để xuống, ở trong triều, ta cùng thượng quan cảnh nhi thực lực tương đương, ủng hộ chúng ta đều chiếm một nửa, nhưng nàng cướp tiên cơ, thật sớm lôi kéo Quỷ Hỏa Tông cùng Phạn Thiên Tông, ta muốn lại lập lại trật tự, quả thật có chút độ khó. Lý Phá Thiên nhắc tới bình trà, lại cho nàng châm trà, tại hạ nghe nói Ma Vũ đại lục, thiên ma tầng cấp có 10 người, trừ đi Quỷ Hỏa Tông cùng Phạn Thiên Tông, trừ đi Phượng đại tỷ cùng Lãng Hồng Nương, ngoài ra còn có 5 vị a. An Dương công chủ nói, những người kia đối trong cung tranh đấu không quá hứng thú, chân chính cần phải lo lắng chủ yếu là Liêu Vân Khê cùng Cao Đình Tiên, về phần Cao Biên Biên, nàng cùng ta quan hệ rất tốt, cũng sẽ không giúp thượng quan cảnh nhi xuất lực. Lý Phá Thiên sờ một cái cằm, được rồi, nếu Cao Viên Viên quan hệ với ngươi rất tốt, ngược lại có thể nghĩ biện pháp tranh thủ Cao Đỉnh Thiên chống đỡ, dù sao Liễu Vân Khê đã từng bắt cóc qua Cao Viên Viên. An Dương công chủ lại khẽ gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, ngày mai sẽ phái người đi mời Cao Viên Viên tới làm khách. Lý Phá Thiên rót cho mình một ly trà, bưng lên tới uống một hớp, các loại cao viên viên đến rồi, ngươi có thể âm thầm cho Phạn Thiên Tông ứng thuận cam kết, chỉ cần điều kiện tốt, có lẽ bọn họ sẽ tâm động. An Dương công chủ cười một tiếng, tốt, ta nhất định hết sức tranh thủ. Vừa nói chuyện, nàng liền có chút không yên lòng, ánh mắt tổng trên người Lý Phá Thiên liếc tới liếc lui. Lý Phá Thiên gặp nàng có chút tâm viên ý mã dáng vẻ, liền hiểu nàng tối nay tới, không chỉ có chẳng qua là muốn thăm hạ bản thân, cũng không phải là tới cùng bản thân thảo luận thế cục. Hắn một cái tiên gia đệ tử, một người ngoài cuộc, Ma Vũ đại lục trong cung thế cuộc, nhân gia có cái gì tốt cùng hắn thảo luận. Hai người hơi trầm mặt một hồi, An Dương công chủ lại hỏi, những thứ kia đại bổ viên hiệu quả như thế nào, có thể khôi phục nhanh chóng tinh lực sao, sẽ không quá ảnh hưởng thân thể của ngươi à? Lý Phá Thiên cũng cười một tiếng, hiệu quả rất tốt. An Dương công chủ mặt dần dần có chút từng đỏ, ánh mắt cũng tổng là có chút du ly bất định. Lúc này, nàng hai tay dâng ly trà, hai mắt nhìn chằm chằm ly trà, nói, đều nói thiên hạ tuyệt đỉnh, thiên phú dị bẩm, bản công chúa thật tò mò. Lý Phá Thiên nghe, không có lên tiếng. Trong phòng lại trầm mặc chốc lát, An Dương công chủ ngước mắt lên, vội vã nhìn hắn một cái, ta nói như vậy, sẽ không mạo phạm đến ngươi đi. Lý Phá Thiên lắc đầu, không có. An Dương công chủ lại nhìn chằm chằm chén trà, thần thái hơi có chút nhăn nhó trong, lẩm bẩm, giống như là lẩm bẩm lủ bộ, hoặc như là nói cho Lý Phá Thiên nghe. Đời này, nếu là có thể. Vừa nói chuyện, nàng lại dương mắt, nhanh chóng nhìn Lý Phá Thiên một cái, lại vội vàng bộ dạng phục tùng. Thượng quan Cảnh Nhi chầm chầm đến chặt, ta tới một chuyến rất phiền toái, sau này sợ là rất ít có cơ hội tới. Mà lúc này, kia tim đèn đột nhiên không khỏi nổ. Một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang, đèn dầu bể ra, lại cứ có một giọt dầu liền văng đến An Dương công chủ kia trắng nón như hành trên mu bàn tay. An Dương công chủ bị đau, vội vàng rút tay về. A, nàng phát ra một tiếng kêu nhỏ, vội vàng nhìn tay, đã dậy rồi một cái bọt nước. Lý Phá Thiên liền vội vàng đứng lên, không cần gấp gáp a. An Dương công chủ đem thon thon tay ngọc đưa cho hắn, ta có chữa thương thần dược, vậy một chút liền không sao, ngươi giúp ta đem bọt nước làm phá đi. Lý Phá Thiên nắm tay của nàng, mới vừa phải nghĩ biện pháp giúp nàng đem bọt nước làm phá, ai ngờ đến kia tim đèn nổ rồi thôi về sau, có lẽ tim đèn lộ ra dầu mặt bộ phận không còn, đèn vậy mà diệt. Bên trong gian phòng trở nên tối đen như mực. Một khi trong phòng hắc ám, không khí phảng phất liền trở nên mờ mờ, nhiệt độ cũng giống như nhanh chóng lên cao. Lý Phá Thiên trong hai, nghe An Dương công chủ hô hấp đột nhiên tăng nhanh, mà An Dương công chủ một cái tay khác đã duỗi bơi đến, cầm thật chặt tay của hắn. Nhưng ngay lúc này, ngoài phòng có ánh đèn sáng lên, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể thấy được ánh đèn di động đang hướng cửa phòng mà tới. Hai người hoảng hốt buông tay, Lý Phá Thiên liền làm bộ ở trong bóng tối lục lọi hộp quẹt. Chỉ chốc lát sau, Phượng Khinh Vũ đẩy cửa ra, bưng đèn tiến vào. Nàng dùng trách cứ ánh mắt xem An Dương công chủ, đèn thế nào diệt rồi? An Dương công chủ giải thích nói, tim đèn nổ một cái, đèn liền diệt không tin, ngươi nhìn. Nàng đưa tay lưng đưa tới Phượng Khinh Vũ trước mặt, nóng cái bọt nước. Phượng Khinh Vũ nhìn một chút bọt nước cùng đỏ lên làn da, tiêu trừ nghi ngờ, sắc mặt tốt hơn nhiều, không quan trọng bệnh chút thuốc liền tốt. Thời gian không còn sớm, trở về đi thôi, nhớ, thời kỳ phi thường, sau này đừng lại tùy tiện chạy tới. An Dương công chủ gật đầu, được. Nàng quay đầu nói với Lý Phá Thiên, phi thường cảm tạ ngươi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, bản công chúa sẽ không quấy rầy. Lý Phá Thiên khẽ gật đầu, công chúa đi thong thả. An Dương công chủ sau khi đi, trong tiểu viện, hết thảy cứ theo lẽ thường tiến hành. Cho đến ngày thứ ba buổi sáng, nên đón một vị thần bí khách. Nàng đến, ngược lại để Lý Phá Thiên hơi có chút ngoài ý muốn. Nàng chính là Cao Viên Viên. Nàng đem một con căng phòng túi, sau khi đi bảo, nhanh chóng chui vào Lý Phá Thiên trong phòng, núp bảo. Lý Phá Thiên xem càng thêm xinh đẹp phi phàm nàng, nhỏ giọng hỏi, sao ngươi lại tới đây, có phải là các ngươi Phạn Thiên Tông đã chuyển hướng chống đỡ An Dương công chủ rồi? Cao Viên Viên khẽ lắc đầu nói thật, trong cung tranh đấu, ta phải không muốn tham gia, An Dương mời ta tới trò chuyện một phen, nhưng ta không làm chủ được, đã phái người trở về đi xin phép cha ta. Lý Phá Thiên cho nàng rót một chén trà, bây giờ thượng quan Cảnh Nhi cha được chặt, theo đạo lý nói, nàng không nên để cho ngươi tới nơi này, vạn nhất ngươi bị theo dõi, nơi này liền bại lộ. Cao Viên Viên nói, ta mặc dù so An Dương tiểu thất tuổi, nhưng hai ta lại mới quen đã thân, nàng là ta trong vương cung bằng hữu tốt nhất, bây giờ nàng bên này thực lực sát thực đáng lo. Lý Phá Thiên hỏi, cho nên ngươi quyết định giúp nàng? Cao Viên Viên gật đầu một cái, nàng mặc dù muốn tranh lấy chúng ta Phạn Thiên Tông, nhưng cha ta thái độ, trong lòng ta thấp thỏm, thượng quan Cảnh Nhi vừa mới phong thưởng chúng ta phạm vi ngàn dặm lãnh địa, hắn khả năng không nhiều lật lọng. Lý Phá Thiên lại hỏi, cho nên làm hai bên xung đột thời điểm, cha ngươi vẫn là phải giúp cái này thượng quan Cảnh Nhi, đúng không? Cao Viên Viên lại lắc đầu, không nhất định, cha ta tùy tiện tìm cái cớ gì, khoan thai tới chậm cũng là có thể. Nàng đứng lên, coi như cha ta không ra tay giúp thượng quan Cảnh Nhi, nhưng nàng bên kia còn có Liêu Vân Khê, cho nên An Dương bên này xác thực còn cần một vị thiên ma tăng cấp cao thủ. Nàng đi tới mép giường nhìn một chút, lại đi trở về, ta chỉ hy vọng ngươi giúp đỡ như ý có thể mau một chút, ngươi cho là thế nào? Lý Phá Thiên nhìn một chút nàng đặt ở mặt bàn túi, ta cũng hy vọng sớm một chút giúp nàng đột phá, ta cũng tốt sớm một chút bị để cho chạy. Cao Viên Viên cười một tiếng, ta nói qua, đưa ngươi mấy chục viên, ngươi cầm đi đi. Nàng đứng lên, ta lưu lại, tạm ở nơi này, nhìn một chút trong cung thế cuộc, không quấy rầy ngươi nhanh ăn đi. Các loại Cao Viên Viên rời đi, Lý Phá Thiên một thanh kéo qua kia túi, mở ra miệng túi, xem mấy chục viên tiên quả, đã sớm tâm hoa nộ phóng. Chương 86. Tiếng gió dần dần chặt sau giờ ngọ, Phượng Khinh Vũ đến rồi, hỏi, thế nào rồi? Lý Phá Thiên nói, đang cố gắng đồ ăn, bây giờ tiên tôn 6 tầng. Phượng Khinh Vũ gật đầu một cái, tốt, vội vàng ăn xong. Nàng không người xuống, dì thái hỏi, đại chiêu học được thế nào rồi? Lý Phá Thiên đáp, có rõ ràng cảm ngộ, chỉ là không có thử qua, quay đầu ta đem sách cùng kiếm đều trả lại ngươi đi. Phượng Khinh Vũ nói, khẩu quyết đọc cho ta nghe nghe. Lý Phá Thiên ở bên thai của nàng, nhẹ giọng đọc khẩu quyết. Phượng Khinh Vũ nghe trong ánh mắt để lộ ra thất vọng, ngươi làm sao lại hiểu lỗi sách cùng kiếm, ta đưa cho ngươi, ngươi từ từ đi cảm ngộ, không cần lại trả lại cho ta, các loại như ý đột phá thiên ma tầng cấp, ta sẽ đưa ngươi trở về tiên đỉnh đại lục, ngươi đem sách cùng kiếm cũng mang về. Nhớ nàng phân phó nói, sau này học xong, đừng ở tiên đài sơn đệ tử trước mặt thi triển đại chiêu. Lý Phá Thiên gật đầu, ta hiểu, miễn cho bị bọn họ đuổi giết. Phượng Khinh Vũ khẽ lắc đầu, không hẳn vậy, đầu tiên là không gây phiền toái cho mình, một điểm nữa, không ở nhân gia trước mặt sử dụng người khác đại chiêu, là đối tôn trọng của bọn họ. Lý Phá Thiên hỏi, ngươi kia sách cùng kiếm rốt cuộc từ đâu tới? Tiên đài sơn kiếm pháp điểm cuối vô cùng nghĩa sâu xa, há có thể tùy tiện rơi vào đường nhân thủ? Còn có, thanh kiếm kia, sát khí ác liệt, ta cảm giác rất là bất phàm. Phượng Khinh Vũ đứng dậy, làm sao tới ngươi không cần phải để ý đến, ngươi cứ học giỏi, cứ mang đi. Lý Phá Thiên lôi kéo nàng, lại làm cho nàng không người xuống. Hắn cùng nàng dì hai nói, ngươi là tiên đài sơn phái tới nằm vùng a? Phượng Khinh Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, ta ra từ Phạn Tiên Tông, mọi người đều biết ngươi đoán cái gì. Nàng lại đứng thẳng lưng lên, không nên suy nghĩ bậy bạ được rồi, ta đi. Các loại Phượng Khinh Vũ đi, Lý Phá Thiên lại trầm tư một trận. Nàng nếu không phải tiên đài sơn nằm vùng, nàng làm thế nào biết bản thân đem đại chiêu cho hiểu lỗi rồi? Nàng nếu biết bản thân hiểu lỗi vậy nói rõ nàng cũng là sẽ tiên đài sơn đại chiêu. Còn có, nàng nếu thật không phải là tiên gia nằm vùng, sao lại lòng tốt như vậy đem tiên đài sơn kiếm pháp điểm cuối vô cùng nghĩa sâu xa hảo phóng đưa cho hắn? Cái này nói không thông nha. Bất quá, bất kể nàng có phải hay không nằm vùng, chuyện này sau này cũng không thể nhắc lại. Nếu như nàng thật là nằm vùng, thân phận là tuyệt mật không cho có chút xíu tiết lộ. Các loại Lý Phá Thiên đem kia mấy chục viên tiên quả ăn xong, đã đột phá đến tiên tôn cửu trọng. Tiếp xuống, chính là hướng thiên tiên tăng cấp trúc cơ. Chỉ phải hoàn thành trúc cơ, hắn liền có thể đột phá thiên tiên tăng cấp, trở thành tiên gia cao thủ hàng đầu một trong. Nhưng tiên quả cũng đã không còn, chỉ có thể để lại cho hắn tiếp với. Tiên tôn tầng cấp càng là hướng lên, cần năng lượng thì càng nhiều, sau đó 8 tầng thăng 9 tầng thời điểm, vậy mà dùng 10 quả. Mặc dù tiếc nuối, hắn cũng không có cách nào. Thời gian trôi mau, đảo mắt lại qua mấy ngày. Thượng quan Cảnh Nhi trong tầm cung, nàng không khỏi đem một tên nha hoàn mắng chửi một trận. Lựa giận sau, nàng thở dài. Mấy ngày nay đến, cứ việc nàng vận dụng hơn 10.000 cấm vệ quân ca thành tìm, nhưng Lý Phá Thiên lại còn như đá ném vào biển rộng, chút nào không có tung tích. Mắt thấy cố gắng nữa chừng 10 ngày nàng sẽ phải đột phá thiên ma tầng cấp, thiên hạ tuyệt đỉnh lại không cánh mà bay, cái này như thế nào không để cho nàng căm tức. Ở mất đi Lý Phá Thiên sau, nàng cũng đếm thử chọn lựa một chút thân thể cường tráng cấm vệ quân nam tử đi thử dùng, nhưng đạt được hết sức lực yếu ớt, để cho nàng thất vọng. Nếu lại không tìm được cái kia thiên hạ tuyệt đỉnh, nàng gần như cũng muốn phát điên. Một trận vội vã tiếng bước chân chuyển tới, nàng lạnh lùng nghiêng đầu. Lãng Hồng Nương bước nhanh mà đến trước mặt, thi lễ nói, thái hậu. Thượng quan Cảnh Nhi nhìn nàng tới vội vàng, trong lòng liền không tự chủ được dấy lên hy vọng, tìm được rồi. Lãng Hồng Nương lắc đầu, tạm thời không tìm được. Thượng quan Cảnh Nhi trong lòng kia mới vừa dâng lên ngọn lửa hy vọng liền lại lập tức bị dập tắt, nàng vươn ngọc thủ hung hăng chộp vào trên cây cột, nhất thời lấy xuống rất nhiều mặt gỗ. Nàng hầm hừ nói, thực tại không được, bổn hậu bất kể cường công An Dương công chủ phủ. Lãng Hồng Nương nói, cưỡng ép tấn công mà không có kết quả, chỉ biết để người mượn cớ để cho đại gia cho là thái hậu nhân cơ hội diệt trừ dị kỷ, như vậy liền vi phạm đạo nghĩa, với mình bất lợi à? Thượng quan Cảnh Nhi không nhịn được nói, nếu gì tin tức cũng không có, ngươi tới làm gì đâu? Lãng Hồng Nương báo cáo thái hậu, gần đây bên trong tòa Long Thành các tiệm thuốc lớn đột nhiên thiếu hụt các loại dược liệu, vi thần để cho người đem thiếu hụt dược liệu thống kê một phen, cũng không biết cùng đỉnh đàn cùng đại bổ viên có quan hệ hay không. Thượng quan Cảnh Nhi hai mắt tỏa sáng, vậy khẳng định là những người kia nếu bắt đỉnh lô, nhất định phải lợi dụng, cái này nhất định phải đỉnh đàn cùng đại bổ viên, các tiệm thuốc lớn dược liệu thiếu hụt, nhất định là bị đại lượng thu mua đi chế thuốc. Lãng Hồng Nương móc ra một chương dược liệu danh sách, hay là chứng thật một chút đi. Thượng quan Cảnh Nhi nhìn một chút kia danh sách, xoay người, mang bổn hậu đi gặp kia ba tên chế thuốc quan. Một phen khẩn cấp kiểm chứng, kia ba tên chế thuốc quan chính miệng chứng thật, Long Thành các tiệm thuốc lớn thiếu hụt dược liệu, mỗi một dạng đều là đỉnh đàn cùng đại bổ viên cách điều chế cần. Vì vậy, Thượng quan Cảnh Nhi lập tức hạ lệnh, nhanh chóng đôi khắp thành mỗi một nhà thuốc trải rộng ra từng tra, muốn tra rõ những dược liệu kia cuối cùng chảy vào nơi nào. Bên trong tòa Long Thành, tiếng gió dần dần chặt. Mà ở Như Ý công chủ trong phủ, kể từ Lý Phá Thiên đột phá đến tiên tôn cửu trọng, hắn trợ giúp Như Ý công chủ hiệu suất quả nhiên có chút đề cao. Dựa theo bây giờ luyện đỉnh lấy được lực lượng đoán đột phá thời gian, sẽ phải so trước kia đoán muốn trước hạn một chút. Điều này làm cho Như Ý công chủ mừng không kìm nổi, nàng phảng phất nhìn thấy mình trở thành Ma Vũ đại lục cao thủ hàng đầu một ngày kia, cũng giống như thấy được giúp mình đại tỷ cướp lấy quốc vương vị một ngày kia. Cao hứng rất nhiều, nàng ra lệnh Thạch Thanh Trúc đi tiểu viện đi một chuyến, muốn trọng thưởng Cao Viên Viên, cảm tạ nàng cho Lý Phá Thiên mang đến tiến quả. Bất quá chờ Thạch Thanh Trúc mang theo ban thưởng đuổi trôi qua về sau, Cao Viên Viên nhưng cũng không tiếp nhận thưởng, để cho Thạch Thanh Trúc lại mang về. Nàng đem thưởng trở thành hối lộ. Trước mắt cha nàng Cao Đỉnh Tiên cũng không rõ ràng tỏ thái độ chống đỡ An Dương công chủ, nàng lại làm sao có thể tùy tiện tiếp nhận Như Ý công chủ ban thưởng đâu. Nàng không thu, làm cho Thạch Thanh Trúc có chút tình thế khó xử. Lý Phá Thiên ở bên cạnh nghe một hồi, hỏi Thạch Thanh Trúc nói, cần tiên gia giúp ngươi giải quyết vấn đề khó khăn sao? Thạch Thanh Trúc mang theo kỳ vọng xem hắn nói, Lý đại nhân có thể khuyên Cao tiểu thư nhận lấy sao? Lý Phá Thiên sờ lên cằm, có thể, nhưng có một điều kiện. Thạch Thanh Trúc nghe hắn nói có điều kiện, không tự chủ được liền nghĩ sai, nàng có chút cứng ngắc nói, Lý đại nhân nói ra trước đã nghe một chút đi. Lý Phá Thiên khỏe miệng mang theo nét cười, trong phòng đơn độc trò chuyện. Thạch Thanh Trúc khẽ cau mày, có lời gì ở nơi này nói đi, Cao tiểu thư cũng không phải người ngoài. Lý Phá Thiên lắc đầu, ngươi không muốn vào nhà đơn độc trò chuyện, kia liền không có gì đáng nói, vật ngươi lấy về, nói cho như ý, Phạn Thiên Tông không chấp nhận hối lộ. Thạch Thanh Trúc hơi có chút bất đắc dĩ, chỉ đành phải cùng hắn vào nhà, mở cửa nói. Các loại vào cửa, Lý Phá Thiên lập tức đóng cửa. Chương 87. Sinh biến Thạch Thanh Trúc thấy Lý Phá Thiên đóng cửa, bản năng nghĩ sai. Nàng vội vàng tránh ra một ít, Lý đại nhân. Lý Phá Thiên đến trước bàn ngồi, trong lòng có tiên, cái gì đều hướng chỗ tốt nghĩ, ngươi lão hướng chỗ xấu nghĩ, là trong lòng ngươi có ma. Thạch Thanh Trúc hỏi ngược lại, trong lòng ngươi không có ma. Lý Phá Thiên lắc đầu, ma cái đầu ngươi, tới. Các loại Thạch Thanh Trúc cẩn thận đi tới, Lý Phá Thiên hỏi, Phượng đại tỷ mấy ngày nay đã chạy đi đâu? Thạch Thanh Trúc ở hắn ngồi đối diện xuống, An Dương công chủ phái nàng nhiệm vụ đi. Lý Phá Thiên trầm ngâm chốc lát, lại thấp giọng hỏi, ta hỏi ngươi, tiên cảnh sấm sét cùng tiền sơn phong mưa cái này hai chiêu, ngươi biết không, cho ta giảng giải giảng giải. Thạch Thanh Trúc kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết tiên đại sơn đại chiêu? Lý Phá Thiên nói, ngươi quản nhiều như vậy làm gì, ngươi liền nói có dạy hay không. Thạch Thanh Trúc do dự chốc lát, rồi mới lên tiếng, ngươi học vô dụng tiên đại sơn đại chiêu, nhất định phải tiên tiên tăng cấp trở lên mới dùng được. Lý Phá Thiên đứng lên, dài dòng như vậy sao, vật lấy về đi. Chờ một chút, Thạch Thanh Trúc gọi hắn lại, ngược lại ngươi là tiên gia đệ tử, dạy ngươi cũng không sao. Lý Phá Thiên trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười, cái này là được rồi nha. Lý Phá Thiên cùng Thạch Thanh Trúc trong phòng đại khái trò chuyện thời gian một nén nhang, rồi sau đó Lý Phá Thiên giúp đỡ Cao Viên Viên nhận lấy những lễ vật kia, Thạch Thanh Trúc lúc này mới như chút được gánh nặng rời đi. Sau khi trời tối, Như Ý công chủ đúng lúc đến đây, chỉ bất quá mặt mày của nàng giữa mang theo vẻ dầu dĩ. Lý Phá Thiên gặp nàng giống như có chút dáng vẻ tâm sự nặng nề, liền hỏi nàng nói, chẳng lẽ có lòng phiền chuyện? Như Ý nói, có tin tức chuyển tới, cấm vệ quân ở nghiêm tra bên trong thành các tiệm thuốc, ta sợ bọn họ lần theo dấu vết, tra được phủ của ta đến rồi. Lý Phá Thiên trong lòng lột của một cái, hỏng. Lúc này sinh loạn, hắn đột phá thiên tiên kế hoạch sợ là phải bị ảnh hưởng. Nhưng khuấy động ma vũ đại lục vương thất sinh loạn, không phải là hắn kia kinh đảo kế hoạch mục đích cuối cùng sao? Hắn trầm tư. Bây giờ, nếu cấm vệ quân đang tra tiệm thuốc, nói rõ trong thành các tiệm thuốc lớn nhất định xuất hiện bộ phận thuốc men thiếu hụt vấn đề. Thừa quan cảnh nhi căn cứ thiếu hụt dữ liệu, so sánh cách điều chế, liền lập tức hiểu trong thành có khác luyện chế đỉnh đan cùng đại bổ viên địa phương, chỗ đó cũng chính là An Dương công chủ đám người cất giấu địa phương của hắn. Hắn suy tính một phen sau, nói, nghiêm hình bức cung phía dưới, tra được tới rất nhanh, ngươi cái này trong phủ đã không an toàn, tất phải lập tức rời đi. Như ý trong mắt, có thất vọng không nói ra được, nhưng như thế liền ảnh hưởng ta đột phá tiến độ a. Lý Phá Thiên bắt được tay của nàng, chờ người ta tra đi vào, bắt tận tay dây tận mặt, thượng quan cảnh nhi lập tức thì có lý do chính đáng bắt ngươi, thậm chí đưa ngươi tại chỗ giết chết. Như ý coi như lại không bỏ được, cũng không thể không để ý lại cục, cũng không thể không để ý tính mạng. Nàng gật đầu nói, vậy được đi, ta lại cùng Phượng đại tỷ thương lượng một chút, nếu muốn lập tức rời đi, ta liền an bài các ngươi năm người cùng với ngươi kia linh sủng đi trước, các loại sự thái lắng lại, ta lại đi tìm ngươi. Hai canh giờ sau, đã đến canh bốn sáng, trong màn đêm, Như ý công chủ phủ cửa sau lặng lẽ mở ra. Cửa sau ra một trượng, liền có đặc biệt bến tàu. Bến tàu bên ngoài là bề rộng chừng 5 trượng dòng sông. Lúc này, một cái đã sớm an bài tốt thuyền ở trong bóng tối lặng lặng chờ đợi. Năm đầu bóng đen vội vã ra cửa, cái này tiếp theo cái kia, leo lên đầu kia thuyền. Trên thuyền, Phượng Khinh Vũ thấy đại gia tất cả lên liền lập tức nhỏ giọng an bài nói, "Thanh Trúc, ngươi lèo lái, ta chèo thuyền, đi." Mái chèo y mắng phá vỡ mặt nước, thuyền nhỏ dần dần đi xa, biến mất ở trong màn đêm. Mà chờ thuyền đi ước chừng nửa canh giờ, nhóm lớn cấm vệ quân liền đem Như ý công chủ phủ bao vây phải nghiêm nghiêm thật thật. Lãng Hồng Nương tự mình xuất quân mà đến, tay cầm thánh chỉ, gõ mở phủ công chúa cổng. Mà lúc này Lý Phá Thiên đám người lại đã sớm ra khỏi thành chừng 20 bên trong. Thuyền nhỏ chống đỡ anh sao, theo sông ngòi, hướng hạ du mà đi. Mái chèo ngừng lại, Phượng Khinh Vũ thở dài. "Viên Viên, ngươi trôi qua thuyền đi, tranh thủ trước khi trời sáng đến Ngọc Phong trấn, các ngươi mới tốt tìm địa phương ẩn thân." Cao Viên Viên hỏi, "Sư thúc ngươi còn phải đi về sao?" Phượng Khinh Vũ đáp, "Ta không thể bỏ An Dương mà đi, ta phải trở về bảo vệ nàng." Nói xong, nàng lại phân phó Thạch Thanh Trúc nói, "Thanh Trúc, ngày nghỉ đêm đi, một đường hướng đông, hộ tống hắn trở về, nhớ kỹ." Thạch Thanh Trúc hỏi, "Vậy còn ngươi?" Phượng Khinh Vũ khẽ mỉm cười, "Ta nếu còn có thể sống được, tương lai nhất định còn sẽ lại gặp nhau." Nàng đi tới Cao Viên Viên trước mặt, đem mái chèo đưa cho nàng, "Viên Viên, nhờ ngươi." Cao Viên Viên thở dài nói, "Sư thúc ngươi cần gì chứ, cùng đi với chúng ta đi." Phượng Khinh Vũ không trả lời lời của nàng, lại đi tới Lý Phá Thiên trước mặt, "Bình thường nên nói, ta đều nói ngươi không nên hỏi, cũng không cần hỏi nữa, lên đường xuôi gió." Lý Phá Thiên đứng lên, ôm lấy nàng, trong lòng có không nói ra được khổ sở, "Ta ở phía đông chờ ngươi." Phượng Khinh Vũ nói với Lý Phá Thiên nói chuyện sau, lại đối kẻ lông mi cùng chim khách hai vị nha hoàn nói, "Hai vị, trên đường chọn cái địa phương ăn cái nhà đi, đừng trở ngại." Nàng từ trong ngực móc ra một sấp ngân phiếu, "Cái này 5000 lượng ngân phiếu là ta cả đời tích góp, hai ngươi cầm đi, có thể mua một căn tòa nhà lớn, không buồn không lo sống hết đời." Nàng đem ngân phiếu nhét vào kẻ lông mi trong tay, "Các vị, Phượng Khinh Vũ xin từ biệt." Nói xong, nàng bóng người chợt lóe, đã rời đi thuyền, đạp nước mà qua, đảo mắt lên mở. Rồi sau đó, nàng ở trong bóng tối xoay người phất phất tay, lúc này mới hướng Long Thành thật nhanh trở về. Cao Viên Viên thở dài, nói, "Thanh Trúc, trưởng tốt đà, ta chèo thuyền." Bên trong tòa Long Thành, Như ý công chủ phủ đệ, Lãng Hồng Nương mang theo nhóm lớn cấm vệ quân, đang ở trong phủ khắp nơi lục soát. Như ý mặt lạnh lùng nói, "Lãng Hồng Nương, các ngươi ở không đi gây sự sao, lại dám vô cớ lục soát bản công chúa phủ đệ?" Lãng Hồng Nương nói, xin lỗi, công chúa, trong thành tiệm thuốc trong, dược liệu đại lượng thiếu hụt, truy lùng sóc nguyên, những dược liệu kia cũng chỉ hướng ngươi cái này phụ công chúa, ngươi mua những dược liệu kia là vì luyện chế đỉnh đàn cùng đại bổ viên mà ngươi tại sao phải luyện chế kia hai chồng thuốc vào đâu? Bởi vì các ngươi bắt cóc Lý đại nhân, để cho Lý đại nhân vì ngươi làm đỉnh. Như ý mắng, đánh giám, các ngươi vô lý lục soát bản công chúa phủ đệ, còn từ không hóa có, suy đổi bản công chúa danh tiếng, ngươi nếu lục soát không ra cái gì Lý đại nhân đến, bản công chúa lại tính sổ với ngươi. Lục soát một mực tiến hành hồi lâu, nhưng lại chậm chạp chưa có thể tìm tới Lý Phá Thiên tung tích. Lãng Hồng Nương trong lòng cũng dần dần mà bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ tin tức tiết lộ, Lý đại nhân bị trước hạn rời đi? Đúng vào lúc này, một vị cấm vệ quân đầu mục chạy tới, báo, phát hiện một tôn lò thuốc, thân lò còn có nhiệt độ, ngoài ra, ở đó trong phòng phát hiện đại lượng cho bụi, thuộc hạ hoài nghi là bọn họ đốt cháy dược thảo, hủy diệt chứng cứ. Lãng Hồng Nương phân phó nói, không thể nào đốt đến như vậy, sạch sẽ cẩn thận chút, nhìn có thể hay không tìm ra một ít dược liệu trở về nghiên cứu. Như ý công chủ sắc mặt, giờ phút này đã xanh mét. Chương 88. Chạy trốn Lãng Hồng Nương xem Như ý thần sắc trên mặt biến hóa, hỏi, xin hỏi công chúa, trong phủ như thế nào có lò thuốc, ngươi có bình thường chế thuốc yêu thích sao? Còn có, đại lượng cho bụi, các ngươi ở đốt cháy cái gì đâu? Như ý giận hừ một tiếng nói, bản công chúa có thứ gì yêu thích, còn chưa tới phiên ngươi quản, trong phủ ta yêu đốt cái gì, coi như ta đem nhà đốt, cũng mắc mớ gì tới ngươi. Dứt lời, nàng từ một vị cấm vệ quân binh lính trong tay đoạt lấy một con cây đuốc, liền thật phải đi đốt nhà. Lãng Hồng Nương vội vàng hạ lệnh, ngăn lại công chúa. Nhưng Như ý công chủ, bây giờ thế nhưng là có ma tôn cựu trọng thực lực, như thế nào bình thường binh lính ngăn được? Mấy tên lính bất lệnh, vội vàng đi ngăn cản nàng. Thương sóng một tiếng, lạnh đao ra khỏi vỏ, ánh đao chật lóe, mấy cái đầu người bay ra ngoài. Như ý công chủ gằn giọng quát lên, ai dám lại quấy rầy bản công chúa, giết không tha, thứ thời, cũng cho bản công chúa cút ra ngoài. Cấm vệ quân các binh lính bị nàng cái này giống, người người bị dọa sợ đến run sợ trong lòng, như sợ đầu của mình cũng rơi từng cái một vội vàng lùi bước. Chỉ có Lãng Hồng Nương không núp đích, dù sao nàng có thiên ma ba tầng thực lực, Như ý công chủ còn không phải là đối thủ của nàng. Nàng ánh mắt nhấp nháy xem Như ý công chủ, nói, công chúa đây là có tật giật mình đi, ta không đi, ngươi tới giết ta, tới nha. Như ý cắn răng nói, Lãng Hồng Nương, đừng tưởng rằng thực lực ngươi cao cường, bản công chúa cũng không dám chém của ngươi đầu chó, bản công chúa lặp lại lần nữa, ai dám lại quấy rầy bản công chúa, giết không tha. Lúc này, một vị cấm vệ quân binh lính vội vã chạy tới, báo, Lãng đại nhân, tìm được mấy loại còn sót lại dược liệu, phó quan để cho ta lấy tới cho ngươi xem một chút. Bá một tiếng, hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Như ý huy động lưỡi sắc, đao búng máu tươi nhỏ xuống, lại một vị cấm vệ quân binh lính đầu lâu bay ra ngoài. Mà người binh lính kia không có đầu, thân thể lại như cũ còn đứng vững vàng, tay mở ra, trên tay có mấy vị thuốc. Lãng Hồng Nương đem kia mấy vị thuốc cầm tới, nhìn một chút, nói, chính là trong thành tiệm thuốc thiếu hụt chứng cứ xác thật, Như ý công chủ, thật xin lỗi, vi thần muốn bắt ngươi. Như ý nổi giận nói, đánh rắm, ngươi ngậm máu phun người. Nàng cơ múa lưỡi sắc, hướng Lãng Hồng Nương lướt đi. Lãng Hồng Nương bóng người chợt lóe, tránh thoát nàng một đao kia, phản tay khẽ vẫy, đã bắt được cổ tay của nàng. Đinh đương một tiếng, lưỡi sắc rơi. Lãng Hồng Nương một chiêu giam giữ Như ý công chủ sau, đang muốn mệnh lệnh các binh lính tới chói người, lại đột nhiên cảm giác sau lưng đằng đằng sát khí. Nàng đội vàng buông ra Như ý công chủ, dưới chân di chuyển nhanh chóng, tránh được sau lưng sát khí. Trong ánh đao, Phượng Khinh Vũ đi tới Như ý công chủ bên người, kéo lại nàng, phi thân mà đi. Đợi các nàng lắc mình mười mấy trượng sau, có chút không rõ chân tướng cấm vệ quân binh lính tiến lên chặn lại, nhưng không thể nghi ngờ đều là châu chấu đá xe, đều bị tại chỗ giết chết. Như ý bị Phượng Khinh Vũ lôi kéo, không ngừng hướng ra phía ngoài, xem ra là muốn phá vòng vây mà đi. Nàng đội vàng hỏi, ngươi kéo ta chạy làm gì? Một khi chạy ta cũng nói không rõ ràng. Phượng Khinh Vũ đáp, thượng quan cảnh nhi nếu phái cấm vệ quân lục soát ngươi, không tìm ra chứng cứ gì ngươi, nàng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi có thể hiểu ta vậy sao? Như ý gật đầu, hiểu. Nếu nàng phái người đến, vậy ta vô luận như thế nào đều có tội. Phượng Khinh Vũ thở dài, hết cách rồi, chỉ có thể quyết tử nhất bác, hội hợp trị ngươi đi. Thượng quan cảnh nhi trong tập cung, nàng đang lo lắng đi qua đi lại, một tên cấm vệ quân thủ lĩnh thật nhanh tới trước, báo, thái hậu, Như ý công chủ sợ tội bỏ trốn, bây giờ đã chạy đến An Dương công chủ trong phủ đi. Ngoài ra, Lý đại nhân chút nào vô tung ảnh, nên trước hạn bị rời đi. Thượng quan cảnh nhi cao mày, không ngờ đả thảo kinh xà truyền lệnh, đại quân bao vây An Dương công chủ phủ, trong phủ vô luận ai, giết không tha. Ngoài ra, phái quái thuyền hỏa tốc ra khỏi thành, dọc theo sông hướng hạ du đuổi theo. Kia cấm vệ quân thủ lĩnh nghe ra lệnh, hơi nghi hoặc một chút nâng đầu hỏi, thái hậu xác định Lý đại nhân bị người bắt cóc dọc theo dòng sông đi rồi. Thượng quan cảnh nhi nói, Như ý công chủ phủ cửa sau chính là sông, mà bọn họ mong muốn ở trong thời gian nhanh nhất trốn đi Long thành, vậy thì nhất định là hướng hạ du thuận thủy mà đi, không cần dài dòng, đội vàng truyền lệnh. Mà lúc này, trong sông, thuyền kia chạy giống như bay. Thạch Thanh Trúc lo lắng thấp giọng nói, không biết Vượng đại tỷ quay về sau tình huống như thế nào, để cho người lo lắng a. Lý Phá Thiên thở dài, chỉ mong các nhân tiên tướng đi. Hắn quay đầu hỏi Cao Viên Viên nói, ngươi có mệnh hay không? Mệt lời nói, không tìm, chúng ta lên mở, ta đoán trưởng thượng quan cảnh nhi có thể đoán ra chúng ta là ngồi thuyền đi, nàng nhất định sẽ phái khoái thuyền theo đuổi. Cao Viên Viên nói, ta không mệt, bất quá ngươi nói rất có đạo lý, lên mở đi, sau đó đem thuyền đập, thủy đi tung tích. Lý Phá Thiên đôi tay nắm lấy kẻ lông mi cùng chính khách, việc này không nên chậm trễ, đi. Chỉ chốc lát sau, mấy cái bóng người ở trên mặt nước cấp tốc chạy qua, đảo mắt lên mở. Cao Viên Viên sau khi rơi xuống đất, rút đao ra khỏi vỏ, xoay tay lại một kích. Cực lớn ma lực hung hăng đánh ở trên thuyền, nhất thời đem thuyền kia đánh đến nát bét, mảnh gỗ vụn rải rác trong nước, thuận thủy phiêu đi. Rồi sau đó, đại gia Triệu gia pháp bảo đến, Thạch Thanh Trúc cùng Cao Viên Viên phân biệt mang tới kẻ lông mi cùng chim khách, lang không mà đi. Đại gia bay một trận, vượt qua dãy núi, khoảng cách dòng sông mấy dặm sau, Cao Viên Viên hỏi bên người Lý Phá Thiên nói, người đó là cái gì pháp bảo, thế nào liền cái bóng cũng không nhìn thấy. Lý Phá Thiên mắt thấy chân trời, đừng nói chuyện, bỏ trốn quan trọng hơn. Lý Phá Thiên một khi bỏ trốn, liền lòng chỉ muốn về, hận không được lập tức trở về đến Tiên Đỉnh Đại Lục, hận không được lập tức liền có thể trở lại Vân Thiên Phái. Nhưng mấy người mới bay chừng trăm dặm, bên trái mấy dặm ngoài bầu trời, có mấy giờ pháp bảo ánh sáng ở trong trời đêm như ẩn như hiện. Đại gia quay đầu nhìn một hồi. Cao Viên Viên nói, đối phương nhất định đã phát hiện chúng ta nhưng lại không có tới trước tra hỏi, hiển nhiên, bọn họ là mang theo nhiệm vụ đi ra không nghĩ nửa đường thêm rắc rối, xem bọn hắn phi hành phương hướng, có thể là thượng quan Cảnh Nhi phái người đi thông báo Quỷ Hỏa Tông, muốn Liễu Vân Khê xuất động, tới chặn giết chúng ta. Nàng hướng Lý Phá Thiên đến gần, đem kẻ lông mi giao cho nàng, các ngươi đi trước, ta đi diệt mấy người kia. Lý Phá Thiên liền vội vươn tay giữ nàng lại, chờ một chút, vạn nhất không phải đâu, đây chẳng phải là tổn thương vô tội, để cho linh sủng của ta nghe một chút lại nói. Hắn đối với trong ngực của mình nói, Tiểu Hồng Hồ, ngươi chớ nuốt nhanh nghe một chút đối phương là người nào. Tiểu Hồng Hồ ló đầu ra, đối với bên trái bầu trời nhìn một chút, rồi sau đó dựng thẳng lên bốn cái lốt hai. Chỉ chốc lát sau, nó báo cáo, quả nhiên là đi Quỷ Hỏa Tông đưa tin. Cao Viên Viên nghe xong, đã bay ra ngoài, rời đi đi tiếp đội ngũ, hướng bên trái kia mấy giờ lóe sáng pháp bảo lao thẳng tới. Nhưng đối phương cũng xa xa nhìn thấy pháp bảo của nàng. Nàng cái này động, đối phương có thể đoán được động cơ của nàng, lập tức phân tán ra đến, chia làm hai cái phương hướng phi hành. Mười mấy dặm sau, nàng đuổi kịp hai người. Nhưng ngoài ra còn có hai người, cũng đã không thấy tăm hơi. Chương 89. Chó cùng dứt dậu lúc này, chân trời đã lộ ra trắng bạc. Các loại Cao Viên Viên tiêu diệt hai người kia trở lại, cùng đại gia chuyển hợp lại cùng nhau, đại gia lại một bên bay, một bên thương lượng trước hừng đông sáng điểm dừng chân. Bởi vì ban ngày cứ như vậy bay qua, là rất dễ dàng bị phát hiện. Mà đi về hướng đông trên đường, phải trải qua Quỷ Hỏa Tông địa bàn, một khi bị Quỷ Hỏa Tông phát hiện, kinh động Liễu Vân Khê đi ra chặn lại, phiền toái liền đại. Cao Viên Viên đề nghị, ta diệt hai người kia, một khi bị phát hiện thi thể, thượng quan Cảnh Nhi liền lập tức hiểu chúng ta là hướng về phía này chạy, cho nên chúng ta tốt nhất đừng một mực hướng đông, tình cờ hướng nam hoặc là hướng bắc, lệch hướng một ít phương hướng, cũng tốt để cho đối phương không tìm được tung tích. Lý Phá Thiên gật đầu, Ma Vũ Đại Lục ngươi quen, ngươi quyết định đi. Cao Viên Viên hơi hơi suy tính chốc lát, nói, hướng nam đi, ngoài ngàn dặm phải là Bạch Thạch Thành, chúng ta tạm thời tránh né, kẻ lông mi cùng chim khách đổi tên đổi họ, cũng đúng lúc có thể ở Bạch Thạch Thành ăn ra. Mà lúc này ở Long Thành, cứ việc Gan Dương công chủ phủ phấn khởi chống cự, nhưng vẫn bị công phá, bốn bề từng rào, phần lớn đều đã sụp đổ. Phượng Kinh Vũ mang mấy chục tên thực lực cao cường tử sĩ, bảo vệ An Dương công chủ cùng Như Ý công chủ, đã ra khỏi phủ công chúa, đang bên trong tòa Long Thành phá vòng đây. An Dương công chủ một bên chạy, một bên thở dài nói, liền chạy như vậy, chúng ta liền thất bại à. Phượng Kinh Vũ nói, ta có thể đứng vững Lãng Hồng Đường, nhưng mấy chục tên tử sĩ muốn đứng vững mấy mươi ngàn cấm vệ quân, sợ rằng lực chỗ không kịp, không chạy làm sao bây giờ. An Dương công chủ đem cắn răng một cái, sư phụ, thượng quan Cảnh Nhi phái đại quân tiêu trừ chúng ta, tập cung của nàng nhất định trống không, ngươi đứng vững Lãng Hồng Đường, Như Ý cùng ta dẫn tử sĩ giết ra khỏi chúng đây, thẳng đến thượng quan Cảnh Nhi. Diện nàng, chúng ta liền an toàn. Phượng Kinh Vũ lắc đầu nói, thực tại quá mạo hiểm, tầm cung của nàng rất lớn, chỉ cần giấu đi, liền dựa vào chúng ta mấy chục người, rất khó tìm được nàng, còn không bằng một lòng một ý phá vòng đây, lấy mau sớm ra khỏi thành. An Dương công chủ hỏi, ra khỏi thành sau đâu? Phượng Kinh Vũ nói, trước ra khỏi thành lại nói. An Dương công chủ thở dài nói, một khi mất đi căn cơ, mong muốn Đông Sơn tái khởi, nào có dễ dàng như vậy, sư phụ, giết không được thượng quan Cảnh Nhi, chính là đồ nhi vận mệnh đã như vậy, chúng ta liều một phen. Phượng Kinh Vũ mắng, ngươi liền như vậy mà đơn giản cầm sinh mạng đi mạo hiểm sao? An Dương nói, ta là nghĩ như vậy, ta mang theo Như Ý tiến vào thượng quan Cảnh Nhi tầm cung, coi như không tìm được nàng, cũng sẽ kinh động cấm vệ quân phân binh tới bảo vệ nàng. Một khi phân hóa cấm vệ quân thủ thành lực lượng, kỵ binh dũng mãnh doanh mới có thể đột phá ngăn trở giết đi vào, cũng mới có thể tới theo chúng ta hội hợp. Phượng Kinh Vũ suy tính chốc lát, có đạo lý, được rồi, ta đứng vững Lãng Hồng Đường, các ngươi mau sớm phá vòng đây, tiến vào thượng quan Cảnh Nhi tầm cung. Mà ở bên kia, Lý Phá Thiên đám người lộn vòng hướng nam, lại bay 200 dặm sau, sắc trời đã sáng, mấy người liền khống chế pháp bảo, ẩn vào một cái sâu sắc thung lũng, ở đó trong thung lũng tìm một cái thiên nhiên núi lớn động, vì vậy nghỉ ngơi. Bọn họ kế hoạch sau khi trời tối, lại xuất phát hướng nam, đi hướng Bạch Thạch Thành. Một đống lửa trong sơn động dấy lên, Thạch Thanh Trúc nướng đánh tới gà núi, tạm thời không nói. Cao Viên Viên quay đầu nhìn một chút cửa động, nói, ngươi chưa nướng, chúng ta đi xem một chút hang núi phía sau tình huống. Dứt lời, nàng lôi kéo Lý Phá Thiên, liền về phía sau đi tới. Hai người đi 10 trượng trở lại sau, theo hang núi cong, phía trước đã không có ánh sáng. Cao Viên Viên hướng nàng kêu bảo đao trong rót vào ma lực, thắp sáng lôi kéo Lý Phá Thiên, tiếp tục thâm nhập sâu. Lý Phá Thiên xem cái này hoang vu hang núi, nói, cái này có gì đáng xem, trở về ngủ mở giấc, buổi tối mới có tinh lực tiếp tục lên đường đâu. Cao Viên Viên thấp giọng hỏi, ngươi muốn mang ta chạy đến đâu đi, trở về các ngươi Vân Thiên phải sao, ta không đi. Lý Phá Thiên hỏi, vậy ngươi có tính toán gì? Cao Viên Viên nói, dọc theo đường đi, đoán chừng chặn lại rất nhiều, ta không thể cứ như vậy một đường che chở ngươi đi. Lý Phá Thiên im lặng, nàng thân là Phạn Thiên Tông người, che chở bản thân, nếu là bị phát hiện, Cao Đỉnh Thiên cho thượng quan Cảnh Nhi nơi đó thì không phải là quá dễ giao phó. Hắn nói, ta hiểu ngươi khó xử, nếu không chúng ta vì vậy mỗi người một ngả, ngươi trở về tông đi đi, đại ân của ngươi ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Cao Viên Viên thở dài, ta còn thực sự có chút không bỏ được, cho ngươi thêm một đoạn đi. Mà lúc này ở Long Thành, Phượng Khinh Vũ xoay người lại đứng vững Lãng Hồng Nương sau, Như Ý cùng An Dương hai vị công chúa liền dẫn mấy chục tên tử sĩ đột xuất vòng đây, thẳng đến vương cung. Thượng quan Cảnh Nhi tẩm cung quả nhiên trống không, chỉ có số ít thị vệ. Đại gia tiến vào sau, lập tức như vào chỗ không người. Nhưng Thượng quan Cảnh Nhi thấy tình thế không ổn, đã trước hạn trốn đi. Đại gia nhanh chóng đem trong tẩm cung thị vệ giết chết không còn, nhưng lại rất khó tìm được Thượng quan Cảnh Nhi cái bóng. Cũng không lâu lắm, cấm vệ quân quả nhiên tới cứu, đại bộ người lập tức chạy tới, nặng nề hợp đây, phải đem hai vị công chúa cùng với những thứ kia tử sĩ diệt sát ở đây. Hai vị công chúa mất đi Phượng Khinh Vũ cường lực bảo vệ, đối mặt hơn 10.000 cấm vệ quân, mấy lần phá vòng vây không được. Các nàng chỉ có thể trốn vào một căn chắc chắn kiến trúc, dựa vào kiến trúc ngăn trở, liều chết phản kích, chờ đợi kỵ binh dũng mãnh doanh phá thành mà tới. Đến trời sáng, kia kiến trúc trung quanh, thi thể đống phải tầng tầng lớp lớp, mùi tanh ngất trời. Mà trong thành chiến đấu khốc liệt tin tức đã sớm kinh động khắp thành. Vì vậy, những thứ kia nguyên bản âm thầm chống đỡ An Dương công chủ văn võ quan viên liền lập tức lòng như lửa đốt hoạt động. Mà chú đóng ở bên ngoài thành kỵ binh dũng mãnh doanh, là An Dương công chủ trọng yếu lực lượng. Lúc này, kỵ binh dũng mãnh doanh mấy mươi ngàn tướng sĩ, như thủy triều đã công phá cửa thành, đi trước cứu viện An Dương công chủ. Toàn bộ Long Thành đã loạn thành một nồi cháo. Phượng Khinh Vũ ngăn cản Lãng Hồng Nương, đã lệch hướng toàn bộ cấm vệ quân tầm mắt. Bởi vì nàng hai thực lực quá mạnh mẽ lơi đao gây nên, ma lực quét ngang, không phải bình thường binh lính chống đỡ được. Ai cũng không muốn bị chết như vậy vô tội. Cho nên càng về sau, ai cũng không quản các nàng, tùy ý hai nàng đấu đi. Phượng Khinh Vũ cùng Lãng Hồng Nương ngoan đấu mấy ngàn chiêu sau, trong lòng ràng buộc hai vị công chúa, liền kéo Lãng Hồng Nương vừa đánh vừa lui, hướng vương cùng phương hướng mà đi. Mà lúc này, Thượng quan Cảnh Nhi đã lộ diện, nàng nhìn kia kiến trúc chung quanh hy sinh tướng sĩ, đỏ ngầu cả mắt. Một đêm phân chiến, bao vây kiến trúc tướng sĩ, chỉ còn lại có ngàn người. Nàng cắn răng nói, theo chân bọn họ liều mạng làm gì, chơi lửa đem đến, đem kia kiến trúc cho bùn hầu đốt. Ra lệnh một tiếng, một thời gian uống cạn chung trà sau, liền giấy lên mấy trăm con cây bốc. Có tướng quân hạ lệnh, ném. Từng đoàn ngọn lửa từ không trung lướt qua, rơi vào kiến trúc, đốt gỗ. Kiến trúc trong, An Dương công chủ xem kia từng cây bốc bay tới, xem khói đặc dần dần bay lên không, nàng sát mặt tái nhợt. Như Ý, ngươi chớ xía vào tỉ, dẫn mọi người phá vòng đây đi, thực lực ngươi cao, nên còn có thể chạy. Như Ý công chủ xoa xoa vết máu trên mặt, đại tỷ, ta cũng là không đi, hôm nay ta liền theo ngươi chết trận tại đây. An Dương công chủ không nhịn được rơi lệ nói, ngươi chết đáng tiếc à, cũng mau đến tiên ma thăng cấp. Như Ý từ dưới đất nhặt lên một cây đao, gắng sức ném đi ra ngoài, một tiếng hét thảm, bên ngoài một tên cấm vệ quân binh lính bị sọ xuyên lồng ngực. Tỷ, có lẽ đây chính là số mạng của chúng ta. Chương 90. Long Thành chi loạn. Như Ý vừa dứt lời, ánh lửa ra, cấm vệ quân lại rối loạn lên, trong lúc nhất thời người ngựa xiển liệm. Nguyên lai là Phượng Khinh Vũ đến rồi. Mặc dù có Lãng Hồng Nương một mực đuổi sát nàng, nhưng hai người trổ đến, đao khí gây nên, sát thương rất nhiều tướng sĩ. Vì vậy, các tướng sĩ rối rít tránh né, vì nàng hai nhường ra một con đường. Phượng Khinh Vũ bay ngược tròng, trong mắt đã thấy Thượng quan Cảnh Nhi. Nàng đột nhiên chuyển hướng, không để ý sinh tử, trên không trung vén lên hơn 10.000 đóa đao hoa, thẳng đến Thượng quan Cảnh Nhi. Xoay một tiếng, Lãng Hồng Nương bắt lại sau lưng nàng sơ hở, một đao đâm vào bắp đùi của nàng. Phượng Khinh Vũ quay đầu, đã hai mắt đỏ ngầu, Lãng Hồng Nương, muốn cùng chết sao? Nàng cơ đao như điện, gắng sức đánh lui Lãng Hồng Nương, đột nhiên dương đao hướng thiên, trong miệng niệm lên cầu quyết. Lãng Hồng Nương nhìn một cái, nhất thời cả kinh tóc cũng dựng lên, đừng. Nàng bất chấp chém giết Phượng Khinh Vũ, vội vàng né người mà đi, thế đi như điện, ôm lấy Thượng quan Cảnh Nhi, thái hậu. Vang một tiếng nổ vang, ánh lửa vang khắp nơi, giống như hơn ngàn mảnh đài thiên thạch liệt hỏa từ trên trời giáng xuống, là Phượng Khinh Vũ sử dụng Phạn Thiên Tông đại chiêu. Một mảnh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tan thành mây khói, hơn ngàn cấm vệ quân lại bị một chiêu toàn diện. Lãng Hồng Nương gánh nổi đại chiêu đả kích, che chở Thượng quan Cảnh Nhi, cấp tốc phi thân né tránh. Phốc, nàng há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thái hậu, ngươi không việc gì chứ? Thượng quan Cảnh Nhi nghiêng đầu nhìn một chút, nhất thời kinh hãi. Hiện trường liền chỉ còn lại hai người bọn họ, nàng gấp đội và nói, đi mau, triệu hoán Long kỵ vệ. Mà Phượng Khinh Vũ một chiêu diệt hơn ngàn cấm vệ quân sau, quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy Lãng Hồng Nương lôi kéo Thượng quan Cảnh Nhi nhanh chóng bỏ chạy bóng người. Nàng bản muốn theo dõi truy kích, nhưng bắp đùi chuyển tới đau nhức, đau đến nàng cau mày. Nàng gấp đội cúi đầu, một thanh xé ra gấu quần, cái này mới nhìn thấy, miệng vết thương có đen máu chảy ra, hiển nhiên Lãng Hồng Nương trên đao kia có độc. Nàng cắn răng nói, đáng chết Lãng Hồng Nương, ra từ danh môn chính phái, lại dùng cái này hạ lưu thủ đoạn. Mà lúc này, An Dương cùng Như Ý hai vị công chúa đã mang theo may mắn sót lại mấy tên tử sĩ vào ra, sư phụ, ngươi thế nào? Phượng Khinh Vũ nhẹ nhàng bình thản mà nói, không cần gấp gáp, chúng ta đi nhanh lên. Bên trong tòa Long Thành, hỗn loạn tưng bừng. Kỵ binh dũng mãnh doanh cường thế công thành về sau, đã phá vỡ cửa thành, chen trúc vào thành, giết được cấm vệ quân liên tục bại lui, đã sắp muốn thối lui đến vương cung. Mắt thấy cấm vệ quân không chống nổi, nguyên bản bảo vệ đại vương Long Kỵ vệ xuất hiện. Long Kỵ vệ cũng có mấy chục ngàn tướng sĩ, nhưng bọn họ chỉ phụ trách bảo vệ đại vương, không phụ trách bảo vệ thái hậu. Muốn bọn họ xuất động, nhất định phải có tượng trưng vương quyền ngọc tỷ đại ấn. Thượng quan Cảnh Nhi ở Lãng Hồng Nương dưới sự bảo vệ hoảng hốt bỏ trốn sau, lập tức đi lấy ngọc tỷ, mang theo tiểu quốc vương chạy thẳng tới Long Kỵ vệ đại doanh. Nàng tuyên bố An Dương cùng Như Ý hai vị công chúa phát động chính biến cung đình, muốn cướp vương vị, dùng cái này điều động Long Kỵ vệ ra mặt xoắn giết hai vị công chúa, bảo vệ tiểu quốc vương. Bên này Thượng quan Cảnh Nhi dẫn Long Kỵ vệ ở vương cung bên ngoài cản lại chen trúc mà tới kỵ binh dũng mãnh doanh. Mà bên kia, Phượng Kinh Vũ mang theo hai vị công chúa cũng đã đến kỵ binh dũng mãnh doanh trong trận, chỉ huy kỵ binh dũng mãnh doanh đối chiến Long kỵ vệ. Vương cung trước, hai quân quyết chiến, chiến huống chưa từng có thảm thiết. Mà Long thành những địa phương khác, chống đỡ hai vị công chúa hoặc là chống đỡ thượng quan cảnh nhi các lộ nhỏ cố lực lượng, vậy mà đạt hơn trên trăm chi, ở trong thành các nơi, khắp nơi chém giết. Toàn bộ Long thành, chiến sự bừng bừng khí thế, long trời lở đất. Trong khoảng thời gian ngắn, rất khó phân ra thắng bại. Mà ở đó sâu sắc trong tung lũng, Lục Liêu các loại Lý Phá Thiên từ hang núi chỗ sâu trở lại, cũng kéo hắn lại, đến, có mấy lời ta muốn hỏi ngươi. Lý Phá Thiên nói, ngươi có lời gì hồi đầu lại nói à, để cho ta ngủ một hồi, dưỡng tinh xúc duệ, phía sau còn dài hơn đường dài dằng dặc đâu. Lục Liêu lôi kéo hắn, liền một hồi. Hai người hướng trong sơn động đi thật lâu một đoạn, đoán chừng bên ngoài đã không nghe được hai người nói chuyện cái này mới ngừng lại. Lục Liêu thấp giọng hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi kia pháp bảo là cái thứ đồ gì? Lý Phá Thiên nghe nàng hỏi cái này, liền che giấu nói, pháp bảo chính là pháp bảo, thiên hạ pháp bảo, ngươi cũng hiểu không, cái này có cái gì tốt hỏi? Lục Liêu lắc đầu nói, ngươi đừng cho là ta kém kiến thức liền dễ bị lừa gạt, tiên gia pháp bảo cơ bản đều là phát kim quang, nào có giống như ngươi như vậy màu đen căn bản cũng không sáng lên, đó không phải là pháp bảo đúng không? Lý Phá Thiên nói, chính là pháp bảo à, chúng ta Vân Thiên phái pháp bảo chính là như vậy, ta mệt quá, trở về đi ngủ. Lục Liễu lại đưa tay kéo hắn lại, ngươi nói thực cho ta, vậy có phải hay không thiên ma thạch? Lý Phá Thiên đáp, không phải. Lục Liễu nhìn hắn ánh mắt, ngươi nói láo, nếu như ngươi tiếp tục gạt ta, ta cũng không với ngươi một đường. Lý Phá Thiên giang tay ra, được, ngươi đi đi. Lục Liễu nhìn hắn như vậy, có không nói ra được khổ sở, nhưng nàng lại cũng không đi. Không có biết rõ thiên ma thạch rốt cuộc đi nơi nào, nàng lại làm sao chịu cho đi. Trong mắt của nàng, còn có không nói hết ủy khuất, ta trước sau sau giúp ngươi bao nhiêu, ngươi không thể đối với ta như vậy, nếu như ngươi thật đem thiên ma thạch cho dùng, ta không có biện pháp để ngươi lấy thêm ra tôi à, ta chỉ cần ngươi nói thật với ta. Lý Phá Thiên sờ một cái cằm, nói, ta nói thật cho ngươi biết, nói gì lấy được thiên ma thạch là có thể lấy được ma vũ đại lục cuối cùng huyền bí là gặp người. Lục Liễu hỏi, nói như vậy, ngươi dùng như thế nào? Lý Phá Thiên nói, Hoa Thiên Tuyết ăn ngươi kia đặc chế đỉnh đan, chảy máu mũi, sau đó liền ngất xỉu, ta nhân cơ hội cầm thiên ma thạch, nhưng nàng lại đột nhiên tỉnh lại, biến thành trạng thái bùng nổ. Ai hắn thở dài, chứ không thể làm gì nói, ta vốn là nghĩ lấy ra giao cho ngươi, nào biết nàng sau khi tỉnh lại, cho ta một trường, đem hòn đá kia đánh vỡ, đá mảnh vụn đem ta bị thương đẫm máu, mà trên đá nguyên bản những thứ kia ký hiệu màu đen dính huyết chi về sau, liền theo vết thương của ta chui vào trong cơ thể ta đi. Hắn giơ tay lên, ta thể, ta trước giờ liền không được qua cái gì liên quan tới ma vũ đại lục cuối cùng huyền bí bất kỳ nhắc nhở. Lục Liêu trong ánh mắt đã ủy khuất, lại khổ sở. Ngươi cầm liền sớm một chút nói cho ta biết à, làm hại ta còn trở về Quỷ Hòa Tông, đi chỗ đó chút trong hầm phân khắp nơi tìm, nhiều bẩn à, nhiều khổ cực à. Lý Phá Thiên ôm nàng, thật xin lỗi, Lục Liễu, ta không biết nên thế nào cùng ngươi nói, ta thậm chí lo lắng, ta một khi nói cho ngươi trở tướng, ngươi có thể hay không đem ta cho chia cắt, cho nên ta không dám cùng ngươi nói nha. Lục Liễu khổ sở một trận, thở dài nói, ta khổ cực nằm vùng nhiều năm, quay đầu lại không thu hoạch được gì, mà thôi, ta chấp nhận, chẳng qua là, ngươi thiếu ta đương nhiên phải cho ngươi lái điều kiện. Lý Phá Thiên gật đầu, ngươi nói. Lục Liêu nói, sau này ta liền theo ngươi, nhưng ngươi muốn một mực giúp ta đến yêu vương tầng cấp, coi như ngươi không nợ ta. Lý Phá Thiên đáp ứng nàng nói, không thành vấn đề, nhưng liên quan tới những thứ kia ký hiệu tiến vào trong cơ thể ta chuyện, ngươi cũng không cần báo cáo nhanh cho các ngươi đại vương, coi như không biết hòn đá kia đi nơi nào. Lục Liêu gật đầu, đồng ý. Rồi sau đó, nàng xoay người, đi thôi, nên đi ra ngoài nghỉ ngơi. Chương 91. Hèn hạ người vô sỉ, mà lúc này ở Long Thành, hai bên huyết chiến vẫn đang tiếp tục. Trong thành khắp nơi có thể thấy được thi thể, vương cung thành tường ra, càng là đã máu chảy thành sông. Kỵ binh dũng mãnh doanh cùng Long kỵ vệ, bao gồm cấm vệ quân, đều đã tử thương vô số, nguyên khí thương nặng. Nhưng hai bên đều ở đây cắn răng, ai cũng không muốn từ bỏ. Ai buông tha cho, liền mang ý nghĩa ai liền thất bại, này kết quả không cần nói cũng biết. Cho nên, hai bên ai cũng không có đường lui, chỉ có huyết chiến rốt cuộc, cho đến một phương thắng được. Phượng Khinh Vũ chống đỡ Lãng Hồng Nương, lại trải qua thời gian dài chiến đấu. Nàng trên đùi có thương tích, hơn nữa vết thương tiêm nhiễm độc tố đã xâm lấn, chiến đấu càng phát ra chật vật. Mà Lãng Hồng Nương, lúc trước vì bảo vệ thượng quan Cảnh Nhi, trúng một cái Phạm Thiên Tông đại chiêu, bị nội thương. Lại tăng thêm thời gian dài chiến đấu, chẳng những nội thương không thể khôi phục, ngược lại từ từ tăng thêm, nàng cũng đấu càng phát ra chật vật. Trừ An Dương công chủ cùng thượng quan Cảnh Nhi cái này hai đại trận doanh lãnh tụ ra, trong triều văn võ bá quan, mỗi người dẫn ra đinh hộ vệ, mỗi người tăng viện hai bên, chiến đấu đến giữa trưa, cũng đều thương vong thảm trọng. Đang ở hai bên cắn răng quyết chiến thời điểm, mặt đông trên tường thành, trên trăm Quỷ Hỏa Tông đệ tử, ở Liễu Vân Khê dẫn hạ, khống chế pháp bảo mà đến, rơi vào trên thành tường. Bọn họ đã nghe được vương cung phụ cận rung trời tiếng la giết, ù ù tiếng trống, ngựa chiến tiếng hí. Bọn họ cũng đánh hơi được theo gió bay tới mùi máu tươi nồng nặc. Có đệ tử khống chế pháp bảo từ bên trong thành nhanh chóng mà tới, "Tông chủ." Liêu Vân Khê vuốt vuốt trong râu, hỏi, "Chiến huống như thế nào?" Đệ tử kia báo cáo, "Hai bên thương vong thảm trọng, hao tổn hơn phân nửa, đến trước mắt vẫn ngang tài ngang sức, khó phân thắng bại." Liêu Vân Khê khẽ gật đầu, "Vương cung." Hắn lần nữa khống chế pháp bảo Lâm Vũ Ích, mang theo các đệ tử hướng chiến trường thê thảm mà đi. Vương cung ngoài, hai bên cũng mệt mỏi cực kỳ, nếu không nóng nhìn có khác viện binh đến, cũng tốt đem đối phương nhất cử đánh tan. Mà lúc này, Quỷ Hỏa Tông khống chế pháp bảo Lâm Vũ Ích mà tới. Có thể nói, bọn họ giúp ai, trên căn bản ai liền có thể thắng lợi. Thượng quan Cảnh Nhi ngẩng đầu nhìn thấy Liêu Vân Khê, không khỏi đại hỉ, vội vàng hô, "Liêu tông chủ, nhanh giúp đại vương diệt những thứ kia loạn thần tặc tử." Liêu Vân Khê nhìn một chút phía dưới tình thế, trên không trung la lớn, hai bên nhưng tạm ngừng hay không? Trên mặt đất, hai bên vội vàng mỗi người ra lệnh rút lui thu binh. Liêu Vân Khê nhìn một chút thượng quan Cảnh Nhi, lại nhìn một chút An Dương công chủ, vuốt vuốt chồng dâu, hỏi: "Thái hậu, ta nếu giúp ngươi, có ích lợi gì?" Thượng quan Cảnh Nhi vừa nghe, cái này Liêu Vân Khê, bản thân phái người mời hắn đến, hắn lại vẫn nhân cơ hội bàn điều kiện. Bất quá, nàng có thể biểu đạt bất mãn sao? Tự nhiên không thể. Nàng nói: "Chỉ cần ngươi giúp đại vương bình định loạn thần tặc tử, ủy hỏa tông đất phong lại tăng gấp đôi." Liêu Vân Khê gật đầu một cái, "Được." Hắn lại quay đầu hỏi An Dương công chủ: "Trường công chủ, ta nếu giúp ngươi, có ích lợi gì?" An Dương công chủ trong lòng thầm mắng cái này chẳng biết xấu hổ vật, vậy mà thừa dịp hôm nay chi tình thế hai mặt uy hiếp, nhưng nàng lại có thể biểu đạt bất mãn sao? Tự nhiên cũng là không thể. Nàng mặt mang nụ cười, nói: "Thượng quan Cảnh Nhi nói dễ nghe, những câu vị quốc vương, trên thực tế, quốc vương bây giờ chẳng qua là cái con rối, vương quyền đã rơi vào trong tay của nàng, Liêu Vân Khê, bản công chúa mới là chính thống, hôm nay muốn lập lại trật tự, ngươi nếu giúp đỡ bản công chúa diệt kia xoắn nước người, công ở Thiên Thu, Quỷ Hỏa Tông lãnh địa gia tăng gấp hai như thế nào?" Liêu Vân Khê gật đầu, "Tốt thì tốt, nhưng không có ý mới, ta miễn cưỡng tiếp nhận đi." Hắn lại quay đầu hỏi Thượng quan Cảnh Nhi: "Thái hậu, ngươi đây?" Thượng quan Cảnh Nhi cắn răng thở mắng, cái này lòng tham không đáy khôn tiếp. Nàng mỉm cười hỏi: "Liêu tông chủ, ngươi muốn cái gì, cứ việc cùng bổn hậu nói." Liêu Vân Khê lại nói một tiếng tốt. Rồi sau đó hắn nói: "Ta nếu giúp ngươi, ta Quỷ Hỏa Tông lãnh địa muốn khuyết trương lớn gấp ba, hơn nữa Thái hậu, ngược lại Tiên Vương đã không còn, ngươi cũng đừng thủ tiết ta sau này ở trong cung cùng ngươi được không?" Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Thiên hạ còn có người vô sỉ như vậy sao? Nhưng hắn lại ở đây, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, uy hiếp Thượng quan Cảnh Nhi cho hắn làm tình nhân, hắn rốt cuộc mặt dạn mày dày đến trình độ nào? Thượng quan Cảnh Nhi nghe xong, gần như sụp đổ, cho nên không có kịp thời đáp lời. Liêu Vân Khê thấy Thượng quan Cảnh Nhi không có trả lời, lại đưa ánh mắt chuyển hướng An Dương công chủ: "Trưởng công chủ, ngươi đây." An Dương công chủ còn chưa lên tiếng, bị Phượng Khinh Vũ kéo lại. Phượng Khinh Vũ đối với Liêu Vân Khê nói: "An Dương tương lai quý vì nữ vương, nếu theo Liêu tông chủ nói, sợ thành thiên hạ chuyện tiếu lâm, ta Phượng Khinh Vũ có thiên ma ba tầng thực lực, Liêu tông chủ nếu có thể giúp An Dương giúp một tay, sau này ta đi theo người hôn thế nào?" Bên này Phượng Khinh Vũ mới vừa nói xong, bên Điên Lãng Hồng Nương cười ha ha một tiếng, không biết xấu hổ: "Phượng Khinh Vũ, chớ cùng ta cướp, Liêu tông chủ, ngươi giúp Thái hậu, ta làm cho ngươi thiếp." Liêu Vân Khê nghe cười một tiếng, nói: "Hai ngươi, bổn tông chủ không có hứng thú." Trên mặt đất, Thượng quan Cảnh Nhi gần như phải đem đôi môi cắn bể, nàng ngẩng đầu lên: "Liêu tông chủ, vì đại vương Giang Sơn, bổn hậu đáp ứng ngươi." Ồn ào hai bên may mắn xuất lại mấy mươi ngàn tướng sĩ, một mảnh xôn xao. Liêu Vân Khê đem ánh mắt hướng rất là lúng túng An Dương công chủ nhìn một chút, không nghĩ hỏi nữa. Bởi vì coi như An Dương công chủ miễn cưỡng đáp ứng hắn, cũng là tâm bất cam tình bất nguyện. Huống chi, An Dương công chủ nhà nam nhân còn chưa có chết đâu, cưỡng ép lấy thư yêu thích của người, về tình về lý, không nói được. Hắn đã quyết định Tiên Vương chết rồi, Thượng quan Cảnh Nhi ngược lại thủ tiết, vậy thì Thượng quan Cảnh Nhi đi. Hắn đã khống chế pháp bảo, hướng Thượng quan Cảnh Nhi trận doanh di động mà đi. Các đệ tử nghe lệnh, hiệp trợ Thái hậu, tiêu diệt phản loạn người. Cách xa Long Thành, ở đó sâu sắc trong thung lũng, đại gia đợi đến trời tối, liền lần nữa lên đường, chạy tới Bạch Thạch Thành. Bên trong tòa Long Thành phát sinh hết thảy, đại gia không có tin tức nguồn gốc, cũng không biết cuối cùng tình huống. Lúc rạng sáng, một nhóm năm người lặng lẽ lướt qua Bạch Thạch Thành thành tường, tiến vào trong thành. Rồi sau đó, đại gia lại tại Cao Viên Viên dẫn hạ, tìm một nhà khá lớn khách sạn ăn giấc. Và ở sau, Cao Viên Viên nói với Thạch Thanh Trúc: "Ngươi lâu dài ở vào vương cung, bên ngoài nhận biết ngươi người ít, sau khi trời sáng, ngươi mang theo kẻ lông mi cùng chim khách đi mua trạch viện, cho hai nàng ăn thân." Thạch Thanh Trúc gật đầu: "Được." Cao Viên Viên lại nói với Lý Phá Thiên: "Đem nàng hai thu xếp sau, chúng ta liền không chỉ hoan nữa, một đường hướng đông, tranh thủ có thể để các ngươi mau sớm đến Tiên Đỉnh đại lục." Lý Phá Thiên cũng gật đầu: "Tốt, chẳng qua là không biết Long Thành tình huống như thế nào, không biết Vượng đại tỷ có hay không an toàn." Cao Viên Viên nói: "Lúc này, ngươi lo lắng cũng vô dụng." Nàng đứng lên: "Được rồi, mỗi người an giấc đi." Suốt đêm không nói chuyện, đại gia ngủ một giấc đến trời sáng. Trong khách sạn dùng qua điểm tâm sau, Thạch Thanh Trúc liền dẫn hai vị nha hoàn đi trong thành tìm bán ra trạch viện đi. Cao Viên Viên kéo Lý Phá Thiên: "Người càng ít, mục tiêu lại càng nhỏ, thì càng dễ dàng chạy thoát." Lý Phá Thiên kinh ngạc nói: "Ý gì? Đem Thạch Thanh Trúc cho con rồi?" Cao Viên Viên nói: "Không phải quăng, mà là đường mục tiêu quá lớn, ta tự mình đem ngươi đến giới hà một bên, như thế nào?" Lý Phá Thiên trầm âm: